Chương 413, Chu Khuyết Thần Quân đệ tử. Chương 413, Chu Khuyết Thần Quân đệ tử. Cho nên hiện tại, Cố Viễn mặc dù tại rất nhiều phương diện đã thắng qua Lý Trường Sinh một bậc, nhưng ở tu vi cùng địa vị phương diện, Lý Trường Sinh vẫn muốn vượt trên Cố Viễn một đầu. Nhưng vấn đề là Cố Viễn tiến cảnh thực sự quá nhanh, chỉ dùng thời gian 2 năm, liền từ người bình thường trực tiếp tu luyện đến bây giờ như vậy tình trạng. Nếu như lại cho Cố Viễn một chút thời gian, Cố Viễn đúc thành kim đan khả năng đơn giản không có vấn đề gì cả. Mặc dù không nguyện ý nhiều lời, nhưng rất nhiều người đều không thể không thừa nhận một điểm, Cố Viễn chính là thế gian hiếm có tuyệt thế yêu nghiệt, đích đích xác xác có được đan thành nhất phẩm tư cách. Nói cách khác, Cố Viễn xuất hiện đã nghiêm trọng uy hiếp đến Lý Trường Sinh, đối với hắn địa vị tạo thành tương đối lớn xung kích. Lý Trường Sinh là thế gia phe phái bề ngoài nhân vật, tức thì bị thế gia phe phái cực kỳ coi trọng, còn dự định đẩy hắn hướng trưởng giáo phương diện tiến hành bồi dưỡng đây. Có thể Cố Viễn xuất hiện, không thể nghi ngờ đã thành thế gia phe phái nội bộ tuyệt đại đa số người trong mắt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trong đó nhất là lấy chắc bất quần nhìn Cố Viễn nhất là không vừa mắt. Trường Sinh, gần nhất này cái này tiểu tử nhảy như thế hoang, ngươi hẳn là liền không có ý tưởng gì sao? Chắc bất quần nhìn về phía một bên sư điện. Lý Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn nói, tu hành tu chính là tự thân, tu chính là bản ngã, ta tự học ta nói. Cố Viễn như thế nào, cùng ta có liên can gì? A, ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Chắc bất quần cười nhạt một tiếng, nói, nếu như hắn đúc thành nhất phẩm kim đan, cướp đoạt ngươi đại sư huynh chi vị, thậm chí tương lai trước ngươi một bước đột phá âm thần, dương thần, thậm chí nguyên thần chi cảnh, ngươi lại nên như thế nào? Lý Trường Sinh thần sắc bình tĩnh như trước, không liên quan gì đến ta, cho nên không cần để ý. Hừ. Chắc bất quần hừ lạnh một tiếng, rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế, chất hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới không, Cố Viễn nếu như so ngươi khắp nơi dẫn trước một bước, vốn nên thuộc về ngươi những cái kia đạo thư, tu hành tài nguyên đã đến trong tay hắn. Đến thời điểm ngươi lại nên như thế nào tu hành, như thế nào đột phá tấn thăng? Lý Trường Sinh nhìn qua nơi xa chập trùng dãy núi, thần sắc không thay đổi, đó cũng là lựa chọn của ta. Chắc bất quần nhíu mày, khoát khoát tay, được rồi, ngươi đi xuống trước, chuyện này giao cho ta đi. Lý Trường Sinh trầm mặc một lát, nói, sư thúc, kỳ thật ngươi không cần dạng này, ta cùng Cố Viễn ở giữa cũng không bất luận cái gì mâu thuẫn cùng thù hận, về phần phương diện khác, đơn giản là đều bằng bản sự mà thôi. Đều bằng bản sự. Chắc bất quần cười lạnh một tiếng, ngươi cái này tiểu tử vẫn là chết như vậy tâm nhãn, coi như chính ngươi không quan tâm, có thể ngươi đưa chúng ta những người này ở chỗ nào? Cố Viễn tồn tại bản thân, đối chúng ta chính là một cái đại uy hiếp. Hú hổ coi như hiện tại hắn vô hại, có thể sau đâu? Về sau hắn một khi được thế, đến thời điểm nói không chừng sẽ nghĩ đến đưa ngươi ta vào chỗ chết. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là ngăn chặn hậu hoạn. Nói đến đây, chắc bất quần khoát tay áo, thôi, ta làm thế nào, ngươi liền không cần còn nhiều. Chắc bất quần xem thường nhìn Lý Trường Sinh một chút, chợt lắc đầu, dường như đối với hắn hơi có chút thất vọng, quay người lì khai. Nhìn qua chắc bất quần bóng lưng rời đi, Lý Trường Sinh nhíu mày, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Chắc bất quần, Cố Viễn về tới Bạch Vân Sơn, hồi tưởng lại vừa rồi ánh mắt, trong lòng có chút trầm âm. Đối với người này, hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng nghe Hạc Linh chân nhân nói qua mấy lần. Người này là Chu Khuyết Thần Quân đệ tử, hơn nữa còn là thụ nhất hắn sủng ái đệ tử, tại Dược Vương Sơn nội bộ quyền cao chức trọng, cơ hồ gần như chỉ ở hai vị thái thượng trưởng lão Chu Khuyết Thần Quân cùng Đan Hà lão tổ, cùng trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân phía dưới. Rất là trọng yếu chính là, người này xuất thân thế gia phe phái, bởi vì trước kia một ít chuyện, đối với tông môn một mạch có chút căm thù. Thậm chí Hạc Linh chân nhân còn từng mịt mờ đã nói với Cố Viễn, trước đó treo trên bầu trời trên thuyền rồng Cố Viễn gặp tập kích, liền ẩn ẩn có người này cái bóng. Đối với cái này, Cố Viễn cũng không có bao nhiêu hoài nghi, bởi vì có thể có bản lĩnh thúc đẩy thanh mục chân nhân, toàn bộ Dược Vương Sơn căn bản cũng không có mấy người, mà chắc bất quần, đương nhiên đó là trong đó đội tông môn một mạch nặng nhất, hiểm nghi lớn nhất người. Đồng thời Cố Viễn coi như cẩn thận, cũng có thể nhìn ra, chắc bất quần cùng tự mình sư phụ Hạc Linh chân nhân, tựa hồ có một ít ân oán. Nói đúng ra, hẳn là Hạc Linh chân nhân một đời trước tiếp tục kéo dài ân oán. Cho nên, những này tình huống, khiến Cố Viễn trong lòng có một chút suy đoán, cũng để cho Cố Viễn đối kia chắc bất quần lên mấy phần phòng bị. Bất quá, cũng may hiện nay, Cố Viễn địa vị cùng thân phận cũng xưa đâu bằng nay. Nếu như là trước đó còn không phải chân truyền đệ tử thời điểm, đối phương thân là môn phái cao tầng, tùy tiện cho Cố Viễn an bài một phen, Cố Viễn nhất định phải đến đàng hoàng đi làm. Một khi cự tuyệt, liền mang ý nghĩa chống lại sư môn mệnh lệnh, đến thời điểm đối phương thì càng có lý do dựa theo quy củ trừng phạt hắn. Mà bây giờ, Cố Viễn đã trở thành chân truyền đệ tử, trở thành sảng khoái chi không hẹn Dược Vương Sơn cao tầng, cứ việc tại địa vị phương diện, so với chắc bất quần loại người này tới nói, phải kém hơn không ít, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa về sau hắn sẽ còn bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Bởi vì chân truyền đệ tử, áp đảo bình thường tập dịch, ngoại môn, nội môn đệ tử phía trên. Trên nguyên tắc tới nói, ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo Ngọc Thịnh đạo nhân bên ngoài, còn có sư phụ của hắn Hạc Linh chân nhân, những người khác căn bản cũng không có cái gì tư cách mệnh lệnh hắn. Có lẽ, một số người là Cố Viễn trưởng bối, tu vi cùng thực lực cao hơn Cố Viễn, nhưng cũng chính là bởi vì Cố Viễn chân truyền đệ tử thân phận, cho nên hắn địa vị có chút siêu nhiên. Chỉ cần không phải cái gì đặc thù tình huống, căn bản cũng không tất lo lắng đối phương sẽ làm cái gì. Sau đó trong nửa tháng, Cố Viễn không có đi ra ngoài, mà là lấy ra từ tàng thư các mang tới Ngũ Lôi Ngọc Tiêu chính chương bắt đầu lần xem. Bộ này Lôi Pháp đạo thư cũng là hoàn toàn chính xác có chút thâm ảo, mà lấy Cố Viễn Lôi Pháp tu hành thiên phú, trong lúc nhất thời, thế mà cũng có mấy phần thăng ngộ không thấu. Cũng may, có đại thần thông hình thức ban đầu hỗn độn thần lôi làm cơ sở, Cố Viễn đối với Lôi Pháp có một loại cực kỳ lợi hại thiên phú và ngộ tính. Suy nghĩ mấy ngày sau, Cố Viễn tùy tiện nhập môn, lại qua mấy ngày, liền nước chảy thành sông tu thành ngũ lôi chính pháp. Bởi vì hắn bản thân có hỗn độn thần lôi cùng tử tiêu thần lôi căn cơ, cho nên tu luyện ngũ hành lôi pháp phi thường dễ dàng. Về sau, càng là trực tiếp ngưng tụ ra ngũ hành thần lôi thần thông đạo chủng, cái này mai thần thông đạo chủng đang ngưng tụ thành về sau, cũng không phải là độc lập tự chủ, mà là trực tiếp dung nhập hỗn độn thần lôi thần thông đạo chủng bên trong. Kể từ đó, hỗn độn thần lôi căn cơ hiển nhiên càng ổn, nghiễm nhiên đã trở thành cố viễn sở tu thành, uy lực lớn nhất một môn thần thông. Liên liên cùng không gian chi đạo có liên quan vô gian thần độn, đều căn bản không che giấu được ánh sáng của nó. Cố Viễn cảm thấy, nếu như mình lấy hỗn độn thần lôi môn này đại thần thông hình thức ban đầu làm căn cơ lúc thành kim đan, tất nhiên sẽ đan thành nhất phẩm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, đối với mình kết đan vấn đề, Cố Viễn vẫn là kiên định không thay đổi kiên trì chính mình nguyên bản lựa chọn. Củng cố xong gia đà của mình thần thông về sau, Cố Viễn từ trong túi chứa vật lại lấy ra một khối tảng đá. Chương 414, tế luyện thái ớt kim trung. Chương 414, tế luyện thái ớt kim trung. Nói đúng ra, là một khối màu xanh đậm, chậu rửa mặt lớn nhỏ, hiện ra hình bầu dục vân thạch. Khối này vân thạch kỳ nặng vô cùng, mang lấy ra, đặt ở phiến đá trên mặt đất, thế mà phát ra phanh một tiếng vang trầm trầm. Sàn nhà cứng rắn đều răng rắc trực tiếp nứt ra, phải biết, những phiến đá này còn trải qua cấm chế cường hóa, nhưng như cũng rơi vào như thế tình trạng, đủ để chứng minh khối này vân thạch trọng lượng chi đáng sợ. Khối này vân thạch, tự nhiên là Cố Viễn trước đó từ Xích Long tiểu thế giới bên trong thu tập được bảo bối, hán phẩm giai tuyệt không tại chín đại thần kim phía dưới, thậm chí khả năng còn muốn càng tốt hơn một chút, hư hư thực thực thiên ngoại chi vật. Trước đó, Cố Viễn liền từng phát hiện, khối này vân thạch chất liệu tương đối đặc thù, chẳng những dị thường cứng rắn, lại phi thường cứng cỏi, khó mà hủy hoại, mà lại chuyển tính cũng rất mạnh, là tế luyện trung linh loại hình pháp bảo thậm chí linh bảo tốt nhất vật liệu. Cho nên, Cố Viễn trước đó liền từng có một loại dự định lợi dụng khối này tài liệu tốt cho mình tế luyện một kiện bản mệnh pháp bảo. Dù sao, bản thân hắn nội tình hùng hậu vô cùng, tu thành hai môn đại thần thông hình thức ban đầu, còn có ba môn đỉnh tiêm thần thông, trong đó một môn đỉnh tiêm thần thông hoa trong gương, trong nước thần thông đạo chủng, hiện nay hẳn là ở vào thuế biến thăng hoa bên trong. Loại này tình huống dưới, vẻn vẹn chỉ là một ngụm bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm là căn bản không đủ. Cũng may, Cố Viễn trước đó vừa lúc tại chân bảo lâu đạt được một mai ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép một chút pháp bảo cùng mấy món linh bảo tế luyện pháp môn. Trong đó một kiện linh bảo tên là Thái Ức Kim Trùng, vừa bạn có thể dùng khối này vẫn thạch đến tế luyện. Ngoại trừ cái này Thái Ức Kim Trùng bên ngoài, kỳ thật còn có đồng dạng đồ vật, Cố Viễn cũng có được đem nó tế luyện là bản mệnh pháp bảo ý nghĩ. Đó chính là Cố Viễn trước đó đạt được tạo hóa thanh liên hạt giống, viên kia hạt giống bản chất kỳ cao, bây giờ chủng tại Cố Viễn mệnh tuyển bên trong, đã mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng một phen, về sau tự nhiên là có thể chuyện đương nhiên trưởng thành một gốc tiên tiên linh căn, nói đúng ra là nửa tiên tiên linh căn. Hắn bản chất chi cao, tuyệt đối không đang tìm thường linh bảo phía dưới. Đồng thời bởi vì vật này chính là một gốc linh căn, có tiềm lực vô cùng, trưởng thành tính rất mạnh, hoàn toàn có thể theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Thậm chí có thể nói, cái này mai hạt giống một khi sau khi lớn lên, cũng sẽ nước chảy thành sông trở thành Cố Viễn bản mệnh pháp bảo. Kỳ thật Cố Viễn nguyên bản định chờ đến kim đan chi cảnh lại tế luyện bản mệnh pháp bảo, nhưng mà chắc bất quần xuất hiện, khiến Cố Viễn trong lòng nổi lên một tia nguy cơ. Cố Viễn suy nghĩ, cũng không thể ngồi nhìn không để ý tới đi, vẫn là đến nghị trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của mình. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, kiếm thuật thần thông trong thời gian ngắn không cách nào trực tiếp thăng hoa, đồng thời cái khác mấy môn thần thông không có cách nào tăng lên, có thì là ngay tại thăng hoa thuế biến bên trong, cho nên chẳng bằng trực tiếp tế luyện chính mình bản mệnh pháp bảo. Dù là đơn giản tế luyện một phen, chí ít cũng có thể để cho mình nhiều một ít thủ đoạn. Cố Viễn tìm hiểu một phen liên quan tới Thái Ức Kim Trùng phương pháp tế luyện về sau, tiếp lấy ra cựu giao lô, tiện tay đem vẫn thạch vớt lên ném vào lò bên trong, đó lấy Cố Viễn đánh ra một đạo pháp quyết. Oeng, lập tức một cỗ chân hỏa từ trong lò dâng lên, cấp tốc đem khối này vẫn thạch bọc lại. Cựu giao lô bên trong chân hỏa nóng bỏng vô cùng, trước đó Cố Viễn tế luyện bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm thời điểm chính là dùng này hỏa tế luyện. Bất quá khối này vẫn thạch chất liệu đặc thù, hư hư thực thực từ thiên ngoại mà đến, tại rơi vào Xích Long tiểu thế giới thời điểm đã trải qua một phen nhiệt độ cao rèn luyện, vì vậy đối với hỏa diễm kháng tính mạnh phi thường. Cố Viễn cầm chân hỏa đốt đi trọn vẹn 3 ngày, khối này vẫn thạch thế mà mặt ngoài chỉ là có chút hiện một tia hồng quang. Cố Viễn chiếu cái dạng này xuống dưới, chỉ sợ lại đợi thêm mấy tháng, cái này đồ vật quỷ đều hòa tan không được, càng nói không lên đem nó tế luyện trở thành pháp bảo. Nghĩ, Cố Viễn dứt khoát đánh ra một đạo màu tím đen hỗn độn thần lôi. Có ngũ hành lôi pháp làm cơ sở, Cố Viễn đối với hỗn độn thần lôi trưởng không có thể nói điều khiển như cánh tay, hắn uy năng cũng là có một chút tinh tiến. Tại Cố Viễn điều khiển dưới, đạo này hỗn độn thần lôi tựa như nước chảy đồng dạng dung nhập vào chân hỏa bên trong. Đạt được cố này sinh lực quân gia nhập, hữu giao lô bên trong chân hỏa lập tức uy năng tăng gấp 10 mấy lần. Hỗn độn bao quát âm dương ngũ hành, kích phát chân hỏa uy lực tự nhiên một bữa ăn sáng. Không bao lâu, cựu giao lô bên trong vẫn thạch thế mà biến đỏ bừng, đồng thời bắt đầu hòa tan bắt đầu. Cố Viễn bình chân như vậy ngồi xếp bằng, tiếp tục thôi động chân hỏa, tăng cường hỏa lực tiến hành nướng. 2 ngày sau đó, Cố Viễn hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra liên tiếp cấm chế, là cấn tại trước mặt một ngụm một thước phương viên màu xanh trên trung đồng. Nương theo lấy Cố Viễn không ngừng tế luyện, màu xanh trung đồng phát ra ong 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 thanh âm. Những này tiếng trung cũng không tính lớn, nhưng lại tại Cố Viễn chỗ bên trong phòng luyện khí không ngừng quanh quẩn. Dù cho là Cố Viễn đang nghe những này tiếng trung về sau, cũng là có chút cảm giác thần hồn nhận lấy một chút chấn động, có một loại chóng mặt cảm giác. Cái này khiến Cố Viễn không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết, lấy hắn thần hồn tạo nghệ, bình thường nhằm vào thần hồn pháp khí, rất khó sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà, trước mắt Thái Ức Kim Trùng vẹn vẹn chỉ là một cái phôi thô, thậm chí liền phôi thai cũng còn chưa thành hình, đồng thời liền ngay cả phát ra tiếng chuông cũng chỉ là trong lúc vô tình kích phát mà ra, cũng đã có thể dung chuyển hắn thần hồn, cái này đủ để chứng minh Thái Ức Kim Chuông uy năng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như chân chính đem nó tế luyện thành linh bảo phôi thai, uy lực của nó tuyệt đối có thể tùy tiện đánh sát kim đan đại tu sĩ. Liên tục hơn nửa tháng, Cố Viễn không ngừng mà dựa theo tế luyện linh bảo Thái Ức Kim Chuông phương thức đánh ra các loại cấm chế, cơ hồ một khắc không ngừng. Cũng là may mắn mà có Cố Viễn tu vi hùng hồn vô cùng, đồng thời một thân thần thông hoặc là đỉnh tiêm, hoặc là dứt khoát chính là đại thần thông hình thức ban đầu, giúp rất nhiều bận điệu, rất nhiều kim đan đại tu sĩ đều không thể so sánh cùng nhau, cho nên mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu như đổi lại những người khác, tỉ như Dược Vương Sơn rất nhiều chân truyền đệ tử, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, chỉ sợ những người khác có thể trèo chống 2-3 ngày liền đã không tệ. Ngày này, Cố Viễn đánh ra cuối cùng một đạo cấm chế, làm cấm chế linh quang rơi vào màu xanh trung đồng sát na. Ong ong ong, ong ong ong. Màu xanh trung đồng nhất thời rung động, mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng xanh. Càng có một cỗ gợn sóng lấy trung đồng làm trung tâm, hướng phía bốn phía quét tán ra tới. Gợn sóng những nơi đi qua, Cố Viễn bên trong phòng luyện khí một chút bài trí thế mà trực tiếp vỡ nát, cũng biến thành một mịn. Đón lấy, gợn sóng lan tràn đến chu vi trên vách tường. Làm luyện khí thất, gian phòng này diện tích không coi là nhỏ, càng quan trọng hơn là chúng quanh vách tường khai thác chỉnh thể đặc thù vật liệu, đồng thời còn bố hạ cấm chế. Theo lý mà nói, dù là Cố Viễn tế ra cựu giao lô bên trong chân hỏa, trong thời gian ngắn mà chỉ sợ cũng không cách nào đốt xuyên. Nếu như không sử dụng chính mình bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm, lấy hắn thi triển kiếm khí, chỉ sợ bình thường 3 năm đạo, căn bản cũng không khả năng đem nó phá vỡ. Mà ở cái này một đạo gợn sóng phía dưới, trung quanh dày đặc vách tường lại phảng phất trải qua ngàn trăm vạn năm thời gian phong hóa, lặng yên không một tiếng động biến thành một mịn, rì rào mà rơi. Chương 415, Thái Ức Kim Trung Bạo Phôi. Chương 415, Thái Ức Kim Trung Bạo Phôi. Vách tường phía trên bảy cấm chế, thế mà không ngăn được mảy may. Không những như thế, gợn sóng cũng chỉ là tổn hao một chút uy năng, tiếp lấy tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán. Cố Viễn hít mắt, cũng cảm thấy không thể náo ra động tĩnh gì. Thế là hắn đưa tay con ngón đúng ra, một sợi kình phong rơi vào màu xanh trên trung đồng. Keng. Trung đồng đống nhiên vang lên, phát ra tiếng chuông gợn sóng dập dờn mà ra, cấp tốc lan tràn, sau đó đánh trúng vào lúc trước gợn sóng. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, sau đó song song biến mất không thấy gì nữa. Cố Viễn thỏa mãn gật gật đầu, với tay, màu xanh trung đồng liền rơi vào hắn trong tay. Nguyên bản trọn vẹn một thước phương viên trung đồng, cấp tốc thu nhỏ, biến thành nắm đấm lớn nhỏ thanh đồng cổ trung. Nói đến, cái này miệng trung đồng ngoại hình cũng là có chút không tệ. Mặt ngoài tràn ngập lít nha lít nhít đường vân, thần bí khó lường, phía trên có khắc họa núi non sông ngòi, hoa cỏ trùng, các loại đồ án. Mặc dù là Cố Viễn mới tế luyện một kiện pháp khí, nhưng ngoại hình lại có chút xưa cũ trang trọng, lộ ra mấy phân thần bí mà nặng nề khí tức, giống như là một kiện cổ lão trung đồng. Nắm đấm lớn nhỏ trung đồng tinh xảo nhỏ nhắn, lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ chấn áp bát hoang lục hợp đại khí phách, dù cho là Cố Viễn, cũng là có chút yêu thích không buông tay, hảo hảo thưởng thức một phen. Nghiêm ngặt nói đến, cái này miệng trung đồng bèn bèn chỉ là một kiện linh bảo phôi thai, thậm chí phẩm giai cũng còn không phải pháp bảo, vẹn vẹn chỉ là một kiện đỉnh tiêm pháp khí. Nhưng mà, tới tâm huyết liên kết Cố Viễn lại cảm thấy, trong tay cái này miệng Thái Ức Kim Chuông uy năng, so pháp bảo tầm thường uy lực còn muốn lớn. Thông qua vừa rồi tình huống đến xem, cái này hiển nhiên không phải Cố Viễn ảo giác. Đương nhiên, chính như Cố Viễn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm, Cố Viễn hiện tại còn không phải kim đan đại tu sĩ, cho nên hắn không cách nào đem nó tế luyện là pháp bảo, dù là hao phí sức lực lớn cũng là đồng dạng. Bất quá, nếu như chờ hắn đúc thành kim đan, như vậy đem nó tế luyện là pháp bảo coi như dễ dàng rất nhiều. Kim đan đại tu sĩ phía dưới, một thân tu vi chính là chân khí, mà một khi đúc thành kim đan, như vậy chân khí liền sẽ cùng tinh khí thần dung hợp, hóa thành pháp lực. Đến thời điểm, vô luận là uy năng, vẫn là cái khác đủ loại công dụng, đều tuyệt không phải là chân khí có khả năng bằng được. Đồng dạng một môn thần thông, từ chân khí cùng pháp lực thôi động, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Cái trước vết tích rõ ràng, đồng thời một đạo chân khí chỉ có thể thi triển ra một phần uy lực hiệu quả. Mà cái sau lại là tự nhiên mà nhiên, một đạo pháp lực có thể thi triển ra 3 năm điểm, thậm chí 12 phần uy lực. Tu thành pháp lực, liền mang ý nghĩa bản thân đã siêu phàm thoát tục, có được một tia tiên đặc thù cùng bản chất, có thể thọ dài ngàn năm. Càng là tiếp tục tu luyện, hắn bản chất liền càng cao cấp, siêu thoát phàm tục, càng là gần tiên. Thường có một câu hình dung một cái người tu vi thực lực cao thâm mặt chắc, pháp lực cao cường. Cái này pháp lực cao cường, kỳ thật cũng chính là chỉ trên kim đan tu sĩ. Về phần dưới kim đan, tại một ít cự đầu cùng đại năng, thậm chí nguyên thần chân tiên trong mắt, kỳ thật cùng triều sinh mộ tử sâu kiến cơ hồ không hề khác gì nhau. Dù sao, phàm nhân không hơn 100 năm tả hữu, tiên tiên võ sư lâu một chút, cũng liền 150 năm tả hữu, thậm chí càng ít. Về phần tiên nhân cảnh tu sĩ, có thể sống quá 200 năm 60 năm liền đã tương đương không tệ, sống qua 300 năm 10 cái bên trong cũng không nhất định có một cái. Mà lại Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử sở dĩ sẽ là môn phái cao tầng, cũng là bởi vì những đệ tử này tương lai chú định sẽ đúc thành kim đan, hoặc là bản thân đã trở thành kim đan đại tu sĩ, trên bản chất đã không còn là sâu kiến, càng là thông hướng trường sinh đại đạo khả năng, tương lai còn có cất bước cao hơn khả năng, kể từ đó, tự nhiên muốn càng thêm được coi trọng. Cố Viễn bản mệnh pháp bảo như là đã tế luyện tốt, như vậy mấy ngày kế tiếp bên trong, Cố Viễn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu đội vàng đem luyện hóa, hoặc là nói, hảo hảo tế luyện một phen. Thằng đến đem nó tế luyện điều khiển như cánh tay, thôi động như ý, Cố Viễn lúc này mới đem nó thu vào bên trong đan điền. Bây giờ Cố Viễn trong đan điền, có thể nói đồ vật không ít. Những cái kia thần thông đạo chủng cũng coi như đều là Cố Viễn đau khổ tu thành, bây giờ, những này đạo chủng thuế biến, ấp ủ, tại Cố Viễn trong đan điền mặc mặc cần nút. Về phần Cố Viễn lấy được viên kia tạo hóa thanh liên hạt giống, hiện tại ngay tại Cố Viễn mệnh tuyển đạo cơ nội sinh quả mầm, hấp thu dinh dưỡng. Sau đó, chính là một ngụm bàn tay lớn nhỏ phi kiếm, toàn thân sáng như tuyết, chôi kiếm thân kiếm liền thành một khối, phát ra một cỗ khó nói lên lời sắc bén cùng linh tính. Hắn kiếm thể chỗ sâu, càng là ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp xâm nhưng mà bá đạo sắc cơ. Cái này miệng phi kiếm, dĩ nhiên chính là Cố Viễn bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm. Mà tại Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm bên cạnh, thì là Cố Viễn vừa mới tế luyện thành công Thái Ức Kim Trùng. Đối với phong mang tất lộ, sắc cơ nội liêm Thái Nguyên Ngọc Cảnh kiếm, cái này miệng Thái Ức Kim Trùng rõ ràng không có như vậy làm người khác chú ý, tồn tại cảm muốn thấp hơn rất nhiều. Mặt ngoài xưa cũng nặng nề, ẩn chứa một cỗ trấn áp bát hoang lục hợp đại khí phách. Hiện nay, có cái này hai kiện bảo bối, Cố Viễn về sau cũng liền không cần phải lo lắng bản mệnh pháp bảo vấn đề. Chỉ cần làm từng bước tu hành, thẳng đến đúc thành kim đan về sau, tự nhiên là có thể từng bước một tăng lên hắn phẩm giai cùng uy lực. Sau đó trong một đoạn thời gian, Cố Viễn không có chuyện để làm, dứt khoát bình tĩnh lại tu luyện. Đầu tiên chính là thể tu đạo thư Xích Thai Hồng Lô kinh môn này, đạo thư trực chỉ nguyên thần chi cảnh, coi trọng nhục thân thành thánh, một khi tu tới đại thành, liền sẽ bất tử bất diệt, đồng thời còn có thể lấy thân thể ngạnh kháng linh bảo. Liền xem như thân thể hóa thành cho bụi, chỉ cần còn có một giọt máu, một miếng thịt lưu giữ lại, chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí, cuối cùng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Năng lực như vậy, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Cố Viễn hiện tại nhiều nhất chỉ là đem môn này đạo thư tu tới tiểu thành, nhưng mà, dù là chỉ là tiểu thành, nhưng như cũ đối Cố Viễn trợ giúp rất lớn. Nếu không phải hắn bây giờ thể phách cường hành, nếu không chỉ nói Cố Viễn tu thành nhiều như vậy đỉnh tiêm thần thông, cùng hai môn đại thần thông hình thức ban đầu, thân thể của hắn đều tiếp nhận không được ở kim đan trước đó, cần nện vững chắc căn cơ, cho nên Cố Viễn bình tĩnh lại, tra thiếu bổ lậu, cẩn thận rèn luyện một phen thể phách, khiến cho thể phách biến càng thêm viên mãn. Về phần Thái Nguyên Chân Thủy Kinh, Cố Viễn cũng chưa rơi xuống, đồng dạng cẩn thận rèn luyện một đạo chân khí, thẳng đến khó mà tiến tiến, lúc này mới ngừng lại. Trải qua một phen rèn luyện, Cố Viễn tu vi cùng thể phách đều đã đạt đến kim đan phía dưới tốt nhất trình độ, đã tiến không thể tiến. Chân khí thuần chi lại thuần, trừ phi là được cái gì hiếm thấy kỳ bảo, nếu không thể phách cũng rất khó lại có tăng lên. Nói cách khác, Cố Viễn tiếp xuống, chỉ cần một lòng một dạ đi tăng lên chính mình thần thông, sau đó bắt đầu đúc thành kim đan. Bất quá, đối với cái này, Cố Viễn sớm có dự định. Ngày này, Cố Viễn nhìn qua trước mặt bồn hoa gốc rễ thanh ảnh kiếm điệp, trong lòng cũng không bình tĩnh. Bởi vì lúc này, hắn đã rõ ràng cảm giác được, hôm nay cái này linh điệp sẽ tỉnh lại. Cho nên, Cố Viễn dứt khoát ngay tại nơi này chờ đợi bắt đầu. Thời gian từng giờ từng phút qua khứ, không bao lâu về sau, nguyên bản không nhúc nhích thanh ảnh kiếm điệp đột nhiên run lên, đó lấy, nó hai cây xúc tu cũng có chút lay động. Chương 416, tiến hóa, thanh ngọc kiếm điệp. Chương 416, tiến hóa, thanh ngọc kiếm điệp. Liên liên một đôi cánh, cũng đi theo vô bắt đầu. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người dùng mình sắc bén chi khí từ trên thân thanh ảnh kiếm điệp phát ra, khuyết tán hướng chúng quanh. Dù cho là Cố Viễn, cũng là trong lòng run lên, cảm nhận được uy hiếp. Ngươi cái này ra hỏa cuối cùng tỉnh. Cố Viễn toát ra tiểu dung, vươn bàn tay, sau đó thanh ảnh kiếm điệp liền chợt loại cánh, bay lên, rơi vào Cố Viễn trên ngón tay. Hiện tại, cái này thanh ảnh kiếm điệp không hề nghi ngờ đã trở thành thành thể, đồng thời Cố Viễn có thể cảm giác được, tiểu thanh thực lực đã xưa đâu bằng nay, có bước tiến đến giải. Hiện tại tiểu thanh không hề nghi ngờ là kim đan cấp đếm được lợi hại kỳ trùng, đồng thời lấy tiểu thanh huyết mạch cùng nội tình, bình thường kim đan đại tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Thậm chí nói câu không dễ nghe, Cố Viễn sư phụ Hạc Linh chân nhân, nếu như cùng tiểu thanh đấu lên pháp đến, đều không nhất định sẽ là đối thủ của nó. Chỉ sợ cũng chỉ có Tam Thi lão ma cái này cấp bậc nhiều năm đại tu sĩ, có lẽ mới có nắm chắc chống lại. Nói một cách khác, hiện tại tiểu thanh, thực lực của nó có thể so với Tam Thi lão ma dạng này thâm niên kim đan đại tu sĩ, hơn nữa còn là đan thành thượng phẩm cái chủng loại kia. Có thể nói, hiện tại tiểu thanh chính là Cố Viễn dưới tay rất nhiều linh sủng bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Là làm chi không thẹn lão đại. Về phần huyết văn long thu vương, đừng nhìn nó là màu vàng sẫm đẳng cấp linh sủng, trên thực tế tiểu thu căn bản không thích hợp công phạt chi thuật, lực công kích tuyệt đối không sánh bằng tiểu thanh. Đương nhiên, nếu bàn về tốc độ kia phương diện, cùng bảo mệnh phương diện, tiểu thanh liền kém xa tiểu thu. Cố Viễn tâm niệm vừa động, kêu gọi ra linh sủng hệ thống. Thanh ảnh kiếm điệp giới thiệu, đây là thượng cổ kỳ trùng thanh ngọc kiếm điệp hậu duệ, chính là thế gian hiếm có linh điệp, trời sinh liền có được sắc bén kiếm đạo thần thông, cánh bướm vung vẩy ở giữa, có thể huy sái ra sắc bén thanh ngọc kiếm khí, cũng có một kiếm phá vạn pháp đáng sợ uy năng. Nay chúng hiện tại ở vào thành thục kỳ giai đoạn, không thể khinh thường. Tiến hóa đến thanh ngọc kiếm điệp cần trưởng thành là thanh ảnh kiếm điệp thành thục thể, cũng tiêu hao 160.000 đạo vật điểm. Trạng thái: bình thường giai đoạn, thành thục kỳ. Hiện nay, trải qua trọn vẹn 1 năm rưỡi, cái này thanh ảnh kiếm điệp bị Cố Viễn đầu đi đại lượng tài nguyên, cuối cùng trở thành thành thục thể. Hiện tại cũng là thời điểm thăng cấp, cũng không biết rõ tiếp xuống tiểu thanh thăng lên cấp về sau, tiểu thanh sẽ xuất hiện cái gì mới thiên phú. Cố Viễn có chút mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Vẹn vẹn chỉ là thanh ảnh kiếm điệp, liền để hắn có được kiếm tâm thiên phú, khiến cho chính mình trở thành kiếm đạo thiên tài. Nếu như là thanh ngọc kiếm điệp đâu? Phải biết, thanh ngọc kiếm điệp thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thượng cổ kỳ trùng, thành thục thể thanh ngọc kiếm điệp, là nguyên thần cấp bậc tồn tại, thậm chí có thể chém giết nguyên thần chân tiên. Dạng này thượng cổ kỳ trùng thiên phú, nên mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết rõ, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, tuyệt đối so với ban đầu kiếm tâm thiên phú mạnh hơn nhiều. Đồng thời, Cố Viễn suy đoán, thanh ngọc kiếm điệp thiên phú rất có thể cùng thanh ảnh kiếm điệp thiên phú một mạch tương thừa, cả hai tương tự mới đúng, dù sao khẳng định cùng kiếm đạo có chút ít quan hệ. Bất quá đến tột cùng như thế nào, còn phải xem tiếp xuống tình huống. Trước đó Long Thu thăng cấp làm Huyết Văn Long Thu Vương, cần 155.000 đạo vận điểm, mà Tiểu Thanh từ Thanh Ảnh Kiếm Điệp thăng cấp làm Thanh Ngọc Kiếm Điệp, cần thiết nói vận điểm là 160.000, cái sau muốn so cái trước tiêu hao đạo vận điểm càng nhiều. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Thanh Ngọc Kiếm Điệp ở một mức độ nào đó, muốn so Huyết Văn Long Thu Vương lợi hại hơn một chút. Sau đó, Cố Viễn không nghĩ nhiều nữa, hắn tâm niệm khẽ động, tiêu hao 160.000 đạo vận điểm, làm Thanh Ảnh Kiếm Điệp tiến hóa làm Thanh Ngọc Kiếm Điệp, xác định, cự tuyệt. Cố Viễn nói, xác định. Vừa mới nói xong, Cố Viễn thuộc tính trên bản này góp nhặt hơn 30 vạn đạo vận điểm, liền trực tiếp biến mất 160.000, đồng thời đó lấy, liền có một cỗ nồng đậm dư thừa bạch trắng, đem Thanh Ảnh Kiếm Điệp thân thể nho nhỏ bao vây lại, không ngừng hướng thân thể nó bên trong thẩm thấu. Những này giữa bạch quang, càng có tia hơn tơ từng sợi ánh sáng màu tím tràn đầy. Đối với những cái kia sinh cơ nồng đậm bạch trắng, những cái kia ánh sáng màu tím rõ ràng còn muốn càng thêm thần bí. Một màn này, kỳ thật trước đó Cố Viễn thăng cấp Long Thu thời điểm, liền có loại này tình huống. Trước đó Cố Viễn cũng là suy đoán qua, những này ánh sáng màu tím hẳn là một loại nào đó so bình thường thiên địa nguyên khí càng thêm tuyệt diệu, phẩm giai cũng càng cao tiên thiên nguyên khí. Như thế, những này linh sủng mới có thể thăng cấp. Mà lúc này, theo những cái kia vệ trắng liên tục không ngừng dung nhập vào Tiểu Thanh thể nội, Tiểu Thanh cũng chuyển tới từng kia cảm giác thống khổ. Đồng thời tiểu thân thể không ngừng lúc gần lúc hiện, Cố Viễn có chút đau lòng, liên tục trấn an. Kỳ thật loại này tình huống dưới, Cố Viễn có thể làm cũng không nhiều. Nhiều nhất tại mấu chốt thời điểm, làm biệt thủ. Bất quá cũng may, Tiểu Thanh cũng không đơn giản, chỉ là yên lặng thừa nhận. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản màu xanh thân thể, mặt ngoài có rất nhiều tinh mịn vằn đen, hiện tại những này vằn đen lại cấp tốc trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sau 2 canh giờ, những này vệt trắng cùng ánh sáng màu tím toàn bộ dung nhập vào Tiểu Thanh thể nội. Mà Tiểu Thanh cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Không chỉ là hắn hình thể biến lớn tốt hơn 10 lần, mà lại toàn thân từ xúc tu đến thân thể, lại đến cánh tất cả đều là hiện ra thanh ngọc màu sắc, rất là tinh khiết quang trạch. Hai con trọn vẹn quả hương bổ cánh lớn bằng chật lóe, tràn đầy lấy từng tia từng sợi ánh sáng xanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy. Mà ở cái này mỹ lệ bề ngoài dưới, lại ẩn chứa đại khủng bố. Chỉ Cố Viễn có thể cảm ứng được, một cỗ so trước đó còn mãnh liệt hơn mà nồng đậm sắc bén chi ý từ trên thân Tiểu Thanh phát ra. Nếu như nói, vừa rồi Tiểu Thanh Cố Viễn còn có năm chắc đối phó lời nói, như vậy hiện tại Tiểu Thanh, Cố Viễn đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trước mắt Tiểu Thanh đã có được đủ để uy hiếp được thực lực của hắn. Cố Viễn rôi ra một ngón tay, nhưng mà Tiểu Thanh bộ sáng một cái cánh, liền dừng sát ở trên ngón tay của hắn, cánh có chút phe phẩy. Tiến hóa thành công, ngài đã thu hoạch được sủng vật Thanh Ngọc Kiếm Điệp. Thanh Ngọc Kiếm Điệp, màu vàng sậm, giới thiệu, tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ kỳ trùng, có được trời sinh kiếm đạo đại thần thông, sắc bén vô cùng, có nhất kiếm phá vạn pháp đáng sợ uy năng, là linh điệp bên trong vương giả. Tại sức công phạt phương diện kinh thế hai tụ, thành thục thể Thanh Ngọc Kiếm Điệp có thể chạm nguyên thần chân tiên. Tiến hóa đến Thanh Minh Tiên Điệp cần trưởng thành là Thanh Ngọc Kiếm Điệp thành thục thể, cũng tiêu hao 19000 đạo vật điểm. Trạng thái: bình thường giai đoạn, trưởng thành kỳ, 1, ngài đã thu hoạch được Thanh Ngọc Kiếm Điệp Tiên Phú Tiên Tiên kiếm cốt giá trị. Thanh Ngọc Kiếm Điệp, thành thục thể cũng có một kiếm phá vạn pháp uy năng, có thể chạm nguyên thần chân tiên. Cố Viễn một đôi mắt lập tức trừng lớn, trong lòng gọi thẳng châu nhóm, thế mà liền nguyên thần chân tiên đều có thể chạm. Bất quá, cái này Thanh Ngọc Kiếm Điệp Tiên Phú lại là Tiên Tiên kiếm cốt. Đây thật là khéo. Cố Viễn vừa mừng vừa sợ. Bởi vì Thanh Ngọc Kiếm Điệp Tiên Phú quả nhiên như hắn dự liệu như thế, cùng kiếm đạo có quan hệ, lại cùng trước đó Thanh Ảnh Kiếm Điệp Tiên Phú một mạch tương thừa. Đồng thời, kiếm cốt Cố Viễn rõ ràng, tỉ như mấy tháng trước, hắn tại thương gia gặp phải Thương Nguyệt tiểu chính là kiếm cốt Tiên Phú, trời sinh kiếm cốt. Chương 417, Tiên Tiên kiếm cốt. Chương 417, Tiên Tiên kiếm cốt. Cái gọi là kiếm cốt, kỳ thật cũng không phải là trên thân người xưng gì, mà là một loại đặc thù hiếm thấy căn cốt, có được loại này thiên phú người, không những đối kiếm đạo có không phải tầm thường tu luyện tiên phú, mà lại ngộ tính cũng là tuyệt hảo. Cái này kiếm cốt tiên phú, cũng không so Cố Viễn kiếm tâm tiên phú kém mảy may. Nhưng mà, đối với kiếm cốt tiên phú, cái này tiên tiên kiếm cốt tiên phú, rõ ràng thì càng lợi hại. Mọi người đều biết, thời kỳ thượng cổ thiên địa nguyên khí có nhiều tiên tiên nguyên khí, những này tiên tiên nguyên khí so với bây giờ hậu thiên nguyên khí càng thêm tuyệt diệu, mà lại còn là hết thảy sinh linh thông hướng nguyên thần chi cảnh vật cần có. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tiên tiên nguyên khí dần dần thưa thớt, chuyển là hậu thiên nguyên khí, cũng liền đã mất đi rất nhiều chỗ huyền diệu. Cho nên, nguyên khí điểm là hậu thiên cùng tiên tiên, mà những cái kia linh căn cũng đồng dạng có hậu thiên cùng tiên tiên phân chia. Thanh Ngọc Kiếm Điệp cái này tiên tiên kiếm cốt tiên phú, nhiều tiên tiên hai chữ, hiển nhiên là một loại càng thêm thần diệu tiên phú. Bất quá, không đợi Cố Viễn nghĩ lại, liền cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu hướng phía toàn thân cân cốt, da thịt, tạng phủ, thậm chí thần hồn thẩm thấu. Cỗ lực lượng này cũng không bạo liệt năng lượng, ngược lại có loại cứng cỏi, lại nhuận vật mảnh im lặng cảm giác, rót vào đến thân thể của hắn các nơi, tựa hồ đang làm dịu lấy tính mạng của hắn, sửa đổi lấy hắn lúc này căn cốt thiên phú. Mà trừ cái đó ra, Cố Viễn trong đầu liên quan tới kiếm đạo đủ loại cảm ngộ cũng theo đó nhao nhao tràn vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Cố Viễn bảo vệ chặt tâm thần, thừa này cơ hội cấp tốc tiêu hóa hấp thu những này cảm ngộ, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ cái khác vô dụng đồ vật. Cố Viễn có thể cảm giác được, không riêng gì chính mình căn cốt thiên phú, liền chính liền thần hồn cũng nhận được một chút cải biến. Toàn bộ thuế biến quá trình kéo dài đến có thể có hơn 2 canh giờ, sau đó lúc này mới ngừng lại. Nhưng mà Cố Viễn bây giờ lại cũng không tỉnh táo lại, tương phản, hắn lâm vào một loại không hiểu trạng thái bên trong. Lúc này Cố Viễn, hắn đã từng tu luyện tập luyện qua đủ loại kiếm thuật, từ thấp đến cao, từ linh xà kiếm pháp, liêu như kiếm pháp, đoạt mệnh kiếm quyết cái này, đến thai âm chiếu nguyệt kiếm quyết, ngọc cảnh huyền su kiếm quyết, hồn thiên trảm ma kiếm kinh, những này cao thâm kiếm thuật toàn bộ đều nhất nhất nổi lên, đủ loại tinh nghĩa tinh túy kiếm thuật quyết hiếu, thậm chí rất nhiều cảm ngộ, lúc này toàn bộ dung hợp lẫn nhau rèn luyện ma luyện, nhảy đắt ra cao thâm hơn kiếm đạo chí lý. Trong lúc nhất thời, Cố Viễn thậm chí cảm thấy được bản thân đứng ở một loại thượng đế thị giác, cao cao tại thượng nhìn qua đủ loại kiếm thuật tinh nghĩa biến thành kiếm khí, đụng vào nhau, giao kích, nảy đắt ra trí tuệ đạo lý cùng kiếm thuật hoa lửa. Trong đó đủ loại hư giả mà yếu ớt kiếm khí nhao nhao vỡ vụn, lưu lại tới đủ loại tinh nghĩa cũng là bị cái khắc kiếm đạo chí lý thôn vệ dung nạp. Đến cuối cùng, Cố Viễn trước mặt chỉ còn lại một ngụm có chút đặc thù kiếm khí. Cây kiếm này khí cơ hồ hoàn toàn là từ một loại nào đó thần bí quang mang ngưng tụ mà thành, nhưng mà phía trên hiện đầy vết rạn, đồng thời trên lưỡi kiếm còn đều là chút lỗ hổng, nhìn rách tung tóe, rất là gặp một phen đả kích cùng rèn luyện. Bất quá, lúc này cái này miệng có chút cũ nát kiếm khí, lại là tản mát ra lóa mắt mà chói mắt quang huy, một cỗ lăng lệ bức nhân sắc bén tiêu sát chi khí quyết tán ra đến, làm cho người kinh hãi run dậy, dùng mình. Cũng liền tại cái này thời điểm, Cố Viễn mở mắt. Hai mắt cấp tốc lóe lên một vòng sáng tỏ mà sắc bén quang huy liên đối lấy toàn bộ phòng luyện công đều là biến trắng như tuyết một mảnh. Chanh chanh chanh. Liên liên Cố Viễn trong đan điền bản mệnh phi kiếm Thái Nguyên Ngọc cảnh kiếm cũng giống như cảm ứng được cái gì, theo cỗ kiếm ý này bắn ra mà rung động bắt đầu, giống như là tạo thành cộng minh nào đó đồng dạng. Cố Viễn giải ra một hơi, trong lòng biến có chút thoải mái. Trải qua chiến dịch này, hắn hiện tại kiếm thuật lại là tiến bộ một mảng lớn, cự ly thăng hoa đỉnh tiêm thần thông kiếm thuật là đại thần thông hình thức ban đầu, tuyệt đối càng gần một bước giải. Nếu như nói trước đó, Cố Viễn mặc dù tu luyện nhiều loại kiếm thuật, nhưng trong đó chính mình đỉnh tiêm kiếm thuật thần thông mạnh nhất, mà cái khác đủ loại kiếm thuật nhưng lại cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tương đương với, hắn sở tu qua tất cả kiếm thuật, chỉ là không rõ ràng hội tụ tại một khối, lại cũng không là chân chính dung hợp ở cùng nhau. Như vậy hiện tại, hắn tất cả học qua kiếm thuật toàn bộ bị hắn dung luyện ở cùng nhau, biến thành kiếm thuật của mình, trở thành chính mình đồ vật. Dùng một câu nói, chính là tương đương với lô dưỡng Bắc Kinh. Đương nhiên, Cố Viễn học qua kiếm thuật không có trên trăm bộ, nhiều lắm là hơn 30 môn mà thôi, bất quá dù là như thế, biến hóa như thế cũng đã để Cố Viễn kiếm thuật có tăng lên trên diện rộng. Nghĩ nghĩ, Cố Viễn dứt khoát con ngón búng ra. Siêu. Một sợi nhạt màu xanh kiếm khí bay ra, rơi vào phía trước cách đó không xa trên vách tường. Cái này một sợi kiếm khí sắc bén đến cực điểm, tản ra lạnh lạnh thấu xương sắc cơ. Cố Viễn phòng luyện công, cơ hồ có thể nói là cả Bạch Vân Sơn, lực phòng ngự mạnh nhất địa phương. Phòng luyện công trên tường cấm chế một mực tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nhìn như cũng không thu hút, nhưng trên thực tế dù là đến hơn mấy tên kim đan đại tu sĩ cùng nhau tiến đánh, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá hư. Mà ở Cố Viễn đạo này kiếm khí rơi vào phía trên về sau, trên vách tường cấm chế linh quang thế mà giống như nhận lấy một loại nào đó kích thích, cấp tốc sáng lên, tiếp lấy chặn cái này một đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng cấm chế linh quang đụng vào nhau, phát ra giống như một đoàn hoa lửa đồng dạng quang mang, đó lấy, liền vô thanh vô tức mẫn diệt biến mất. Ngay sau đó, trên vách tường cấm chế linh quang cũng rất nhanh vừa tối phai nhạt xuống dưới, khôi phục vừa rồi bộ dáng. Nhưng mà Cố Viễn lại là ánh mắt híp lại. Nếu như là trước đó, hắn tiện tay một đạo kiếm khí, căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là hiện tại, Cố Viễn tiện tay một kích, uy lực của nó đơn giản tăng vọt 6-7 lần nhiều. Cố Viễn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Trước đó Đan Hà lão tổ còn tặng cho chính mình một tôn đỉnh tiêm pháp bảo, mặc dù là loại kia phế bỏ pháp bảo, nhưng là phía trên lưu lại một đạo kiếm ý lại là đầy đủ chân quý, vẫn là nguyên thần chân tiên lưu lại. Trước đó, Cố Viễn chỉ có thể nói chậm rãi thăng ngộ. Rất nhiều địa phương căn bản cũng không rõ ý nghĩa, bởi vì đạo kiếm ý này bên trong lập ý quá cao, cũng quá mức phức tạp. Mà bây giờ, nếu như hắn lại tiến hành thăng ngộ, không nói đem nó dung hội quán thông, chí ít cũng có thể thoải mái mà lý giải trong đó đủ loại đạo lý, không về phần liền thăng ngộ đều thăng ngộ không hiểu. Tiểu Thanh, ngươi tiểu tử vừa mới thăng cấp, vẫn là trước thích ứng một cái đi. Cố Viễn nhìn về phía Tiểu Thanh, đầu tiên là đút cho nó một viên đan dược, cũng chính là hồi trước giết thi ma đoạt được viên kia nội đan. Đương nhiên, cái này mai nội đan đã bị Cố Viễn tẩy luyện một phen, trong đó đủ loại âm khí, ma khí, tử khí, thi khí bị đều luyện hóa, chỉ còn lại tinh hoa bộ phận. Cố Viễn lời nhắc chính mình luyện hóa, dù sao vật này đối với hắn tác dụng không lớn, đồng thời một khi luyện hóa, trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cứng. Về phần tiểu thanh dạng này linh sủng, liền hoàn toàn không có loại này kiêng kỵ. Sau đó, lại đem tiểu thanh thả ra, để nó tại Bạch Vân Sơn phạm vi bên trong tùy ý hành động, đương nhiên, tận khả năng điệu thấp một chút. Về phần nguy hiểm. Chương 418, Triệu Hoán Huyền Nguyên đạo nhân. Chương 418, Triệu Hoán Huyền Nguyên đạo nhân. Trừ phi là có âm thần cự đầu trở lên đại lao xuất thủ, mới có thể đối tiểu thanh tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, nhưng loại chuyện này đương nhiên không có khả năng phát sinh ở Dược Vương Sơn. Đem tiểu thanh thả ra về sau, Cố Viễn liền bắt đầu tiếp tục bế quan. Thân là chân truyền đệ tử bình thường một ít chuyện căn bản liền sẽ không tìm tới hắn nơi này, dù là thật có sự tình cần xử lý, cũng hoàn toàn có thể khiến người khác làm thay. Cũng tỉ như trước đó Phạm Trường Minh cùng Ngô San San hai người. Cho nên, Cố Viễn chuyện đương nhiên bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện bế quan, tham nộ kiếm thuật. Cái này vừa mới đạt được Thiên Phú Tiên Tiên kiếm cốt, theo Cố Viễn phỏng đoán, tuyệt đối là một loại đạo thể cấp bậc thiên phú, tương đương với Lý Trường Sinh thuần dương đạo thể, thậm chí so Tôn Trung Ngũ Lôi pháp thể còn phải mạnh hơn mấy phần. Có thể nói, có môn này thiên phú về sau, Cố Viễn bây giờ chính là kiếm đạo phương diện tuyệt thế thiên tài, cho dù là Thương Nguyệt tiểu loại này có được kiếm cốt thiên phú, so với hắn cũng rất có không đủ. Cho nên, tiếp xuống, Cố Viễn tiến triển rất nhanh. Tham nộ bảo trên đỉnh đạo kiếm ý kia, cũng hoàn toàn chính xác biến đơn giản rất nhiều. Nhưng mà ngày này, Cố Viễn ngay tại tham nộ kiếm thuật thời điểm, lại có người tìm tới cửa. Tô Câu Nguyệt. Cố Viễn ngồi đang luyện công trong phòng, trong tay một viên đưa tin ngọc phù lóe ra ánh sáng nhạt, ẩn chứa trong đó tin tức để Cố Viễn hơi kinh ngạc. Không sai, truyền tin cho Cố Viễn chính là Thái Hư Quan chân truyền đệ tử Tô Khâu Nguyệt, đồng thời cũng là nam cương tu hành giới thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật, cùng Lý Trường Sinh, Vương Trúc, Quý Thương Hải bọn người nổi danh. Trước đó, Cố Viễn còn theo đối phương, cùng Quý Thương Hải cùng Đoạn Trần bọn người cùng một chỗ tiến về Xích Long tiểu thế giới. Chỉ bất quá trong lúc đó cũng không có quá nhiều giao lưu, đều là ai cũng bận rộn. Cho nên ấn lý tới nói, Cố Viễn cùng đối phương cũng không quen thuộc. Bất quá bây giờ, Tô Khâu Nguyệt lại tự động tìm tới cửa đến, cái này khiến Cố Viễn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, hơi nghĩ nghĩ, rất nhanh liền suy nghĩ ra một chút hương vị. Nói đến, hắn từng tại Tô Khâu Nguyệt trước mặt thi triển qua kiếm thuật, bại lộ qua liên quan tới chính mình công pháp nền tảng. Về sau, Tô Khâu Nguyệt thế mà chính mình nói ra Thái Nguyên Chân Thủy Kinh, lúc ấy Cố Viễn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy Cố Viễn chưa hề cùng người nói mình tu hành căn cơ, liền ngay cả mình sư phụ Hạc Linh chân nhân cũng không biết rõ, cho nên Tô Khâu Nguyệt có thể nói ra Thái Nguyên Chân Thủy Kinh, cái này không thể nghi ngờ rất kỳ quái. Lại liên tưởng đến, chính Cố Viễn kiếm thuật đỉnh tiêm thần thông, tên là Thái Hư Ánh Nguyệt Kiếm Quyết, mà chính Tô Khâu Nguyệt chỗ tông môn, tên là Thái Hư Quan. Dạng này hơi tưởng tượng, liền có thể phát hiện trong đó có một ít vấn đề. Mà Cố Viễn trong tay đưa tin ngọc phủ bên trong tin tức, kỳ thật rất đơn giản, Tô Khâu Nguyệt muốn ngày mai đến đây bái phỏng, chính là không biết rõ Cố Viễn ngày mai có thời gian hay không. Cố Viễn nghĩ nghĩ, dứt khoát đồng ý xuống tới, cũng nói mình tự mình ra ngoài đi đón nàng. Rất nhanh, đưa tin ngọc phủ liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Làm xong những này, Cố Viễn ánh mắt lấp lóe, suy tư một lát, dứt khoát lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ, bày biện ra hai màu tím đen dây dưa cùng nhau hồ lô nhỏ. Phía trên lóe ra nhàn nhạt tử thanh linh quang, rất là kỳ dị. Cái này mai ngọc hồ lô chính là trước đó gánh chịu Huyền Nguyên đạo nhân vật dẫn, đồng thời vật này bản thân vẫn là một kiện ít có kỳ bảo. Trong đó Huyền Nguyên đạo nhân tàn hồn ngay tại ngủ say trong đó, chậm rãi chữa trị một chút thương thế. Có thể nói, Cố Viễn có thể có được hôm nay thành tựu, tuyệt đối không thể rời đi cái này tử thanh ngọc hồ lô, càng không thể rời bỏ trong đó Huyền Nguyên đạo nhân. Bằng không mà nói, hắn cho dù thiên phú nghịch thiên, nhưng không có tu hành đạo tư, cũng tuyệt đối phải dựa theo Dược Vương Sơn quy củ từng bước một tới. Cho nên, tử thanh ngọc hồ lô, hoặc là nói, trong đó ngủ say Huyền Nguyên đạo nhân với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nói đến, lúc ấy Huyền Nguyên đạo nhân đang truyền thụ xong đạo thư về sau, còn cố ý dặn dò Cố Viễn một phen, nếu như không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, tốt nhất đừng quấy rầy hắn, bởi vì hắn thương thế quá nặng, cần tĩnh dưỡng ngủ say, một khi có chút ngoài ý muốn, liền sẽ hồn phi phách tán. Bất quá bây giờ, Cố Viễn không phải là đến đem đối phương kêu đi ra không thể, bởi vì Tô Khâu Nguyệt xuất hiện, đã dính đến Huyền Nguyên đạo nhân truyền lại cho hắn Thái Nguyên Chân Thủy Kinh, thậm chí cùng Huyền Nguyên đạo nhân bản thân, cùng hắn thế lực sau lưng đều rất có thể có một ít quan hệ. Cho nên, Cố Viễn nhất định phải làm rõ ràng bên trong sự tình, mới có thể trong lòng nắm chắc, lúc này mới có thể đối Tô Khâu Nguyệt ngày mai đến về sau, có khả năng nói lời, có chỗ đáp lại. Cố Viễn đem Tử Thanh Ngọc Hồ Lô cầm tại trong tay, quan chú Thái Nguyên Chân Khí về sau, chỉ một thoáng, Tử Thanh Ngọc Hồ Lô lập tức quang mang đại thịnh. Không bao lâu, liền có một sợi nhàn nhạt hơi khói từ trong hồ lô xung ra, hơi khói rất nhanh liền hóa thành một đoàn mây mù, sau đó hội tụ thành một đạo bóng người, xuất hiện tại Cố Viễn trước mặt. Đạo này bóng người cái đầu khá cao, trọn vẹn tám thước có thừa, thân mang đạo bào tím bẩm, đầu đội ngọc quan, bên hông còn mang theo một cái hoàng bì hồ lô. Người này thân hình hơi có chút béo phì, làn da trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, vành hai cũng rất lớn, nhìn có chút phúc hậu. Người này chính là Cố Viễn một vị khác sư phụ, Huyền Nguyên đạo nhân. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Cố Viễn hiện tại còn chưa không có bái đối phương vi sư, bởi vì Huyền Nguyên đạo nhân từng nói qua, cần chờ Cố Viễn đan thành thượng phẩm mới có thể chuyển cho hắn đến tiếp sau tu hành đạo thư. Nếu như Cố Viễn đan thành nhị phẩm, thậm chí đan thành nhất phẩm, mới có thể đem Cố Viễn thu làm đệ tử. Bất quá, Cố Viễn tự xưng là chính mình mặc dù cũng không đúc thành kim đan, có thể cho dù là hiện tại, đều có thể đạt được đối phương mắt khác đối đãi, cho nên tự nhiên có đầy đủ lực lượng cùng nắm chắc. Cố tiểu tử, nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Các loại, ngươi tiểu tử hiện tại. Huyền Nguyên đạo nhân thuận miệng nói, đồng thời, một đôi mắt ở trên người Cố Viễn liếc mấy cái, chỉ là cái này xem xét, cả người lại là ngẩn ngơ. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, trước mắt Cố Viễn, hôn hôn đột đột, thần bí khó lường, nhìn bằng mắt thường đi qua, Cố Viễn ngay ở chỗ này đứng đấy, mà ở hắn một đôi pháp nhãn thần thông trong mắt, lại là giống như một đoàn xem không rõ hư thực mê vụ. Cái gì tình huống? Làm sao ngươi tiểu tử hiện tại, liền ngay cả ta cũng nhìn không thấu? Huyền Nguyên đạo nhân rất là giật mình, có chút nhịn không được nhả danh bắt đầu. Mặc dù hắn một mực ở vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền không nhớ rõ thời gian trôi qua. Từ lần trước chuyển cho Cố Viễn Thái Nguyên Chân Thủy Kinh đến bây giờ, cũng liền bất quá thời gian 2 năm mà thôi. Dựa theo phỏng đoán của hắn, dù là lấy Cố Viễn Thiên Phú tư chất, thời gian 2 năm có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới, liền đã tương đương không tệ. Mà bây giờ vừa vặn rất tốt. Trước mắt Cố Viễn, hắn căn bản là nhìn không thấu. Phải biết, hắn mặc dù bây giờ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, có thể năm đó dù sao cũng là Dương Thần đại năng cấp bậc tồn tại, bản chất còn tại, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không về phần nhìn không thấu chỉ là một tên thiên nhân cảnh tu sĩ mới đúng. Kỳ thật, Huyền Nguyên đạo nhân nhìn không thấu Cố Viễn nội tình cái này rất bình thường. Bởi vì Cố Viễn bây giờ căn cơ cùng nội tình quá mức hùng hậu, đã tu thành hai môn đại thần thông hình thức ban đầu, cùng một môn ngay tại thuế biến bên trong đỉnh tiêm thần thông, còn có mặt khác hai môn đỉnh tiêm thần thông, đồng thời trong đó kiếm thuật thần thông cũng ẩn ẩn có thăng hoa dấu hiệu. Chương 419, Huyền Nguyên đạo nhân rung động. Chương 419, Huyền Nguyên đạo nhân rung động. Đồng thời, Bởi vì đã từng luyện hóa Thiên Vương Chu Thần Đan cùng cái khác thiên tài địa bảo nguyên nhân, Cố Viễn thần hồn bản chất cũng có được một tia âm thần căn cơ. Cho nên, dù là cái khác một chút âm thần cự đầu tới, chỉ cần Cố Viễn có tâm giấu giếm chính mình, nên nhìn không thấu Cố Viễn, vẫn là nhìn không thấu. Trừ phi là Ngọc Thịnh đạo nhân loại này âm thần cự đầu ở trong người nổi bật, thậm chí Đan Hà lão tổ dạng này dương thần đại năng, mới có thể nhìn ra Cố Viễn một chút nội tình. Huyền Nguyên đạo nhân là có được dương thần đại năng bản chất, cái này không giả, nhưng hắn dù sao bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn, suốt đời tu vi trăm không còn một. Kể từ đó, cái gọi là pháp nhãn thần thông cũng muốn đánh lớn chiếc gấu, cho nên nhìn không thấu Cố Viễn, cái này rất bình thường. Chỉ bất quá, đối với điểm này, Cố Viễn rõ ràng, có thể Huyền Nguyên đạo nhân không rõ ràng. Dù sao, lúc này mới qua 2 năm mà thôi. Thứ không dám dâu dếm, đệ tử 2 năm này tu vi phương diện hơi có tiến tiến. Gặp Huyền Nguyên đạo nhân phản ứng, Cố Viễn cũng không kỳ quái, cười cười, cũng không có giấu giếm cái gì. Đó lấy, Cố Viễn liền không còn giấu giếm, lựa chọn đem chính mình tu vi hiện lộ ra. Mà khi Cố Viễn không còn che lấp, Huyền Nguyên đạo nhân cũng chuyện đương nhiên nhìn ra Cố Viễn tu vi. Thiên nhân cảnh đại viên mãn. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn, khóe miệng co giật một cái, trong lúc nhất thời lại còn nói không ra lời gì tới. Cố Viễn là tu hành thiên tài, điểm này Huyền Nguyên đạo nhân tự nhiên là biết đến. Bởi vì trước đây, Cố Viễn sở dĩ có thể hấp dẫn Tử Thanh Ngọc Hồ Lô xuất hiện dị thường, cái này đã chứng minh Cố Viễn thiên phú tương đương không tệ, mặc dù bất thế ở giữa tuyệt đỉnh đạo thể thiên phú, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Bất quá, Huyền Nguyên đạo nhân trước đây đối với Cố Viễn kỳ thật muốn nói có bao nhiêu hài lòng, thật đúng là không có bao nhiêu. Bởi vì hắn thấy, nếu như có tư cách trở thành hắn thân truyền đệ tử, đồng thời trở thành tương lai trấn hương sư môn hy vọng, vẻn vẹn chỉ là linh thể thiên phú là không đủ, đạo thể thiên phú mới đủ tư cách. Cho nên, trước đây sở dĩ truyền cho Cố Viễn đạo thư, chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì Cố Viễn cùng hắn hữu duyên, có thể thu thập đủ 2 cái ngọc hồ lô. Đối với Huyền Nguyên đạo nhân mà nói, tại một ít trình độ đi lên nói, khả năng duyên phận thường thường muốn so tư chất quan trọng hơn một chút. Cũng chính vì vậy, hắn mới truyền cho Cố Viễn tu hành đạo thư, muốn nhìn một chút Cố Viễn đến tuột cùng có thể đi đến một bước nào. Nhưng hắn đối với Cố Viễn, kỳ thật thật đúng là không có ôm lấy bao lớn hy vọng. Ngay lúc đó tâm tư, bất quá là truyền cho Cố Viễn, để Cố Viễn thử một lần. Nếu như có thể đan thành nhất phẩm, tự nhiên là tốt nhất, trực tiếp thu hắn làm đệ tử hảo hảo bồi dưỡng. Nếu như đan thành nhị phẩm, tam phẩm, vậy liền chuyển cho hắn một môn Hạch Tâm Đạo Thư điển tịch, trở về nhiều giúp đỡ một phen. Nếu như là đan thành trung phẩm trở xuống, vậy liền không cần thiết phản ứng. Nhưng mà, Huyền Nguyên đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Viễn cư nhiên như thế xuất sắc, lúc này mới qua thời gian 2 năm, thế mà liền từ trước đây tiên tiên võ sư, trực tiếp nhảy tiếp cận 2 cái đại cảnh giới, thiên nhân cảnh đại viên mãn. Chỉ kém một đường chi cách, liền muốn đúc thành kim đan. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Huyền Nguyên đạo nhân kiến thức rộng rãi, biết rõ trên đời này có rất nhiều thiên tài địa bảo, hay là linh đan diệu dược, cùng đủ loại biện pháp, nhưng thật ra là có thể nhường người tu là tiến bộ thật nhanh. Nhưng mà những biện pháp này vẹn vẹn chỉ đối tăng trưởng tu vi hữu dụng, tại thần thông phương diện lại là trên cơ bản không có gì biện pháp. Bởi vì tu sĩ sở tu thần thông, liên quan đến tại tự thân nói, chẳng những cần cẩn thận thăng ngộ suy nghĩ, đồng thời tu luyện thần thông, thường thường còn cần tương ứng tu hành tài nguyên. Một môn thần thông, thường thường hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, từng giờ từng phút tu luyện mới có thể thành tựu. Nhưng là theo Huyền Nguyên đạo nhân quan sát, lúc này Cố Viễn cũng không che lấp tự thân khí tức, cho nên hắn trên người khí tức ngoài ý liệu có chút nhiều, mà lại có chút mạnh. Lôi pháp khí tức, loại này khí tức không phải là Hỗn Độn Thần Lôi. Huyền Nguyên đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng linh quang, nhìn ra một chút mánh khoẻ, kinh hãi không thôi. Hỗn Độn Thần Lôi, hắn tự nhiên là biết đến, đây là lôi pháp đỉnh phòng, thuộc về đại thần thông cấp bậc lôi pháp thần thông. Đương nhiên, Cố Viễn trên người khí tức rõ ràng nhỏ yếu một chút, chỉ có thể coi là đại thần thông hình thức ban đầu cấp bậc mà thôi. Nhưng mà nếu như hắn không có nhớ lầm, dù cho là đại thần thông hình thức ban đầu, đó cũng là đan thành thượng phẩm kim đan đại tu sĩ mới có thể đọc lướt qua. Về phần thiên nhân cảnh tu sĩ, không phải hiếm thấy trên đời tuyệt thế thiên tài mới được. Chỉ là không đợi Huyền Nguyên đạo nhân mấy người, hắn lại phát hiện cái khác một chút đồ vật, kiếm thuật, không gian chi đạo. Còn có loại này có thể thôn vệ thiên địa vạn vật khí tức, có chút cùng loại yêu ma đạo a. Còn có cái khác thần thông khí tức. Huyền Nguyên đạo nhân càng xem càng là hãi hùng khiếp vía, Cố Viễn cũng không cố ý giấu giếm, dứt khoát hắn nhìn ra không ít đồ vật. Đương nhiên, cũng có một chút đồ vật, Cố Viễn cũng không để lộ ra đến, tỉ như chính mình hai môn bản mệnh phi kiếm cùng pháp khí, lại tỉ như đang điền mệnh truyền đạo cơ bên trong viên kia đã nảy mầm tạo hóa thanh liên hạt giống. Huyền Nguyên đạo nhân bắt đầu trầm mặc, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì Cố Viễn biểu hiện đã hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Mặc dù hắn nhìn không ra Cố Viễn tất cả nội tình, nhưng ít ra có thể nhìn ra tương đương một bộ phận, mà vẹn vẹn chỉ là cái này một bộ phận cũng đã làm cho người sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng luyện công bình tĩnh trở lại. Nhưng mà sau đó không lâu, Huyền Nguyên đạo nhân thật sâu nhìn hắn một cái, thở dài nói, ngươi tiểu tử thật sự là ngoài dự liệu của ta a. Mặc dù không biết rõ Cố Viễn đến tột cùng như thế nào, có thể đạt thành thành tựu như thế, tu luyện tới bây giờ như vậy tình trạng, nhưng cái này không có quan hệ gì với Huyền Nguyên đạo nhân. Hắn chỉ biết rõ, ánh mắt của mình không sai, Cố Viễn hoàn toàn chính xác cùng hắn, thậm chí cùng hắn sau lưng sư môn hữu duyên, cái này đầy đủ. Về phần Cố Viễn bí mật, Huyền Nguyên đạo nhân cũng không cảm thấy hứng thú, hắn là nhiều năm lão tu, tự nhiên biết rõ, mỗi một tên tu sĩ đều có thuộc về mình cơ duyên, cưỡng ép nhìn trộm, sẽ chỉ đắc tội với người. Đạo lý này, Huyền Nguyên đạo nhân tự nhiên rõ ràng. Dù sao, Cố Viễn hiện tại là chính hắn coi trọng người, cái này đầy đủ. Đệ tử chỉ là vận khí tốt chút mà thôi. Cố Viễn khiêm tốn cười cười, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Vận khí tốt. Huyền Nguyên đạo nhân nghe nói như thế, đột nhiên cười, vận khí đối với tu sĩ tới nói, tại một ít tình huống dưới, thường thường muốn so tu hành thiên phú hơi trọng yếu hơn. Thú hồ, Cố Viên có thể tu thành nhiều như vậy đỉnh tiêm thần thông, thậm chí đại thần thông hình thức ban đầu, vẻn vẹn chỉ dùng một câu vận khí tốt là căn bản không có khả năng giải thích được. Đương nhiên, cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Huyền Nguyên đạo nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn, xem ra ta có cần phải chuyển cho ngươi đến tiếp sau đạo thư. Chuyện cho tới bây giờ, tuy nói Cố Viễn cũng không đúc thành kim đan, thậm chí cũng không đan thành nhất phẩm, nhưng là cái này theo Huyền Nguyên đạo nhân, kỳ thật đã không trọng yếu. Trọng yếu là lấy Cố Viễn hiện tại căn cơ cùng nội tình, đúc thành nhất phẩm kim đan khả năng trên cơ bản 10 phần 10, tương lai cũng tất nhiên tiền đồ vô lượng. Loại này tình huống dưới, kỳ thật hoàn toàn có tư cách bái nhập Huyền Nguyên đạo nhân môn hạ, trở thành đệ tử của hắn. Nghe được Huyền Nguyên đạo nhân lời này, lấy Cố Viễn thông minh, lại như thế nào nghe không ra trong lời nói cất giấu một cái khác tầng ý tứ. Chương 420, Linh Hồ Đạo. Chương 420, Linh Hồ Đạo. Cố Viễn lúc này liền trực tiếp quỳ xuống dập đầu, đệ tử Cố Viễn, bái kiến sư tôn. Nói, liền phanh 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 liên tục dập đầu lạy ba cái. Tốt, tốt tốt tốt. Huyền Nguyên đạo nhân toát ra tiểu dung, liên tục gật đầu, mau dậy đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Huyền Nguyên đạo nhân đệ tử. Vâng, sư tôn. Cố Viễn theo lời đứng dậy, cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì từ 2 năm trước bắt đầu, hắn cùng Huyền Nguyên đạo nhân ở giữa kỳ thật liền đã có sư đồ chi thực, mà không sư đồ chi danh. Cho tới bây giờ, chỉ bất quá có sư đồ chi tên mà thôi. Ngươi có thể biết rõ, vị sư lai lịch. Huyền Nguyên đạo nhân kỳ thật rất rõ ràng Cố Viễn đem chính mình tỉnh lại, khẳng định là có chuyện. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn nhìn ra được, Cố Viễn cũng không sốt ruột. Cố Viễn khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát, chỉ là nói ra, đệ tử chỉ là biết rõ, sư phụ ngươi hẳn là đến từ Nam Cương tu hành giới bên ngoài, về phần cái khác, hoàn toàn không biết. Huyền Nguyên đạo nhân gật gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc một lát, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, đứng chắc tay, nói, vốn đang tính toán đợi ngươi lúc thành kim đan, lại chính thức thu ngươi làm đồ, bất quá bây giờ nhìn ngươi cái này thân tu vi thần thông, cũng là không cần như vậy hà khắc. Về phần vi sư lai lịch, nói đến đây, Huyền Nguyên đạo nhân nhìn về phía Cố Viễn, là sư nhận Hải Ngoại Đông Hải Linh Hồ Đạo đạo chủ Trường Sinh Tiên Ông, chính là Linh Hồ Đạo phó đạo chủ. Hải Ngoại Đông Hải, Linh Hồ Đạo đạo chủ Trường Sinh Tiên Ông. Cố Viễn sửng sốt một cái, không nghĩ tới tự mình sư phụ thế mà đến từ Hải Ngoại Đông Hải. Đối với Nam Cương tu hành giới, Đông Hải tu hành giới Cố Viễn mặc dù không có đi qua, nhưng cũng nhiều có nghe thấy. Kia là một cái càng thêm phồn hoa phồn thịnh địa phương, nghe đồn Đông Hải tu hành giới nhiều tiên sơn, nhiều hòn đảo, nhiều linh địa, đồng thời hải ngoại tu hành tài nguyên phong phú vô cùng, càng có chân long nhất tộc, cùng rất nhiều đủ loại yêu tộc, dị tộc cần hiện. Trừ đó ra, còn có khác rất nhiều tán tu cao nhân, tán tiên đại năng chiếm cứ một chỗ, thu đồ lập phái. Trong đó, không thiếu một chút nguyên thần chân tiên. Tại Nam Cương tu hành giới, nguyên thần chân tiên thuộc về truyền thuyết cấp bậc tồn tại, rất nhiều người nghe nói qua, nhưng là chưa từng gặp qua. Liên liên Cố Viễn cũng chỉ biết rõ bây giờ Nam Cương tu hành giới có lẽ sẽ có một hai vị nguyên thần chân tiên đẳng cấp tồn tại, nhưng là cùng Đông Hải tu hành giới so ra, rõ ràng kém xa tích tắc. Bởi vì Đông Hải tu hành giới chỉ là bên ngoài nguyên thần chân tiên, liền có 9 vị nhiều, đây là cỡ nào không hợp thói thường. Nếu như tính luôn bụng trộn nguyên thần chân tiên, chỉ sợ số lượng còn muốn lật cái phiên cũng có nói. Lúc ấy Cố Viễn vừa nghe nói chuyện này thời điểm, kỳ thật còn có chút không dám tin, càng nhiều hơn chính là rung động, có thể loại chuyện này là Hạc Linh chân nhân chính miệng nói, còn nói chắc như đinh đóng cột nói đây là Nam Cương tu hành giới công nhận sự thật, Cố Viễn lúc này mới tin tưởng. Mà lại nghe nói, ngoại trừ nhiều như vậy nguyên thần chân tiên bên ngoài, tại Đông Hải tu hành giới, còn có nguyên thần chân tiên phía trên tồn tại ở tu. Đương nhiên, Cố Viễn không biết rõ việc này là thật là giả, nhưng cũng cảm thấy không có lựa làm sao có khói. Dù sao, nguyên thần chân tiên đều có thể có nhiều như vậy, đản sinh một vị nguyên thần chân tiên phía trên tồn tại cũng không kỳ quái a. Vô luận như thế nào, Đông Hải tu hành giới có thể như thế phồn thịnh, đủ để chứng minh một chút tình huống. Ngoại trừ đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú trung thổ tu hành giới, cùng thần bí nhất Bắc Minh tu hành giới bên ngoài, chính là Đông Hải tu hành giới nhất là hưng thịnh. Huyền Nguyên đạo nhân đã đến từ Đông Hải tu hành giới, đồng thời hắn sư cũng chính là Cố Viễn sư tổ có thể tự xưng Trường Sinh Tiên Ông, có thể nghĩ lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Phải biết Trường Sinh Tiên Ông xưng hô thế này cũng không phải bình thường tu sĩ có thể đảm đương nổi, nhất là trong đó Tiên Ông hai chữ nói rõ Cố Viễn vị sư tổ này rất có thể chính là nguyên thần đẳng cấp tồn tại. Nghĩ tới đây, Cố Viễn nhịn không được hỏi, xin hỏi sư phụ, sư tổ hắn lão nhân ra là? Sư tổ ngươi hắn là nguyên thần chân tiên. Cố Viễn mặc dù không có đem lời nói ra, nhưng Huyền Nguyên đạo nhân làm sao nhìn không ra Cố Viễn ý tứ, dứt khoát lợi rơi xuống đất trả lời Cố Viễn vấn đề. Chỉ nói là ra lời này thời điểm, Huyền Nguyên đạo nhân trên mặt thần sắc rõ ràng có chút phức tạp, càng mang theo vài phần cô đơn chi ý tốt ra hỏa, quả nhiên là nguyên thần chân tiên. Cố Viễn trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Phải biết, phàm là thành tựu nguyên thần chân tiên, liền tương đương với chứng thành trưởng sinh đạo quả, thưởng thụ xa xăm vô tận võ nguyên, nắm giữ thông thiên triệt địa quảng đại thần thông. Đồng thời dạng này nhân vật, một vạn năm cũng không nhất định có thể ra trên một tôn. Cố Viễn không nghĩ tới, chính mình vị này chưa từng gặp mặt sư tổ thế mà chính là nguyên thần chân tiên. Huyền Nguyên đạo nhân cái này địa vị hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại a. Bất quá, nói đi thì nói lại, Huyền Nguyên đạo nhân có thể rơi vào như thế tình trạng, không đến thần hồn tán loạn, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, hơn nữa còn ẩn nấp thân phận, nói rõ hắn khẳng định tao ngộ một chút chuyện không tốt. Huyền Nguyên đạo nhân là bực nào nhân vật, nhìn thấy Cố Viễn sắc mặt có chút biến hóa, liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nói, không tệ, sư tổ của ngươi bây giờ đã vất lạc, hiện tại chúng ta linh hồ đảo chỉ còn lại ta một người, hơn nữa còn là cái người chết. Sư tổ đã vất lạc. Cố Viễn nghe vậy, tại chỗ liền bị choáng váng. Trường Sinh Tiên ông cỡ nào nhân vật? Đây chính là nguyên thần chân tiên, là đi thông Trường Sinh đại đạo, đúc thành nguyên thần đạo quả chân tiên. Dạng này nhân vật, thế nhưng là Trường Sinh bất tử tồn tại, hiện tại thế mà đã vất lạc. Cái này khiến Cố Viễn có chút không cách nào tin, liền hơi nghĩ, cũng minh bạch. Nguyên thần chân tiên lại có thể như thế nào? Cho dù thọ nguyên vô cùng vô tận nhưng cũng không phải bất tử bất diệt, gặp được khó mà ngăn cản kiếp nạn, gặp được cùng cấp bậc tồn tại công kích, như thường sẽ thụ thương, như thường cũng muốn vất lạc. Huyền Nguyên đạo nhân thở dài, 2000 năm trước, sư tôn Trường Sinh Tiên ông muốn vấn đỉnh nguyên thần chân tiên phía trên cảnh giới, mặc dù cuối cùng thành công đột phá, nhưng ngươi cái kia sư tổ vì vượt qua lôi kiếp, ma kiếp, cũng tiêu hao to lớn, nguyên khí đại thương, sau đó lúc đầu đang bế quan khổ tu, ai có thể nghĩ lại gặp đến mấy tôn nguyên thần chân tiên vây giết. Nói đến đây, Huyền Nguyên đạo nhân thần sắc nhàn nhạt, nhưng mà trong mắt lại toát ra mấy phần lạnh lẽo hung quang, cổ sát cơ kia, cho dù Cố Viễn đều có chút kinh dị. Mấy người kia đều là sư tôn hảo hữu, có chuẩn bị mà đến, đồng thời còn đối sư tôn biết sơ lược, sư tôn mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là bị vây giết tại chỗ. Huyền Nguyên đạo nhân thở sâu một hơi, chậm rãi nói ra, về phần vi sư, chỉ có thể thừa dịp loạn ly khai, nhưng không ngờ về sau bị người tập kích, cũng thiếu chút hồn phi phách tán. May mắn sư tôn từng lưu lại cái này Tử Thanh Ngọc Hồ Lô, dựa vào vật này, ta mới miễn cưỡng chạy thoát, bây giờ nhưng cũng thành một người chết. Chỉ là trừ ta ra, linh hồ đảo cái khác rất nhiều đám đệ tử người, đều đã thân tử đạo tiêu. Nói ra lời này thời điểm, Huyền Nguyên đạo nhân thần sắc hờ hững, biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, chỉ là Cố Viễn lại từ trên thân Huyền Nguyên đạo nhân cảm nhận được vẻ đau thương cùng vẻ phẫn hận. Nghe lời này, Cố Viễn trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, chính mình vị kia chưa từng gặp mặt sư tổ, thế mà đã vất lạc, hơn nữa còn là bị người tập kích giết chết. Chương 421, Thái Nguyên Bích Lạc đạo trường. Chương 421, Thái Nguyên Bích Lạc đạo trường. Về phần mấy cái kia kẻ cầm đầu, vi sư sẽ không nói cho ngươi tên của bọn hắn, bởi vì bực này tồn tại có được khó lường đại thần thông, dù là ngươi nâng lên bọn hắn danh hiệu, bọn hắn cũng sẽ sinh lòng cảm ứng. Huyền Nguyên đạo nhân nhìn về phía Cố Viễn, nghiêm túc mà thận trọng nhắc nhở nói, nếu như ngươi nghĩ biết rõ chờ ngươi tu vi tinh tiến về sau, vi sư mới có thể nói cho ngươi, hay là đến thời điểm chính ngươi đi điều tra việc này. Vâng, đệ tử minh bạch. Cố Viễn chậm rãi nhẹ gật đầu, đem Huyền Nguyên đạo nhân vững vàng ghi tạc trong lòng. Đồng thời, Cố Viễn cũng minh bạch tình cảnh trước mắt mình. Bởi vì cái gọi là trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, cũng không có cơm trưa miễn phí, dù là thật có, cuối cùng cũng sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Cố Viễn trước đó lấy được Thái Nguyên chân thủy kinh cũng là như thế, hiện tại bái sư Huyền Nguyên đạo nhân môn hạ, đồng dạng cũng là như thế. Hắn đã lấy Thái Nguyên chân thủy kinh là tự thân đạo pháp thần thông căn cơ, như vậy chỉ cần Cố Viễn muốn đi càng dài, làm được càng ổn, nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được đến tiếp sau công pháp đạo thư. Cho nên nhất định phải bái sư Huyền Nguyên đạo nhân. Trừ cái đó ra, dựa theo Huyền Nguyên đạo nhân nói, linh hồn đảo rơi vào bây giờ bộ này ruộng đồng, liền liền Huyền Nguyên đạo nhân bản thân cũng không dám lộ diện, chỉ là điệu thấp, nói rõ những địch nhân kia thế lớn, vẫn đang tìm linh hồn đảo đệ tử tung tích. Mà Cố Viễn, như là đã tu luyện Thái Nguyên chân thủy kinh thì tương đương với đánh lên linh hồn đảo bản tên, thiên nhiên liền đứng tại linh hồn đảo bên này. Cho nên linh hồn đảo những địch nhân kia, đồng dạng cũng là Cố Viễn địch nhân. Linh hồn đảo nhân quả cũng nhiễm đến Cố Viễn trên thân. Bất quá Cố Viễn mặc dù cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cũng không có nhiều bài xích, bởi vì bản này chính là mình lựa chọn. Linh hồn đạo nhân quả mặc dù lớn, có thể chính Cố Viễn nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ, cũng sẽ không mặc người chém giết. Huống hồ bây giờ đối phương ở ngoài sáng, Cố Viễn ở trong tối, hắn tạm thời không cần lo lắng quá nhiều. Xe đến trước núi ắt có đường, câu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Chờ hắn tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, đến lúc đó lại đi giải quyết chuyện sự tình này cũng không muộn. Huyền Nguyên đạo nhân nói xong những lời này về sau, liền một mực chú ý đến Cố Viễn biểu hiện. Gặp Cố Viễn sau khi nghe, mặc dù ngay từ đầu có chút kinh ngạc, chấn kinh, không dám tin, nhưng lại rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cũng không có toát ra cái gì e ngại, khủng hoảng chi sắc, Huyền Nguyên đạo nhân không khỏi âm thầm gật đầu. Chính mình thật đúng là nhặt được mầm mống tốt, không những tư chất căn cốt tuyệt hảo, vận khí tốt, liền liên tâm tính phương diện cũng là tương đương không tệ. Thiên phú tư chất cùng nội tính là tu sĩ bước về phía tầng thứ cao hơn cơ sở, nhưng mà tâm tính ý chí phương diện cũng tương tự phi thường trọng yếu. Cũng không đủ tốt tâm tính ý chí, có lẽ có thể đúc thành kim đan, chứng được âm thần đạo quả, nhưng nhất định tuyệt đối sẽ không tu thành dương thần đạo quả, càng là khó mà chứng đạo nguyên thần chân tiên. Hiện tại Huyền Nguyên đạo nhân đối với trước mắt cái này chỉ là gặp qua một lần mặt đệ tử phi thường hài lòng. Vi sư mới vừa nói những chuyện này, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt, tuyệt đối không thể nói cho những người khác, nếu không chỉ làm cho ngươi mang đến rất nhiều khó giải quyết phiền phức. Huyền Nguyên đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo một câu. Cố Viễn nghiêm túc gật đầu, đệ tử minh bạch. Hắn tự nhiên biết rõ điểm này, hiện nay chính mình cánh chim không gió tình huống dưới, căn bản trải qua chịu không nổi cái gì sóng to gió lớn, chớ nói chi là động một tí nguyên thần chân tiên Đông Hải tu hành giới, cho nên hắn vẫn là điệu thấp một chút tốt. Tốt nhất là chờ đến chính mình đúc thành dương thần đạo quả, thậm chí cầu đến chứng đạo nguyên thần chân tiên về sau, sau đó lại có oan báo oan, có thủ báo thủ. Nguyên bản vi sư là tính toán đợi ngươi đúc thành kim đan về sau, lại truyền cho ngươi bản môn đạo thư. Bất quá bây giờ ngươi mặc dù cũng không kết đan, nhưng ngươi một thân thần thông căn cơ lại là dị thường thâm hậu, lấy ngươi bây giờ căn cơ, sớm muộn đều sẽ đan thành nhất phẩm. Vi sư cũng liền không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Nói, Huyền Nguyên đạo nhân thần sắc rõ ràng có chút phức tạp, bởi vì Cố Viễn thần thông căn cơ thực sự quá mạnh, cho dù là chính hắn, thậm chí toàn bộ Đông Hải tu hành giới đều không có Cố Viễn loại này, gần như chỉ ở thiên nhân cảnh thời điểm, liền tu thành 3 môn đỉnh tiêm thần thông, cùng 2 môn đại thần thông hình thức ban đầu. Phần này căn cơ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 100% sẽ đan thành nhất phẩm. Chính là không biết rõ, Cố Viễn vì sao hiện tại không tuyển chọn kết đan. Nghĩ như vậy, Huyền Nguyên đạo nhân nhưng lại chưa hỏi thăm, mà là chỉ tay một cái. Chỉ một thoáng, liền có một sợi màu xanh bích linh quang tràn ra, rơi vào Cố Viễn mi tâm. Cố Viễn cũng không tránh né, mặc kệ rơi vào mi tâm. Chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, ngay sau đó, đạo này linh quang liền xuất hiện ở ngay trong tứ hải, tỏa hào quang rực rỡ. Làm quang mang giảm đi, chỉ còn lại có một thiên kinh văn. Một thiên tên là Thái Nguyên Bích Lạc Đạo Trương Đạo Kinh. Bản này kinh văn là từ một loại như rồng như phượng cổ lao thần văn chỗ tạo thành, mỗi một mai đều huyền diệu vô cùng, tràn đầy lấy mỹ lệ mà chói mắt kỳ quang, tản ra thần bí mà cổ lao khí tức. Long Phượng Thần Triện, đây là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống tiên tiên thần văn, là một loại cổ lao văn tự, truyền thuyết là từ một ít bậc đại thần thông minh khắc thiên địa đại đạo biến hóa mà thành. Mỗi một mai Long Phượng Thần Triện bên trong đều ẩn chứa cùng gánh chịu lấy rất nhiều đạo vận cùng đạo lý, bình thường tu sĩ coi trọng đồng dạng sợ là đều phải đầu đau muốn nức, choáng đầu hoa mắt, căn bản là nhớ không rõ. Về phần võ sư, thậm chí người bình thường, nhìn lên một cái, Cố Viễn thần hồn đều muốn nhận xung kích, nhẹ thì thần hồn bị thương, từ đây ngơ ngơ ngắc ngác, nặng thì hồn phi phách tán. Cho nên dưới kim đan, căn bản cũng không khả năng đọc hiểu. Cái này chỉ sợ cũng là Huyền Nguyên đạo nhân ngay từ đầu tính toán đợi Cố Viễn đúc thành kim đan về sau, mới có thể chuyển cho Cố Viễn nguyên nhân một trong. Đương nhiên, loại này thần văn tự có thần dị chỗ, dù là cho tới bây giờ đều chưa từng học qua loại này văn tự, nhưng chỉ cần nhìn thấy loại này thần văn, liền có thể minh bạch ẩn chứa trong đó ý tứ. Bất quá, Cố Viễn trước mắt mặc dù cũng không kết đan, vẻn vẹn chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng mà hắn căn cơ so với bình thường kim đan đại tu sĩ còn hùng hậu hơn nhiều, liên liên thần hồn bản chất cũng là cực mạnh. Cho nên nhìn đến bản này tên là Thái Nguyên Bích Lạc Đạo Trương Đạo Kinh về sau, cũng không cảm giác được có cái gì khó chịu, ngược lại có thể xem hiểu trong đó một phần nhỏ hàm nghĩa. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng để cho Cố Viễn minh bạch môn này đạo thư lai lịch. Môn này đạo thư là nguồn gốc từ năm đó thời kỳ thượng của một vị bậc đại thần thông, cũng là Trường Sinh Tiên Ông vô ý được đến. Trường Sinh Tiên Ông chính là bằng này đúc thành Trường Sinh Nguyên Thần Chân Tiên đạo quả. Về sau, cũng liền trở thành Linh Hồ Đạo chí cao bí truyền một trong. Linh Hồ Đạo kỳ thật có khác cái khác mấy môn truyền thừa, đều là trực chỉ Nguyên Thần Chân Tiên vô thượng truyền thừa. Nhưng mà cùng môn này Thái Nguyên Bích Lạc Đạo Trương so ra, rõ ràng còn muốn kém một hai bậc. Môn này đạo thư phẩm giai, nghe nói đã siêu việt tiền giai, đồng thời trực chỉ Nguyên Thần Chân Tiên phía trên cảnh giới. Bất quá cụ thể như thế nào, cũng không có quá nhiều lộ ra. Đáng nhắc tới chính là, môn này đạo thư chính là tiếp nhận Thái Nguyên Chân Thủy Kinh đến tiếp sau đạo thư. Có môn này đạo thư, từ nay về sau, Cố Viễn về sau vô luận thị tu âm thần, chứng dương thần, vẫn là nguyên thần chi cảnh, thậm chí phía sau cảnh giới, đều có tương ứng tu hành pháp môn. Chương 422, hai phái ngọn nguồn. Chương 422, hai phái ngọn nguồn. Chuyện này đối với Cố Viễn mà nói, đương nhiên là một kiện chuyện thật tốt. Có đạo này sách, hắn về sau con đường tu hành sẽ càng thêm quan minh, tiền đồ vô lượng. Đa tạ sư tôn. Cố Viễn rất nhanh đã tỉnh hồn lại, đối với Nguyên đạo nhân chân thành nói tạ. Người ta sư đồ ở giữa, không cần đa lễ. Huyền Nguyên đạo nhân lơ đến khoát khoát tay, lại nói, nói một chút đi, ngươi tiểu tử đem ta tỉnh lại, đến tột cùng có chuyện gì? Hiện nay, hai người đã trở thành quan hệ thầy trò, Huyền Nguyên đạo nhân cùng Cố Viễn có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh, đương nhiên sẽ không uy hiếp được Cố Viễn, đồng thời sẽ còn nghĩ biện pháp trợ giúp Cố Viễn. Cho nên Cố Viễn cũng không giấu giếm, trực tiếp liền đem Tô Khâu Nguyệt tìm chính mình sự tình nói ra, từ đầu tới đuôi đem sự tình nói rõ ràng, chính liền phỏng đoán đều cũng không bỏ sót. Huyền Nguyên đạo nhân ngay từ đầu còn thần sắc bình tĩnh, có thể hắn càng nghe liền càng là động dung, nhất là nghe được Thái Hư Quan cái tên này về sau, càng là nhíu mày, toát ra một tia suy tư, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Các loại Cố Viễn nói xong, Huyền Nguyên đạo nhân nhìn về phía hắn, trầm ngâm một lát, nói, như lời ngươi nói Tô Khâu Nguyệt nàng này, nếu như ta không có đoán sai, nàng đích sắc cùng bản môn có chút nguồn gốc. Cái này Thái Hư Quan, hẳn là chúng ta Linh Hồ đạo tổ sư ra một vị lao hưu Thái Hư chân nhân sáng tạo. Không đợi Cố Viễn hỏi thăm, Huyền Nguyên đạo nhân liền đem chính mình biết đến một chút đồ vật toàn bộ nói ra. Nguyên lai, tại thượng cổ năm trước, Linh Hồ đạo tổ sư ra từng có một tên hảo hưu Thái Hư chân nhân, vị này Thái Hư chân nhân đồng dạng cũng là Nguyên Thần chân tiên, đồng thời tới tương giao tâm đầu ý hợp. Song phương bởi vì quan hệ rất tốt, cho nên còn thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, bởi vậy, song phương hai phái đạo pháp thường thường rất có chỗ tương tự. Đồng thời hai phái quan hệ cũng luôn luôn không tệ. Chỉ là mãi cho đến Trường Sinh Tiên Ông vẫn lạc, Linh Hồ đạo hủy diệt, kẻ cầm đầu chính là mấy tôn Nguyên Thần chân tiên. Huống hồ Thái Hư quan lúc ấy thế nhỏ, khiếp sợ mấy tôn Nguyên Thần chân tiên dư uy, thế là liền không còn nhúng tay việc này. Cho tới bây giờ, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, Thái Hư quan đối với Linh Hồ đạo, chỉ sợ sớm đã không có trước đây tình nghĩa. Nguyên lai hai phái trước kia quan hệ tốt như vậy. Cố Viễn chậm rãi gật đầu, cũng là làm minh bạch trước đó Tô Khâu Nguyệt nhận ra mình tu luyện Thái Nguyên Chân Thủy Kinh nguyên nhân. Nàng này cũng đã nhận ra thân phận của ngươi, bất quá nàng hẳn là cũng không ra bên ngoài sách, nếu không một khi tin tức để lộ ra đi, truyền đến Đông Hải, tất nhiên có người đến đây giết ngươi. Huyền Nguyên đạo nhân nghiêm túc căn dặn nói, về phần nàng này, ngươi tiểu tử tốt nhất nhiều phòng bị một hai. Hiện tại đã không còn là trước kia. Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch. Cố Viễn gật gật đầu, tuy nói hai phái riêng có nguồn gốc, nhưng đến bây giờ, Linh Hồ đạo đã hủy diệt, hiện thế chỉ có Cố Viễn cái này độc miêu miêu, ngược lại là Thái Hư quan thế lực mạnh. Một mạnh một yếu phía dưới, Thái Hư quan người khó đảm bảo sẽ không động một chút tâm tư khác. Cho nên, đối với Thái Hư quan người, Cố Viễn tốt nhất nhiều phòng bị một hai. Huyền Nguyên đạo nhân vốn định tiếp tục ngủ say, bất quá khi biết Thái Hư Quan tin tức về sau, tiếp xuống, dứt khoát nói với Cố Viễn lên hai phái ở giữa đủ loại nguồn gốc, cùng Đông Hải tu hành giới một ít chuyện, nhất là tự mình linh hồ đạo bí ẩn. Những này bí ẩn, bình thường tình huống dưới tới nói, là không thể nói cho Cố Viễn. Nhưng mà, hiện nay, linh hồ đạo cơ hồ đã toàn diện, Cố Viễn giã thành linh hồ đạo đệ tử duy nhất. Vì vậy, một chút không quá quan trọng quy củ cũng không có tất yếu tuân theo. Trọng yếu nhất chính là, để Cố Viễn hảo hảo sống sót, cũng chứng đạo trường sinh, lần nữa đem linh hồ đạo phát dương quang đại. Cuối cùng, Huyền Nguyên đạo nhân tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, thần sắc trịnh trọng dặn dò, nhớ kỹ, liên quan tới linh hồ đạo, thậm chí sư tổ ngươi trưởng sinh tiên ông tin tức, ngươi một chữ cũng chớ có hướng ra phía ngoài lộ ra. Vâng. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Cố Viễn thận trọng gật đầu đáp lại. Các loại Huyền Nguyên đạo nhân về tới Tử Thanh Ngọc Hồ Lô bên trong, cũng lâm vào ngủ say về sau, Cố Viễn liền ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thăng ngộ kiếm thuật. Về phần Huyền Nguyên đạo nhân truyền cho hắn Thái Nguyên Bích Lạc đạo chương, Cố Viễn cũng không đi chú ý cái gì. Vừa đến, bộ này đạo thư trên ghi lại là từ Kim Đan chi cảnh mới bắt đầu tu luyện pháp môn, Cố Viễn căn bản là không có biện pháp tu luyện. Thứ hai, bộ này đạo thư quá huyền diệu cao thâm, muốn tu luyện cũng cần thời gian nhất định tiến hành thăng ngộ mới có thể. Đến ngày thứ hai, Cố Viễn ra độc phủ, khống chế lấy độn quang trực tiếp tiến về ngoài sơn môn, đi nghênh đón Tô Khâu Nguyệt. Các loại Cố Viễn đến sơn môn phụ cận, liền rơi xuống độn quang. Tại cái này sơn môn phụ cận, kỳ thật nguyên bản liền có hai tên đệ tử thủ tại chỗ này. Hai người đều là ngoại môn đệ tử, nguyên bản còn tại nhỏ giọng thầm thì thứ gì, bất quá khi nhìn thấy Cố Viễn độn quang rơi xuống về sau, lập tức mừng rỡ, nhìn sang. Các loại, lại là Cố sư minh. Nhìn thấy Cố Viễn khuôn mặt, hai người tất cả đều động dung, phát ra một tiếng kinh hô. Cố sư minh, vị kia Cố sư minh. Nói nhảm, còn có thể là vị nào Cố sư minh? Đương nhiên là nổi danh nhất vị kia. Hai người nói nhỏ chỉ chốc lát, sau đó vội vàng đi tới chào. Bái kiến Cố sư minh. Hai người thân phận mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng bởi vì thường xuyên chăm sóc sơn môn nguyên nhân, địa vị thường thường không kém hơn bình thường nội môn đệ tử. Cho nên, ngày bình thường nhìn thấy một chút tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử chi lưu, thường thường mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi. Nếu là nội môn đệ tử, thì phải khách khí một chút. Về phần chân truyền đệ tử, hai người lòng dạ biết rõ, kém thực sự quá xa. Nhất là gần nhất thanh danh vang dội, liền cái khác chân truyền đệ tử cũng không dám trêu chọc Cố Viễn, hai người càng là nửa điểm tâm tư khác đều không có, chỉ là thành thành thật thật đến đây chào, tuyệt không sao dám lãnh đạm. Hiện nay, bọn hắn những này ngoại môn nội môn đệ tử bên trong, lưu truyền một cái thuyết pháp. Vị này Cố Viễn cô sư mình, thiên phú tư chất chính là đương thời tuyệt đỉnh, đồng thời sát tính rất nặng, riêng là chết tại hắn dưới kiếm kim đan đại tu sĩ, liền đã không dưới 5 chỉ số lượng, chớ đừng nói chi là cái khác tu sĩ, yêu ma. Tại Dược Vương Sơn, tha đắc tội trưởng lão, thậm chí cái khác chân truyền đệ tử, cũng tuyệt đối không thể chọc tới vị này Cố sư mình. Đắc tội những người khác, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là đắc tội Cố Viễn, nói không chừng cùng ngày hắn liền tới nhà khống chế phi kiếm chẳng người thủ cấp. Hai vị sư đệ không cần phải khách khí. Vượt quá hai người dự kiến, Cố Viễn thái độ cũng không giống như trong truyền thuyết như vậy lãnh khốc bá đạo, ngược lại là có chút hòa khí, nói chuyện ôn hòa hữu lễ. Cười mỉm cùng hai người tán gẫu, nói lời cũng không có chút nào ở trên cao nhìn xuống tiêu căng, khiến hai người dẫn theo tâm dần dần buông lỏng xuống. Nói chuyện phiếm một lát về sau, Cố Viễn thậm chí còn vỗ vỗ bả vai của hai người, cũng lấy ra hai bình linh đan đưa cho hai người. Cái này khiến hai tên ngoại môn đệ tử hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, kích động không thôi, cầm bình đan dược liên tục đối Cố Viễn nói lời cảm tạ. Nói thật, còn lại mấy cái bên kia nội môn, chân truyền đệ tử, thậm chí rất nhiều chấp sự, trưởng lão nhóm, không có mấy cái cầm ngoại môn đệ tử làm người nhìn, ngày bình thường đối bọn hắn thường thường đều là bên mặt hất hàm sai khiến, ở trên cao nhìn xuống, nào có giống bây giờ Cố Viễn, khách khí. Chương 423, có việc muốn nhờ. Chương 423, có việc muốn nhờ. Đối với cái này, Cố Viễn tự nhiên là cười mỉm mà tỏ vẻ không có gì. Hai người cũng rõ ràng Cố Viễn nhất định là có chuyện muốn làm, thông minh không có tiếp tục quấy rầy, về tới lúc đầu vị trí, cho Cố Viễn nhường ra nhàn rỗi. Cố Viễn liền đứng tại chỗ lặng lặng chờ bắt đầu. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, một đạo lưu quang từ đằng xa chân trời phi độn mà tới. Đạo này lưu quang nhanh chóng mà linh động, tựa như một đạo khói xanh, không có chút nào khói lửa. Độn quang bay đến Dược Vương Sơn trước sơn môn về sau, liền rủ xuống đến, điểm rơi chính là Cố Viễn trước mặt. Độn quang tán đi, hiện ra một đạo huyền chuyển hàm xúc mỹ diệu, đường cong linh lung nữ tử thân ảnh. Nàng này dung mạo xinh đẹp thoát tục, một đôi mắt tươi đẹp trong suốt, thanh tịnh linh động, phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Sau khi rơi xuống đất, liền có một cỗ nhàn nhạt như hoa lan hương khí tràn ngập mà đến, làm lòng người tỉnh tư sướng. Người này chính là Cố Viễn người quen, Tô Khâu Nguyệt. Hồi lâu không thấy, Tô tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cố Viễn cười chào hỏi. Nửa năm mà thôi, hẳn là tính không được hồi lâu a. Tô Khâu Nguyệt nháy nháy mắt, tuyệt mỹ thế mà toát ra mấy phần hoạt bát hương vị. Đối với ta mà nói, thời gian đã đầy đủ lâu. Cố Viễn cười cười, nghiêng người làm hoan nên trạng. Tiên tử xin mời đi theo ta, đúng lúc gần chút thời gian ta được tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, còn có mấy cân thượng đẳng linh trà, tiên tử có thể nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một cái. Thật sao? Vậy ta liền khách theo chủ liền, toàn bằng Cố đạo hữu làm chủ. Tô Khâu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tiếu dung sáng lạn tươi đẹp, khỏe mắt lại toát ra mấy phần mị hoặc chi ý, giống như móc, khiến cách đó không xa hai người trừng thẳng con mắt. Hai người cười cười nói nói, tiến vào Dược Vương Sơn. Các loại Cố Viễn sau khi hai người đi, vừa rồi hai cái chăm sóc sơn môn đệ tử lúc này mới nói nhỏ bắt đầu. Trong đó một người nhịn không được nói, vừa rồi vị này tiên tử khí chất bất phàm, dung mạo tuyệt đỉnh, cho dù chúng ta Dược Vương Sơn mấy vị chân truyền sư tỷ cũng bất quá như thế đi, cũng không biết là đệ tử nhà nào, lại có như thế khí độ. Hắn đang muốn nói tiếp cái gì, đã thấy đồng bạn sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cố Viễn hai người rời đi phương hướng, không khỏi có chút kỳ quái nói, ngươi làm gì đâu? Phát cái gì ngốc, hẳn là người choáng váng. Đồng bạn khỏe miệng co giật một cái, nhịn không được nói, ngươi có nghe hay không đến vừa rồi Cố sư minh là thế nào xưng hô vị này tiên tử? Tựa như là xưng nàng là Tô tiên tử. Người kia suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta vị này Cố sư minh đối đãi một vị Tô tiên tử có chút khách khí, nói rõ vị này Tô tiên tử khẳng định cùng hắn là cùng một cái cấp độ tu sĩ. Họ Tô, lại là cùng Cố sư minh cùng một cái cấp độ người, hơn nữa còn là nữ tu, lại giống như này khí độ cùng dung mạo, toàn bộ nam cương tu hành giới, lại có mấy người phù hợp những điều kiện này. Người kia mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là nói, vừa rồi vị này Tô tiên tử, hẳn là chính là xuất thân thái hư quan vị kia Tô Khâu Nguyệt Tô tiên tử. Đương nhiên, ngoại trừ nàng, còn có thể là ai? Tốt ra hỏa, nghĩ không ra a. Cố sư minh thế mà cùng Tô tiên tử còn có thể có giao tình, đồng thời quan hệ nhìn vẫn rất không tệ dáng vẻ. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này Tô tiên tử hẳn là cùng đại sư minh nổi danh a. Đúng vậy à, ai sẽ nghĩ đến, Cố sư minh chẳng những thiên phú tư chất là đương thời tuyệt đỉnh, mà lại bản thân cũng không giống người khác nói như thế, độc lai độc vãng, ngược lại kết giao một chút hảo hữu. Nghe nói Cố sư minh trước đó tiến vào Xích Long Tiên cung thời điểm, liền cùng Lạn Kha Sơn cùng Bách Trướng Sơn hai tên nữ đệ tử Kỷ Nguyệt Phi cùng Nghiêm Tiểu Linh quan hệ không tệ, không nghĩ tới thế mà còn nhận biết Tô tiên tử, Cố sư minh thật đúng là diễm phúc không cạn đây này. Được rồi, loại lời này cũng không thể nói lung tung, sẽ cho ngươi rước lấy phiền phải lớn. Hai người kinh ngạc không thôi, nhưng ngẫm lại nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Cố Viễn thanh danh hiển hách, thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực thần thông cùng giai khó có địch thủ, có thể nói, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, toàn bộ nam cương tu hành giới cũng tìm không ra mấy cái có thể so sánh cùng nhau. Dạng này người, kết giao người tự nhiên cũng chú định không phải là cái gì đơn giản nhân vật, bởi vì cái gọi là lòng không cùng rắn giao, chính là như thế. Cố Viễn tự nhiên không rõ ràng vừa rồi hai tên ngoại môn đệ tử ở sau lưng nói nhỏ, hắn lúc này tự mình dẫn đường, đem Tô Khâu Nguyệt dẫn tới tự mình động phủ Bạch Vân Sơn bên trên. Đương nhiên, khi tiến vào Bạch Vân Sơn trước đó, Cố Viễn đã sớm để thôn thiên yêu mãng đại trùy, Mạc Ngọc Linh ngao ngao đại các loại linh sủng toàn bộ ẩn giấu đi bắt đầu, chỉ có thanh ngọc kiếm điệp tiểu thanh, cùng ngân bối thương ngô cũng không ẩn tàng. Dù sao, hai người sau cơ hồ rất nhiều người cũng biết, cũng là không cần tận lực giấu giếm. Đi vào tiếp khách phòng, Cố Viễn cùng Tô Khâu Nguyệt hai người lần lượt đối lập ngồi xuống, tại Cố Viễn ánh mắt ra hiệu dưới, quản gia đổi trăng, dẫn theo cái khác mấy tên tạp dịch đệ tử thị nữ, đem linh trà, các loại linh quả từng cái trình đi lên. Linh trà hương khí bốn phía, dư vị kéo dài, linh quả chua ngọt ngon miệng, làm cho người muốn ngừng mà không được. Tô tiên tử đương nhiên sẽ không khách khí, hơi chút nhấm nháp về sau, không khỏi tán thưởng không thôi. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, cái này linh trà nên là xuất từ Liêu Châu trên Đại Hoang Sơn kia một gốc 2 vạn 3 ngàn năm linh trà cổ thụ a. Đại Hoang tán nhân là cao quý âm thần cự đầu, ngày bình thường đem cái này gốc cây trà nhìn so tính mạng mình còn trọng yếu hơn, nghĩ không ra Cố đạo hữu nơi này thế mà lại có vật này. Tô Khâu Nguyệt xảo tiểu yên hề, hiếu kỳ nói, không biết Cố đạo hữu là như thế nào đạt được vật này. Cố Viễn cười cười, ta đương nhiên sẽ không có mặt mũi lớn như vậy, bất quá, ta mặc dù không có cách nào đạt được, nhưng người khác lại là có thể, vật này là ta trước đó tại Xích Long tiểu thế giới nội sát Hồng Diệp cốc một tên kim đan đại tu sĩ, từ hắn trong túi chứa vật được đến, ngược lại để Tô tiên tử chê cười. Tô Khâu Nguyệt nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhưng nên nói không nói, vị này Cố đạo hữu chiến tích là thật bưu hãng kinh người. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Cố Viễn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nói đến chính sự, cười hỏi thăm, không biết Tô tiên tử hôm nay tới đây ta chỗ này, có gì muốn làm? Cố Viễn kỳ thật rất rõ ràng, hắn cùng Tô Khâu Nguyệt cũng không bao nhiêu giao tình. Cho nên lần này Tô Khâu Nguyệt tới cửa, tất nhiên có chuyện, mà lại tất nhiên không phải cái gì chuyện nhỏ. Tô Khâu Nguyệt một đôi sáng rỡ đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn, ta lần này đến, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Ồ, Cố Viễn có chút kỳ quái nói, lấy Tô tiên tử ngươi, thậm chí Thái Hư quan thực lực, thế mà còn có chuyện không giải quyết được. Thái Hư quan bản thân mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng trong môn phái cường giả đông đảo, thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể so với Dược Vương Sơn kém. Nhất là hắn quan chủ, tục truyền cự ly nguyên thần chân tiên bất quá cách nhau một đường. Thực lực như vậy, ngoại trừ nguyên thần chân tiên bên ngoài, ai chống nổi? Chuyện này sư môn ta căn bản không chen tay được, ta chỉ có thể dựa vào chính ta. Tô Khâu Nguyệt lắc đầu. Ồ, Cố Viễn mắt sáng lên, mơ hồ đoán đến một chút đồ vật. Tô Khâu Nguyệt cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, trực tiếp liền đem sự tình nói ra. Nguyên lai, Tô Khâu Nguyệt phía sau Thái Hư quan, mặc dù ở vào Nam Cương tu hành giới, nhưng là cùng Đông Hải tu hành giới kỳ thật cũng có được một chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Chương 424, Hồn Thiên lão nhân. Chương 424, Hồn Thiên lão nhân. Vài ngày trước, Tô Khâu Nguyệt từng ngoài ý muốn đụng phải Đông Hải tu hành giới mấy tên tu sĩ. Những người khác thì cũng thôi đi, mấu chốt là trong đó một người thế mà nhìn chúng Tô Khâu Nguyệt, đầu tiên là bắt chuyện, trong lời nói có nhiều trêu chọc chi ý Tô Khâu Nguyệt là bực nào nhân vật. Nàng thế nhưng là nam cương tu hành giới thế hệ tuổi trẻ bên trong công nhận người nổi bật, đương nhiên sẽ không đối hắn có sắc mặt tốt, đồng thời gặp đối phương nói năng lô mãng, còn trực tiếp động thủ. Nhưng mà vượt quá Tô Khâu Nguyệt dự kiến chính là, những người này thế mà đều không đơn giản, nhất là trong đó một tên tự xưng Trịnh Trưởng Long thanh niên tu sĩ, một thân thần thông đạo pháp, thế mà cũng không so Tô Khâu Nguyệt kém bao nhiêu. Cho nên, cuối cùng, Tô Khâu Nguyệt cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, mà đối phương là nhiều lắm là chỉ là có chút đầy bụi đất. Nhưng mà kia Trịnh Trường Long bắt chuyện không thành, còn bị làm đầy bụi đất, lại là thẹn quá thành giận. Hắn rất thẳng thắn thả ra hào ngôn, nói nói trên đời này liền không có hắn không có được đồ vật. Như là đã nhìn chúng Tô Khâu Nguyệt, như vậy nhất định nhưng muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Tô Khâu Nguyệt đương nhiên sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ coi người này khẩu xuất của ngôn thôi, cho nên rất nhanh liền về tới tông môn. Nhưng mà không bao lâu, để Tô Khâu Nguyệt kinh ngạc sự tình phát sinh. Một phong đến từ Đông Hải tu hành giới thư tín, đưa tới Thái Hư Quan quan chủ trong tay. Cái này phong thư tín, đến từ Đông Hải tu hành giới một vị đỉnh tiêm đại năng Hồn Thiên lão nhân. Vị này đại năng lai lịch không nhỏ, hắn tu vi cũng không so Thái Hư Quan quan chủ kém. Về phần trong tín thư cho, lại là muốn là dòng dõi cầu một mối hôn sự, mà Hồn Thiên lão nhân chính là họ Trịnh, là trước kia Trịnh Trường Long cha đẻ. Về phần cầu hôn đối tượng, đương nhiên đó là Tô Khâu Nguyệt. Đồng thời, chuyện này còn chiếm được Thái Hư Quan quan chủ đồng ý, Tô Khâu Nguyệt tự nhiên không muốn cùng kia Trịnh Trường Long kết làm đạo lữ, nàng bản thân cũng lập thể muốn chứng đạo trường sinh, tự nhiên không muốn cùng cái gì thượng vàng hạ cắm người kết làm đạo lữ, hỏng chính mình tu hành. Nhưng mà chuyện này lại không phải do để nàng làm chủ, bởi vì Thái Hư Quan quan chủ đã giúp hắn đồng ý, Tô Khâu Nguyệt không cam lòng phía dưới, vụ trộm liền bắt đầu điều tra. Sau đó biết được, kia Trịnh Trường Long thân là Dương Thần đại năng chi tử, ngày bình thường không ít làm sàng làm bậy, từng phạm phải qua từng đống tội ác. Thậm chí liền song tu đạo lữ, đã từng có mấy người. Chỉ là kia mấy tên nữ tu không phải phần lớn bị thải bổ âm nguyên, tuyệt trường sinh căn cơ, hạ chẳng cũng không tốt như vậy. Tô Khâu Nguyệt đem việc này nói cho tự mình quan chủ về sau, quan chủ nhưng như cũ kiên trì. Đồng thời còn nói ra nguyên nhân. Nguyên lai, nếu như vẹn vẹn chỉ là hồn thiên lời của lão nhân, Thái Hư Quan quan chủ là quả quyết sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Tô Khâu Nguyệt dù sao cũng là Thái Hư Quan quan chủ đồ tôn, tiền đồ rộng rãi, kia Trịnh Trường Long căn bản là không xứng với hắn. Nhưng mà, kia hồn thiên lão nhân thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn phía sau còn có một tôn nguyên thần chân tiên, chính là hồn thiên lão nhân sư minh. Đồng thời, hồn thiên lão nhân tại trong thư tín hứa hẹn, chỉ cần Thái Hư Quan quan chủ đồng ý cửa hôn sự này, đến lúc đó chờ hai người kết thân về sau, liền sẽ lấy một quyển nguyên thần chân tiên lưu lại bản chép tay làm hạ lễ, đưa cho Thái Hư Quan. Cái này quyển bản chép tay, nghe nói phía trên ghi chép vị kia nguyên thần chân tiên tại đột phá nguyên thần chi cảnh thời điểm kinh nghiệm cùng quyết hiếu. Kia Thái Hư Quan quan chủ bản thân cự ly nguyên thần chân tiên chi cảnh bất quá cách xa một bước, cái này quyển bản chép tay với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể tịch này đột phá nguyên thần chi cảnh, tự nhiên trường sinh cửu thị, từ đây tiêu giao tại giữa thiên địa. Vì tự thân trường sinh đại đạo, nguyên thần chân tiên chỉ là một tên đồ tôn lại tính là cái gì? Dù là vẹn vẹn chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, Thái Hư Quan quan chủ đều sẽ không chút do dự đồng ý. Tô Khâu Nguyệt tự nhiên không cam tâm, thế là bụng trộm chạy ra. Đồng thời, nàng còn nghĩ tới một cái giải quyết việc này biện pháp. Chỉ cần giết kia Trịnh Trường Long, chuyện này tự nhiên cũng liền bỏ qua, nàng cũng liền không cần sẽ cùng Trịnh Trường Long kết làm đạo lữ. Cho nên, Tô tiên tử ngươi đến, là vì hướng ta xin giúp đỡ, để cho ta giúp ngươi giết kia Trịnh Trường Long. Cố Viễn con mắt nhìn chằm chằm Tô Khâu Nguyệt, sắc mặt cổ quái, lấy một loại mỉa mai ánh mắt nhìn qua đối phương. Tốt ra hỏa, muốn giết Trịnh Trường Long. Cái này nữ nhân lá gan là thật không nhỏ. Mấu chốt là, ta cùng ngươi cũng không có gì giao tình, để cho ta hỗ trợ giết người, hơn nữa còn là giết loại người này, vì thế thậm chí càng đắc tội hắn cha Hồn Tiên lão nhân, thậm chí hắn sư bá, một tôn nguyên thần chân tiên, Tô Khâu Nguyệt là đang nằm mơ chứ? Không tệ, ta nghĩ mời Cố đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Tô Khâu Nguyệt cũng không phủ nhận điểm này, bởi vì bản này chính là nàng tìm đến Cố Viễn mục đích. Thật có lỗi, còn xin tiên tử tha thứ ta không thể giúp chuyện này. Huống hồ ngươi ta ở giữa quan hệ, cũng không có tốt đến loại này phân thượng a. Cố Viễn lắc đầu, không chút nào không dám nói đùa, chính Cố Viễn đều có một ít phiền phức quấn thân đây, làm sao lại vì Tô Khâu Nguyệt đi chọc phiền toái lớn như vậy? Thật sự cho rằng hắn Cố Viễn là loại kia lòng dạ từ bi, quên mình vì người mười thế thiện nhân. Nhưng mà nhìn thấy Cố Viễn cự tuyệt, Tô Khâu Nguyệt lại là không kinh ngạc chút nào, tựa hồ đối với này sớm đã có đoán trước, nàng khẽ cười một tiếng, Cố đạo hữu nói không tệ, người ta ở giữa giao tình, hoàn toàn chính xác không có tốt đến loại này phân thượng. Theo lý mà nói, ngươi thật sự có lý do cự tuyệt ta, đồng thời ta đưa ra yêu cầu như vậy, cũng hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Đó lấy, Tô Khâu Nguyệt ánh mắt lấp lóe, tiếng nói nhất chuyển nói, nhưng nếu như chuyện này, cùng Cố đạo hữu ngươi cũng có quan hệ đâu. Cùng ta cũng có quan hệ. Cố Viễn khẽ giật mình, nhíu mày, mơ hồ đoán đến cái gì, nhưng hắn cũng không nói ra miệng, chỉ là yên lặng nhìn về phía đối phương, có chút không kiên nhận âm thanh lạnh lùng nói, Tô tiên tử, Tô đạo hữu. Có lời gì, ngươi không ngại nói thẳng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười lại cùng đối phương tiếp tục nói nhảm xuống dưới, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, có cái gì thì nói cái đó. Gặp Cố Viễn ngữ khí bất thiện, Tô Khâu Nguyệt lại cũng không để ý, chỉ là cười nói, Cố đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không vẹn vẹn dược Vương Sơn đệ tử à? Tô đạo hữu có chuyện nói thẳng là được. Gặp Tô Khâu Nguyệt ngữ khí chắc chắn, Cố Viễn mặc dù không có thừa nhận, nhưng cũng ẩn ẩn có ngầm thừa nhận chi ý, bởi vì Cố Viễn lòng dạ biết rõ, chuyện này là không đạt được, bởi vì Tô Khâu Nguyệt khẳng định rõ ràng. Bất quá đối với linh hồn núi, Cố Viễn đương nhiên sẽ không lộ ra mảy may. Kỳ thật có chuyện Cố Minh khả năng có chỗ không biết, kia Hồn Tiên lão nhân sư mình, năm đó chính là tiêu diệt linh hồn đạo kẻ cầm đầu một trong. Tô Khâu Nguyệt ý vị thâm trường nói ra, mà lại năm đó linh hồn đạo hủy diệt sự tình, Hồn Thiên lão nhân đã từng tham dự qua một tay. Cố Viễn ánh mắt híp lại, trong lòng biết thân phận của mình, Tô Khâu Nguyệt chỉ sợ đã đoán được. Chỉ là đây không phải là mấu chốt ở chỗ, đối phương trong miệng lời nói. Chuyện này thế mà thật đúng là cùng chính mình có quan hệ. Kia Hồn Thiên lão nhân đã tham dự qua năm đó hủy diệt linh hồn đạo sự tình, như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa Hồn Thiên lão nhân cùng Cố Viễn có thủ. Một khi bị đối phương biết rõ Cố Viễn thân phận, như vậy tuyệt đối sẽ không buông tha Cố Viễn, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết Cố Viễn cái này thai hoàng ẩm. Ngay tiếp theo hồn thiên con trai của ông lão Trịnh Trường Long cũng cùng Cố Viễn có thủ. Chương 425, Vạn Kiếm Hổ. Chương 425, Vạn Kiếm Hổ. Tô đạo hữu, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Cố Viễn híp mắt, nhìn qua đối phương, trong mắt toát ra mấy phần vẻ lạnh lùng. Uy hiếp? Tô Khâu Nguyệt toát ra một tia ủy khuất chi ý, nói, Cố đạo hữu làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Ta căn bản cũng không có mảy may muốn uy hiếp đạo hữu ngươi ý tứ. Thật sao? Cố Viễn cười lạnh một tiếng, nhưng cũng lời nhắc cùng đối phương giải thích, chỉ là khoát tay một cái nói, tiếp xuống ta còn có việc, Tô tiên tử nếu như không có chuyện gì khác, hiện tại có thể đi. Về phần ngươi nói cái gì hồn thiên lão nhân, cái gì linh hồ đạo, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Nói, Cố Viễn liền kêu lên, tốt, Thu Nguyệt, tiễn khách. Cố Viễn có phải hay không đồ đần, càng không phải là loại kia sắc bên trong ngạ quỷ, đương nhiên sẽ không thật sự tin đối phương. Có lẽ Tô Khâu Nguyệt là không có uy hiếp Cố Viễn ý tứ, nhưng khẳng định có mấy phần dựa thế, bước hiếp hắn ý tứ. Bằng không, vì sao muốn điểm ra kia hồn thiên lão nhân cùng con hắn Trịnh Trường Long thân phận, cùng hai người cùng linh hồ đạo ân đoán? Là, nếu như Tô Khâu Nguyệt lời nói không loa, Cố Viễn hoàn toàn chính xác cùng hồn thiên lão nhân cùng Trịnh Trường Long có thủ. Có thể cái này lại như thế nào? Có thủ cũng không có nghĩa là liền lập tức muốn báo thủ, huống hồ hắn hiện tại thực lực tu vi cũng không tính quá mạnh, hoàn toàn có thể đợi đến tăng lên tới nhất định thực lực tu vi về sau, lại có đoan báo đoan, có thủ báo thủ, không cần thiết dựa theo Tô Khâu Nguyệt ý nguyện đi làm. Cố đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Nhìn thấy Cố Viễn biểu hiện như thế, Tô Khâu Nguyệt thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, ta chính xác không có uy hiếp ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một sự thật, giúp ta, kỳ thật cũng là đang giúp ngươi chính mình. Giúp chính ta? Cố Viễn cười cười, trên mặt nghĩa mai chi ý lại là càng thêm nồng đậm. Tô tiên tử cần gì phải nói những này, liền chính ngươi đều không tin chuyện ma quỷ, ta vốn cho rằng Tô tiên tử ngươi cũng là một cái nhân vật, chỉ là Tô tiên tử ngôn ngữ của ngươi hành vi, thật sự là để cho ta có chút thất vọng à. Nhưng mà Tô Khâu Nguyệt đối với Cố Viễn nghĩa mai cũng không thèm để ý, ngược lại một mặt nghiêm nghị giải thích, có chuyện Cố đạo hữu ngươi chỉ sợ còn không biết rõ, kia Trịnh Trường Long trên thân, nhưng thật ra là có một cái liên quan tới linh hồ đạo linh bảo Vạn Kiếm Hồ Lô manh mối. Vạn Kiếm Hồ Lô? Nguyên bản còn chưa không để ý Cố Viễn, nghe vậy chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn về phía Tô Khâu Nguyệt. Tô Khâu Nguyệt trong miệng nói tới Vạn Kiếm Hồ Lô, nhưng thật ra là linh hồ đạo các đời đến nay trấn sơn chi bảo, ngoại hình là một cái như ngọc giống như kim đen hồ lô, ước chừng bàn tay lớn nhỏ. Bảo vật này từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay, trải qua các đời đạo chủ tế luyện, hán phẩm giai đã đạt đến một loại nào đó cực cao giai đoạn. Dù là tại rất nhiều linh bảo bên trong, cũng là phân số hàng đầu. Trước đó linh hồ đạo gặp nạn, Trường Sinh Tiên Ông vẫn lạc, mà ở vẫn lạc phía dưới, Trường Sinh Tiên Ông có cảm giác tại linh hồ đạo còn có một chút hy vọng sống, Vạn Kiếm Hồ Lô càng là không thể rơi vào địch nhân trong tay, thế là hao phí lực lượng cuối cùng, đem Vạn Kiếm Hồ Lô đưa đến nơi nào đó ẩn bí chi địa. Mà đối với việc này, vẫn là Huyền Nguyên đạo nhân trước đó nói cho Cố Viễn, sau đó liền bị Cố Viễn vững vàng ghi tạc trong lòng. Lúc ấy, Huyền Nguyên đạo nhân còn tận lực căn dặn Cố Viễn, để hắn lưu ý thêm cùng Vạn Kiếm Hồ Lô tương quan tin tức. Về phần Vạn Kiếm Hồ Lô vị trí, Huyền Nguyên đạo nhân cũng không rõ ràng, cái này khiến ngay lúc đó Cố Viễn còn ít nhiều có chút thất vọng. Nếu như một kiện linh bảo nơi tay, Cố Viễn cũng liền có thể hoành hành nam cương, dù là gặp được không giải quyết được địch nhân, cũng có thể cầm chi đảm mệnh. Mặt khác, mặc dù Huyền Nguyên đạo nhân không biết rõ Vạn Kiếm Hồ Lô hiện tại đến tột cùng tại cái gì địa phương, nhưng Vạn Kiếm Hồ Lô làm linh hồ đạo trấn sơn linh bảo, hiển nhiên cùng linh hồ đạo ở giữa liên hệ rất khó cắt ra. Chỉ cần Cố Viễn tới gần Vạn Kiếm Hồ Lô nhất định phạm vi, tin tưởng nhất định có thể có cảm ứng. Về phần Vạn Kiếm Hồ Lô tầm quan trọng, mặc dù Huyền Nguyên đạo nhân cũng không nói tỉ mỉ, nhưng mà Cố Viễn có phải hay không đồ đần, tự nhiên cũng minh bạch vật này giá trị đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Toàn bộ nam cương tu hành giới, lớn nhỏ tu hành môn phái, thế ra nhiều không kể xiết, nhưng mà tính toán ra, trong đó có được linh bảo thế lực, Cố Viễn cũng chỉ là nghe Nguyên Minh giáo hư hư thực thực có một kiện linh bảo. Linh bảo chính là chỉ có nguyên thần chân tiên đẳng cấp tồn tại mới có cơ hội tế luyện chi vật, cũng là nguyên thần cấp bậc nội tình. Có được linh bảo, liền tương đương với có một tôn nguyên thần chân tiên tọa trấn sơn môn, dù là có ngoại địch xâm phạm, dựa vào linh bảo cũng có thể trấn áp khí số, chống lại nguyên thần. Khác không đề cập tới, cũng tỉ như nói Dược Vương Sơn, cùng Cổ Thần giáo, còn có Tinh Hà kiếm phái, cái này ba đại môn phái thế lực tuy mạnh, nhưng lại một kiện linh bảo cũng không. Cũng chính là Tinh Hà kiếm phái, Cố Viễn từng nghe nói qua một cái tin tức ngầm. Tinh Hà kiếm phái mấy ngàn năm đạt được một khối chín đại thần kim một trong, chi cửa sau bên trong mấy vị trưởng giáo, thái thượng trưởng lão hợp lực bắt đầu tế luyện, nghe nói như muốn tế luyện là một ngụm linh bảo phẩm giai phi kiếm. Về phần có thành công hay không, ngoại trừ Tinh Hà kiếm phái mấy người, những người khác ai cũng không biết rõ. Bất quá, linh bảo loại này đồ vật thì tương đương với Cố Viễn tiếp trước hạch đạn, là một loại cực kỳ trọng yếu chiến lược tính vũ khí, bất kỳ một quốc gia nào một khi có được vật này, quốc tế địa vị liền khác nhau rất lớn, làm cho người kiêng kỵ. Linh bảo cũng là đồng dạng, có được linh bảo, cùng không có linh bảo tu hành môn phái, là hoàn toàn không đồng dạng. Có linh bảo trấn áp khí vận, liền có tư cách danh xưng tu hành thánh địa, khí số kéo dài, đạo thống kéo dài không ngừng. Không có linh bảo trấn áp khí vận, cũng chính là Dược Vương Sơn, Cổ Thần giáo loại này, chỉ có thể xưng là nhất lưu tu hành đại phái, cự ly thánh địa rõ ràng phải kém hơn một hai bậc. Cho nên, một kiện linh bảo chân quý trình độ, đơn giản không thể đo lường, là không hề nghi ngờ vô giới chi bảo, bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Cũng chỉ có cùng cấp bậc tiên dược, kỳ bảo, linh vật, có lẽ mới có thể có tư cách tới trao đổi. Cho nên, Vạn Kiếm Hồ Lô đối với linh hồ đạo, đối với Cố Viễn, cực kỳ trọng yếu. có vạn kiếm hồ lô, toàn bộ thiên hạ chi lớn, Cố Viễn đều có thể đi đến, đồng thời còn có thể lấy vạn kiếm hồ lô làm căn cơ, lại lập linh hồ đảo sơn môn, đem linh hồ đảo phát dương quang đại. Tô đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Cố Viễn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Khâu Nguyệt, chất hỏi, ngươi muốn nói Hồn Thiên lão nhân biết rõ tin tức liên quan tới vạn kiếm hồ lô, ta đây tin tưởng, có thể ngươi nói vạn kiếm hồ lô manh mối tại con hắn Trịnh Trường Long trên thân, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tô Khâu Nguyệt cười cười, có nhiều thâm ý nói ra, đã Cố Minh không tin, kia vì sao sẽ còn khẩn trương như vậy? Cố Viễn nhưng lại chưa tức giận, mà là cấp tốc bình tĩnh trở lại, lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cứng rắn mặt bàn, nói, Tô tiên tử, nhớ kỹ, là ngươi đến mời ta hỗ trợ, mà không phải ta đến mời ngươi giúp. Đã ngươi muốn ta hỗ trợ, vậy liền nên cho mời ta hỗ trợ thái độ. Vạn kiếm hồ lô hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu, cũng hoàn toàn chính xác rất chân quý, nhưng mà Cố Viễn nhưng lại không bị tin tức này làm choáng váng đầu óc. Bởi vì nhìn chằm chằm vạn kiếm hồ lô người, tuyệt đối không chỉ là một mình hắn, vụ trộm khẳng định còn có rất nhiều người, khác không đề cập tới, chỉ nói hủy diệt linh hồ đảo kia mấy tên nguyên thần chân tiên, liền khẳng định đối với cái này có nhiều chú ý, dù là có thể có được Trịnh Trường Long trên người manh mối lại có thể như thế nào. Chương 426, hướng đạo chi tâm quá mức kiên cố. Chương 426, hướng đạo chi tâm quá mức kiên cố. Bằng hắn chút thực lực ấy, chẳng lẽ lại còn có thể rất nhiều cao nhân dưới mí mắt có thể đem bạn kiếm hồ lô vào tay. Hú hồ, hắn cùng Trịnh Trường Long mặc dù có thủ, nhưng cũng không phải hiện tại liền báo. Tô Khâu Nguyệt nếu quả thật coi là chỉ bằng hai điểm này liền có thể để Cố Viễn giúp nàng độc thủ, chỉ sợ là đang nằm mơ. Cố Minh lời nói không tệ. Gặp Cố Viễn liền lá mặt lá trái đều chẳng muốn lại làm, Tô Khâu Nguyệt trong lòng trầm xuống, cũng không còn tiếp tục trái chú ý nói nó, dứt khoát trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đã dạng này, vậy ta liền thẳng thắn. Ta nghĩ mời Cố Minh ngươi giúp ta bắt kia Trịnh Trường Long, đến lúc đó nếu quả thật nếu là không cách nào bắt sống, vậy liền đem nó chém giết. Cuối cùng giết Trịnh Trường Long một kích kia để ta tới, về phần Cố Minh ngươi, chỉ cần giúp ta lược trận liền có thể. Sau đó, Trịnh Trường Long trên người liên quan tới vạn kiếm hồ lô manh mối, cùng hắn trên thân tất cả đồ vật, đều là Cố Minh ngươi, mặt khác, liên quan tới việc này, Cố Minh có thể toàn bộ đẩy lên trên người của ta, đồng thời Cố Minh thân phận của ngươi, ta cũng có thể thể tuyệt sẽ không tiết lộ phong ba, nếu không liền sẽ tâm ma quấn thân, đời này vô duyên trường sinh đại đạo, Cố Minh định như thế nào? Nói đến đây, Tô Khâu Nguyệt một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Viễn. Tô tiên tử ngược lại là khí quyển. Cố Viễn bình tĩnh nói, trong lòng hơi có kinh ngạc. Phàm là những này đại phái đệ tử, hoặc là cự đầu, đại năng đệ tử, dòng dõi hạng người, một khi ở bên ngoài xuất hiện ngoài ý muốn, hắn sư hắn cha thường thường có thể căn cứ một loại nào đó nhân quả duyên phận đến bói toán ra kẻ cầm đầu. Cho nên, vừa rồi Tô Khâu Nguyệt nói, vạn nhất bắt sống không thành, muốn giết Trịnh Trường Long, vậy thì do nàng đến độc thủ. Nói cách khác, Cố Viễn tại chuyện sự tình này bên trong, chỉ cần hỗ trợ liền tốt, chuyện giết người, chuyện đắc tội với người, từ để nàng làm, về phần chỗ tốt, cũng đều cho Cố Viễn. Có thể nói, nếu như Tô Khâu Nguyệt không có lừa gạt Cố Viễn, như vậy chuyện này liền làm tương đương có thành ý, chỉ bất quá, Cố Viễn có chút không tin được đối phương. Cố Viễn trầm ngâm một lát, nhìn về phía đối phương, dứt khoát ăn ngay nói thật, việc này không thể coi thường, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có chút không tin được ngươi. Không tin được ta? Tô Khâu Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ có chút ngạc nhiên, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, nghĩ nghĩ, lấy ra một viên ngọc phù, sau đó thi triển pháp quyết, đem một sợi thần hồn phân ra, từ mi tâm tràn đầy mà ra, phong ấn tại ngọc phù ở trong. Làm xong những chuyện này, Tô Khâu Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệnh, cái trán bịt kín một tầng mỏng mồ hôi. Sau đó, nàng đem ngọc phù đưa cho Cố Viễn, chân thành nói, "Này phù bên trong phong ấn ta một sợi thần hồn, một khi ngọc phù tổn hại, trong đó thần hồn tán loạn liên đới lấy ta cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí khả năng sẽ còn ảnh hưởng đến tu hành căn cơ, về sau nói không chừng đều không thể kết đan. Ta làm như vậy, không biết rõ Cố huynh còn tin hay không quả được ta." Cố Viễn cùng Tô Khâu Nguyệt cặp kia ánh mắt sáng rỡ đối mặt, hắn nhìn thấy chính là không che giấu chút nào chấp nhất cùng chân thành, sau đó, Cố Viễn chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tô Khâu Nguyệt làm như vậy, tương đương với nửa cái mạng đều nắm giữ tại Cố Viễn trong tay, phàm là Cố Viễn có chút tâm làm loạn, Tô Khâu Nguyệt liền sẽ bị quản chế với hắn. Đã dạng này, Cố Viễn đương nhiên sẽ không lại so đo thứ gì. Cố Viễn lại hiếu kỳ nói, nói đến, ta rất hiếu kỳ, người ta cũng không cái gì giao tình có thể nói, Tô tiên tử ngươi vì sao như thế tin được ta? Tô Khâu Nguyệt nhìn Cố Viễn một lát, đột nhiên cười nói, Cố Minh có chỗ không biết, ta trước đó từng bỏ ra một chút đền bù điều tra qua ngươi, ngươi mặc dù bị rất nhiều người coi là hồng thủy manh thú, sát tính cực nặng, nhưng bản thân ngươi lại có được danh giới cuối cùng, chí ít chưa hề thường tới vô tội, cũng cho tới bây giờ đều không có chủ động hại qua người. Dưới kiếm của ngươi giết chết người, đều là đáng chết người, chủ động trêu chọc người của ngươi, hay là yêu ma tà ma chi thuộc. Người giống như ngươi, đạo tâm kiên định, có điểm mấu chốt của mình cùng ý nghĩ, chắc hẳn vị sẽ không vì ta mà hỏng chính mình đạo tâm đi. Cố Viễn hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút, hắn không nghĩ tới, lại có thể có người hiểu rõ như vậy chính hắn. Bất quá, Tô Khâu Nguyệt phần này vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn tàn nhẫn quyết tuyệt chi tâm, không có mấy người có thể so sánh được. Chỉ là hiện tại hai người đã có miệng ước định, tạm thời cũng coi là người mình, tự nhiên mà nhiên cũng nhiều mấy phần thân cận, không có ngay từ đầu lạnh nhạt cùng ngăn cách. Cố Viễn nhịn không được hỏi, "Tô tiên tử, ngươi có thể nghĩ đến làm xong việc này hậu quả?" "Hậu quả gì?" "Tự nhiên là bắt sống hoặc chém giết Trịnh Trường Long hậu quả." Kia Trịnh Trường Long thế nhưng là Dương Thần đại năng nhi tử, một khi mất tích thậm chí tử vong, hắn cha Hồn Tiên lão nhân tất nhiên sẽ biết rõ. Đến lúc đó, đứng núi chịu sào chính là Tô Khâu Nguyệt. Dù là thái hư quan, cũng không nhất định liền có thể bảo vệ được nàng. Thậm chí một khi trêu đến Hồn Tiên lão nhân nổi giận, nói không chừng sẽ còn giận lây sang Thái Hư Quan, đến thời điểm khả năng liền liền Thái Hư Quan đồng môn thậm chí vị kia quan chủ đều đối Tô Khâu Nguyệt có ý kiến, về sau rốt cuộc dung không được nàng. Dù sao, Tô Khâu Nguyệt mặc dù thân phận không tầm thường, có thể nàng cá nhân đạo nghiệp cùng Thái Hư Quan quan chủ chứng đạo nguyên thần sự tình so ra, lại là căn bản không so được. Cho nên, đến thời điểm khó đảm bảo sẽ không giận lây sang nàng. Cố Viễn dù chưa đem lời trong lòng nói ra, nhưng lấy Tô Khâu Nguyệt thông tuệ, tự nhiên sẽ hiểu Cố Viễn ý tứ. Nàng khép lời một tiếng, hậu quả ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá ta thở nhỏ liền lập xuống lời thề chứng thành đại đạo, vì thế tu hành đến nay, cự ly kim đan đã cách nhau một đường, dựa vào cái gì sẽ vì đại cục, vì người khác, vì thân cho người khác phía dưới, từ bỏ ta chi đạo lộ. Cho dù là chúng ta Thái Hư Quan quan chủ, ta cũng không nhận. Nói không thành, cuối cùng bất quá một chữ chết mà thôi, thế nhân đều có mệnh, đơn giản tốt xấu dài ngắn mà thôi. Ta đã lập thể muốn chứng đạo trường sinh, đương nhiên sẽ không để ý bực này việc nhỏ. Nói đến đây, Tô Khâu Nguyệt cười mỉm nhìn về phía Cố Viễn, nói, không biết rõ ta lý do này, Cố huynh cảm thấy như thế nào? Tô Khâu Nguyệt một đôi mắt tươi đẹp trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp mà đoan trang, nói ra những lời này thời điểm, lại cho người ta một loại trùng với nói thành tại đạo thần tính khí tức. Dù là Cố Viễn trầm ổn tính cách, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, chợt thật sâu nhìn thoáng qua cô gái trước mặt. Hắn không nghĩ tới, trước mắt Tô Khâu Nguyệt, hắn hướng đạo chi tâm cư nhiên như thế kiên định chấp nhất. Thậm chí dù cho là chính Cố Viễn, ở phương diện này chỉ sợ đều muốn kém một bậc. Cố Viễn không thể không thừa nhận, từ hắn bắt đầu tu hành đến bây giờ đã thấy rất nhiều nữ tu bên trong, ngoại trừ vị kia Lạn Khắc Sơn, thần bí nhất Đào Hoa Tiên Tử Tần Hồng tụ bên ngoài, cũng liền trước mắt Tô Khâu Nguyệt để hắn nhìn không thấu nhất. Tô đạo hữu đạo tâm chi kiên, thật là khiến người khâm phục. Trầm ngâm một lát, Cố Viễn đem vừa rồi viên kia ngọc phù ném đi, lại đưa cho đối phương. Tô Khâu Nguyệt có chút ngơ ngác, theo bản năng tiếp nhận ngọc phù, tựa hồ có chút nghi hoặc Cố Viễn vì cái gì lại đem ngọc phù còn đưa chính mình. Gặp Tô Khâu Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Cố Viễn cười cười, giải thích nói ra, trước đó ta là không tin được đạo hữu ngươi, cho nên ta cần một cái cam đoan, nhưng là hiện tại, liền không cần lại cần gì bảo đảm. Có thể có như thế đạo tâm, tất nhiên không phải là hạng người tầm thường, cho nên ta tin tưởng Tô đạo hữu ngươi. Chương 427, ước định giết địch. Chương 427, ước định giết địch. Tốt, vậy liền đa tạ Cố huynh tín nhiệm. Tô Khâu Nguyệt tinh tế mà trắng nõn như ngọc ngón tay nắm ngọc phù, đột nhiên đối Cố Viễn nở nụ cười xinh đẹp, đem nó thu vào. Trải qua chiến dịch này, giữa hai người bầu không khí ngược lại là biến hòa hài mấy phần. Nói đến, hai người cái này mặc dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt, cũng không cái gì giao tình, nhưng giữa hai người lại rất có nguồn gốc. Một cái là Linh Hồ Đạo đệ tử duy nhất, đồng thời gánh vác trọng trấn Linh Hồ Đạo uy danh, khôi phục cạnh cửa gánh nặng. Một cái khác là Thái Hư Quan chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là đương đại quan chủ Đồ Tôn. Dựa theo trước kia Linh Hồ Đạo cùng Thái Hư Quan quan hệ trong đó, đơn giản thân như một nhà, hai người cũng coi là nửa cái đồng môn. Đương nhiên, hiện nay Linh Hồ Đạo bị hủy diệt, mà Thái Hư Quan mặc dù hoàn hảo, nhưng Tô Khâu Nguyệt lại tại trình độ nào đó đã coi như là phản bội chạy trốn sư môn. Tô Tiên Tử dự định khi nào động thủ? Cố Viễn hỏi thăm. Tô Khâu Nguyệt bình tĩnh nói, chậm nhất không cao hơn 3 tháng, đến thời điểm Trịnh Trường Long sẽ tự mình từ Đông Hải tu hành giới chạy đến Nam Cương, đến ta Thái Hư Quan cầu hôn. Chỉ có một mình hắn. Cố Viễn nghi ngờ nói. Tô Khâu Nguyệt lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, cái này ta cũng không biết rõ, bất quá người này luôn luôn cuồng vọng tự đại, coi như còn có những người khác, cũng tuyệt đối không phải là cái gì đại nhân vật, cũng là không cách nào che lấp hắn phong quang. Đương nhiên, Trịnh Trường Long thân là Dương Thần chi tử, một thân cầu hôn, tất nhiên sẽ có một ít hộ vệ tùy hành, có lẽ những hộ vệ này cũng không đơn giản. Như vậy Tô Tiên Tử, ngươi dự định muốn ta làm thế nào? Cố Viễn trầm mặt một lát, lại hỏi. Ta có một bằng hữu cũ ngay tại Đông Hải, Trịnh Trường Long động thủ về sau, ta sẽ có được tin tức, đến thời điểm ta tự sẽ thông biết rõ bạn ngươi tiến về. Sau đó, bắt sống người này. Nói đến đây, Tô Khâu Nguyệt đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên, như là có thể đem hắn giết chết, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Cố Viễn nhẹ nhàng gật đầu, tốt, đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần không có âm thần cự đầu cấp bậc tồn tại, những người khác giao cho ta. Cố Viễn nói lời này lúc, thần sắc rất là bình tĩnh, nhưng mà hắn lời nói lại là ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt bá đạo cùng đương nhiên. Âm thần cự đầu cấp bậc nhân vật, Cố Viễn tự hỏi chính mình bất lực ngăn cản. Mặc dù hắn hiện tại kiếm thuật thiên phú được tăng lên, có được tiên thiên kiếm cốt, kiếm đạo tạo nghệ đề cao một mảng lớn, liên đối lấy thực lực cũng tăng vọt một mảng lớn. Loại này tình huống dưới, Cố Viễn có lòng tin ứng đối âm thần cự đầu trở xuống bất luận kẻ nào. Cho dù là Tam Thi Lão Ma, Tử Tiêu chân nhân dạng này nhiều năm đại tu sĩ, thậm chí liền xem như Lý Trường Sinh dạng này đan thành nhất phẩm nguyên thần hạt giống, nếu như Cố Viễn phương diện đối đầu. Cố Viễn mặc dù cũng không cùng bậc này tồn tại giao thủ kinh nghiệm, nhưng hắn bản thân lại cùng đan thành nhị phẩm đại tu sĩ giao thủ qua. Đồng thời bản thân cũng tu thành mấy môn đại thần thông hình thức ban đầu. Đan thành nhất phẩm đại tu sĩ, sở dĩ sẽ danh xưng nguyên thần hạt giống, chính là bởi vì tu thành đại thần thông hình thức ban đầu, mà trong truyền thuyết đại thần thông chính là nguyên thần chân tiên chuyên môn, cho nên nhất phẩm kim đan đại tu sĩ chính là có một tia thông hướng nguyên thần chân tiên đạo quả khả năng. Cố Viễn tu thành không chỉ một môn đại thần thông hình thức ban đầu, hắn hiện tại riêng là đã tu thành đại thần thông hình thức ban đầu liền có hỗn độn thần lôi cùng vô gian thần độn. Trừ cái đó ra, còn có ngay tại thuế biến ở trong hoa trong gương, trăng trong nước thần thông, cùng bây giờ ngay tại hướng phía đại thần thông hình thức ban đầu phương hướng tấn thăng kiếm đạo thần thông. Một khi những này đều thành, như vậy Cố Viễn liền tương đương với có được 4 môn đại thần thông hình thức ban đầu, cùng một môn đỉnh tiêm thần thông. Cộng thêm cái khác nhau thần thông, Cố Viễn nội tình tương đương thâm hậu. Cho nên, bao quát kim đan chi cảnh cấp độ này, ở đây phía dưới cảnh giới tất cả người trong cuộc, chỉ sợ cũng không bằng Cố Viễn đối với đại thần thông hình thức ban đầu hiểu rõ sâu. Cho nên, Cố Viện đối với Lý Trường Sinh cái này đã đúc thành nhất phẩm kim đan đại tu sĩ chiến lực cũng có được một chút đánh giá. Tại Cố Viện đánh giá bên trong, dù là Lý Trường Sinh ở trước mặt, muốn đánh bại chính mình, chỉ sợ đều không nhất định dễ dàng. Cho nên, Cố Viện tự nhiên có tư cách nói ra có thể ứng đối âm thần cự đầu phía dưới hết thảy tồn tại loại này nói. Tô Khâu Nguyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú trao lên, không khỏi nhìn nhiều mắt Cố Viễn. Không thể không nói, Cố Viễn lời này mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng từ Cố Viễn miệng bên trong nói ra câu này, lại là làm nàng tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Cố Viễn chiến lực vốn là âm thần phía dưới, thế gian nhất đẳng tồn tại, lấy thiên nhân cảnh thân thể, chém giết kim đan như giết gà. Dạng này nhân vật, tự nhiên có tư cách nói loại lời này. Hai người ước định cẩn thận thời gian, địa điểm về sau, Tô Khâu Nguyệt rất nhanh đưa ra cáo tử. Cố Viễn cũng chưa giữ lại, bởi vì Tô Khâu Nguyệt rõ ràng còn có một số chuyện quan trọng muốn đi làm. Liên xem như Cố Viễn, kỳ thật cũng có kiện sự tình cần phải đi xử lý. Gặp Tô Khâu Nguyệt cáo tử, Cố Viễn nghĩ, dứt khoát trực tiếp đem nó đưa đến ngoài sân môn. Các loại Tô Khâu Nguyệt đi xa, đội quang biến mất tại chân trời, Cố Viễn cũng điều động một đoàn vân quang, bay về phía nơi xa. Cố Viễn lần này ly khai Dược Vương Sơn, không phải là vì Tô Khâu Nguyệt, mà là vì một chuyện khác. Trước đó, hắn vì trở thành chân truyền đệ tử, từng tiến về Thương gia giúp giải thích quyết sự tình. Mà trước khi đến Thương phủ trên đường, gặp một cái thi ma, thậm chí một cái tên là Mai Trường Sơn tu sĩ. Kia Mai Trường Sơn chính là thông qua một cái tàng bảo đồ, tiến về nơi nào đó cổ tu lập phủ, cho nên mới trêu chọc phải cái kia thi ma. Cái kia thi ma bản thân không tính là gì, cho dù phẩm giai không thấp, nhưng Cố Viễn tiện tay liền có thể đem nó chém giết. Nhưng mà, thi ma hình thành điều kiện hà khắc đến cực điểm, nếu không phải thiên sinh địa dưỡng, chính là một chút trong ma đạo chân chính tu vi cao sâu tồn tại mới có thể nuôi luyện ra loại này ma vật. Cố Viễn hoài nghi, cái này thi ma hình thành nguyên nhân có thể là cái sau. Đồng thời, hiện nay, Tần Châu là Dược Vương Sơn địa bàn, lại xuất hiện thâm niên lão ma đầu, cái này hiển nhiên rất cổ quái. Đồng thời, theo Cố Viễn biết, Nguyên Minh giáo đã để mắt tới Tần Châu, Liêu Châu, Phong Châu, Tam Châu chi địa, đồng thời Nguyên Minh giáo cùng Tam Châu chi địa Dược Vương Sơn, Cổ Thần giáo, Tinh Hà kiếm phái cái này ba đại môn phái cũng rất có ân oán. Cho nên, chuyện sự tình này tương đương không đơn giản. Mai Trường Sơn trong tay tàng bảo đồ, Cố Viễn từng nhìn qua, cho nên biết rõ chỗ kia cổ tu động phủ phương vị. Bất quá, trước đó hắn từng đã đáp ứng kia Mai Trường Sơn, có thể để đối phương cùng một chỗ tiến về. Cố Viễn tiện tay phát cho Mai Trường Sơn một đạo tin tức, sau đó liền thẳng đến cổ tu động phủ. Hai ngày sau đó, trên không trung Cố Viễn híp mắt lại, nhìn qua phía trước. Cố Viễn cũng không tu luyện qua cái gì pháp nhãn thần thông, nhưng mà, bản thân hắn căn cơ hùng hồn nặng nề, sở tu thần thông cũng tận đều không tụ. Cho nên, dù là cũng không tu luyện pháp nhãn thần thông, Cố Viễn nhàn nhạt chỉ là kích phát hỗn độn thần lôi một tia uy năng, mượn nhờ hỗn độn thần lôi một tia thần ý, cũng hoàn toàn có thể làm được nhìn rõ hư ảo, lui tránh và tà. Lúc này, ở trong mắt Cố Viễn, xa xa bình nguyên bên trên, từng tòa thôn trang, thành trấn phía trên, hội tụ nồng đậm sinh linh chi khí, trong đó xen lẫn nồng đậm hồng trần chi khí. Mà tại những này hồng trần chi khí bên trong, còn ẩn giấu đi từng tia từng sợi màu xám, đen màu xám, màu đỏ sẫm âm khí, ma khí, hung sát chi khí các loại. Chương 428, Hoạt thi. Chương 428, Hoạt thi. Cố Viễn sớm đã không phải năm đó Ngô Hạ A Mông, tự nhiên sẽ hiểu, tại một chút nhân loại trong thành thị, thường thường sẽ có một chút yêu ma sinh sôi. Những yêu ma này, hoặc là ham hưởng lạc, tại thế giới loài người bên trong tùy ý làm bậy, nuốt huyết nục, làm nhiều việc ác. Hoặc là chính là mượn nhờ trong nhân thế sinh linh hồng trần chi khí, ẩn tàng tự thân yêu ma chi khí, tránh né địch nhân, hảo hảo tu hành. Cho nên, nếu như ngày nào đó, hắn tại trong một tòa thành phát hiện có yêu ma vết tích, cũng tuyệt đối sẽ không kỳ quái. Chỉ bất quá một màn trước mắt lại có chút khác biệt. Những yêu ma này tà ma số lượng quả thực nhiều chút, thậm chí dù là một chút vắng vẻ sơn thôn bên trong đều có yêu ma vết tích. Ngưu Nhị là Hắc Thạch thôn thôn dân. Hắc Thạch thôn vị trí vắng vẻ, ở vào trong núi, phụ cận gần nhất một tòa thành chỉ cách nơi này cũng đầy đủ có thể có hơn 200 dặm xa. Các thôn dân xuất hành không tiện, nhưng cũng may có thể lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, thời gian qua mặc dù nghèo khổ, nhưng cũng có chút tự tại. Ngưu Nhị từ nhỏ đã thể cốt cường tráng. Nghe nói, hắn mẹ già hôn hoài hắn thời điểm, từng tại trong bụng chờ đợi trọn vẹn một năm dưới, mới đem Ngưu Nhị cho sinh ra. Về sau, Ngưu Nhị lao nương liền một mực thân thể không thế nào tốt. Ngược lại là Ngưu Nhị bản thân, từ nhỏ đã khẩu vị rất lớn, 3 năm tuổi thời điểm, lượng cơm ăn liền có thể so với người trưởng thành, trong nhà điểm này lương thực căn bản là ăn không đủ no. May mắn, Ngưu Nhị mặc dù lượng cơm ăn lớn, nhưng thân thể cũng khỏe mạnh, chờ tuổi tác hơi lớn một chút, liền bắt đầu chính mình lên núi đi săn, ngắt lấy quả dại rau dại. Đợi đến sau khi trưởng thành, Ngưu Nhị dài người cao ngựa lớn, làm việc cũng có lực khí, một người tài giỏi 3 năm người sống, ngược lại thế năng nhẹ nhõm nuôi từ bản thân. Thậm chí, Ngưu Nhị về sau còn cưới thế tử. Chỉ là ngay tại trước mấy ngày thời điểm, hắn thê tử cho hắn đưa cơm thời điểm, không xem chừng rơi xuống nước bỏ mình. Ngưu Nhị bi thương vô cùng, ôm thê tử khóc lớn một hồi, lại cũng chỉ có thể đem thê tử mang về nhà, dự định sáng sớm ngày mai liền ủy thác thôn bên cạnh quan tài tượng đánh một ngụm quan tài mộc tài, để mà an táng thê tử. Nhưng mà, cổ quái sự tình phát sinh. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Ngưu Nhị chính ngủ say bên trong, lại nghe đến một cỗ mùi thơm của thức ăn. Mùi vị này là quen thuộc như vậy. Ngưu Nhị mở to mắt, sau đó liền thấy thê tử đã làm tốt đồ ăn, ngay tại bàn ăn bên trên chờ chính mình. Một trương thanh tú khuôn mặt chính cười nhẹ nhàng nhìn qua Ngưu Nhị. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, Ngưu Nhị lại là tê cả da đầu, cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Ngày hôm qua hắn nhưng là tận mắt thấy chính mình thê tử đã không có khí tức, liền liền thân thể đều đã lạnh buốt cứng ngắt lại. Nhưng mà, hiện tại thế mà sống lại, đây là cái gì tình huống? Nưu Nhị hai hùng kiếp vía, nhưng khi hắn sau khi đứng dậy, thê tử lại ấm giọng thì thầm gọi hắn ăn cơm. Nưu Nhị cẩn thận quan sát, hỏi thăm, thậm chí còn đưa tay dắt tay của vợ, phát hiện chạm đến ấm áp, rõ ràng là người sống, lúc này mới nuối lòng một hơi. Hắn đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho thê tử lại nói ngày hôm qua trực tiếp hôn mê đi, may mắn nửa đêm tỉnh lại, phun ra trong bụng nước bẩn, lúc này mới tỉnh lại. Nưu Nhị ngược lại là tin tưởng lời giải thích này, bởi vì trước mắt thê tử có hô hấp, tim có đập, đồng thời sự tỉnh trước kia đều nhớ. Thê tử chết mà phục sinh, cái này tự nhiên là một kiện việc vui, nhưng mà mấy ngày kế tiếp bên trong, thê tử lại biến kỳ quái. Mỗi lúc trời tối nửa đêm, Nưu Nhị trong mơ mơ màng màng đều sẽ nghe được một chút thanh âm cổ quái, giống như là có người đang nhấm nuốt cái gì đồ vật, phát ra một chút kéo kẹt thanh âm, đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đợi đến ngày thứ hai, hỏi thăm thê tử lại nói không có cái gì nghe được. Bất quá thê tử sắc mặt lại có chút tiều tụy, gầy gò, cũng không biết là duyên cớ gì. Bất quá, ngược lại là trong làng có người ta gà, vịt, dê ném đi một chút. Theo thời gian trôi qua, trong làng mất đi đồ vật càng ngày càng nhiều, về sau thậm chí còn có người ta một con trâu cũng không thấy. Đối với phổ thông sơn dân tới nói, đừng nói là trâu rồi, dù là một con gà, một con dê, đều là cả nhà lao tiểu bà bối, một khi mất đi, không phải đại náo một trận, đồng thời trăm phương ngàn kế tìm tới kẻ trộm. Chỉ là, để Nưu Nhị cảm thấy nghi ngờ là, những thôn dân kia lại tựa như không có chuyện người, y nguyên mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó. Đồng thời, liền liền Nưu Nhị thế tử, cũng càng ngày càng cổ quái. Nàng cả người biến càng thêm gầy gò, liền liền thân trên cũng nhiều một cỗ mùi thối, đầu tóc rối bời. Đồng thời cùng thê tử trung đụng thời điểm, bị đối phương cặp kia chừng chừng con mắt nhìn chằm chằm, Nưu Nhị luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong lòng của hắn càng thêm bất an, mãi cho đến hôm nay, Nưu Nhị bên ngoài chế tác về nhà, vụ trộm mở cửa về sau, phát hiện chính mình thê tử thế mà ngay tại chiếu tấm gương. Tấm gương bên ngoài thê tử khuôn mặt âm trầm khô gầy, nhưng đến cùng còn hình người, nhưng mà trong gương thê tử lại là da mặt hư thối, từng khối da thịt băng liệt, lộ ra dưới làn da hư thối, màu đen huyết nục, cùng trắng bệnh xương cốt. Nhất là một đôi mắt, úng tùm xanh lét, ẩn chứa trong đó băng lãnh tử khí, đơn giản làm cho người kinh hãi run rẩy. Hai tay khô héo hư thối, móng tay lại là cực kỳ sắc bén, lóe ra hàn quang. Nưu Nhị cũng không ngoại lệ, nhìn thấy một màn này, cả người như rớt vào hầm băng, thấu xương lạnh buốt. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này đến nay đủ loại cổ quái, thậm chí ban đêm nhấm nuốt huyết nhục thanh âm, trong lòng của hắn cực kinh, lảo đảo xoay người trốn bán sống bán chết. Nưu Nhị không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút hắn lại có thể khẳng định, người trước mắt tuyệt đối không phải hắn thế tử. Chỉ là Nưu Nhị đi không bao xa, lại có một thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh âm đờ đẫn cứng ngắc, mang theo vài phần quỷ dị, "Phu quân, muốn ăn cơm, nhanh trở về ăn cơm, ngươi tại sao muốn chạy a?" Nưu Nhị bị hù chân cẳng như nhũn ra, vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền gặp được khuôn mặt hư thối, tựa như người chết sống lại đồng dạng đồ vật chính hướng phía đi tới. Hắn bị hù cơ hồ hồn phi phách tán, vội vàng chạy thủ mạng. Nhưng mà, vô luận hắn đi như thế nào, đi bao xa, sau lưng thân ảnh lại là như bóng với hình, căn bản là ném không ra. Nưu Nhị càng chạy càng mệt mỏi, hai chân như nhũn ra, hai cô run run, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Nhưng mà hắn không dám có chút buông lỏng, bởi vì sau lưng cái kia hư hư thực thực các quỷ đồ vật một mực theo đuổi không bỏ, phiêu phiêu đám đãng, đờ đẫn cứng ngắc, mang theo từng tia từng sợi âm lãnh thanh âm quanh quẩn ở bên hai. Đồng thời cổ quái là, trong làng trừ chính hắn ra, thế mà không nhìn thấy cái khác bất kỳ một cái nào người sống. Nhưng Nưu Nhị đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì sau lưng quỷ đồ vật càng ngày càng gần, nghe thanh âm, đã đi tới phía sau hắn vài mét chỗ. Rốt cục, Nưu Nhị tình trạng kiệt sức, rốt cuộc chạy không nổi rồi, bị một khối tảng đá cho ngăn trở, một đầu ngã quỵ. Mà sau lưng quỷ kia đồ vật thì là trực tiếp nào tới, Nưu Nhị sắp nứt cả tim gan, nhưng lại tuyệt vọng vô cùng, mắt nhìn xem quỷ vật liền muốn bổ nhào vào trên thân. Thậm chí liền liền trên người đối phương kia cố mùi hôi mùi vị đều đập vào mặt, mùi hôi thối mà đơn giản làm cho người buồn nôn. Nưu Nhị đều có thể nhìn thấy cái này đồ vật quỷ trên thân kia từng cái giòi bỏ tại da thịt bên trong chui tới chui lui, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Chương 429, Bần đạo chưa từng thu đồ. Chương 429, Bần đạo chưa từng thu đồ. Nhưng mà trong tưởng tượng đánh giết cắn xé cũng không xuất hiện, tương phản, nhưng vào lúc này, Nưu Nhị bên thai lại chuyển đến một tiếng tiếng cười khẽ, ta nói là cái gì, nguyên lai là một cái hoạt thi à. Nưu Nhị mở mắt xem xét, mới phát hiện, con quỷ kia đồ vật đã nhào tới trước mặt mình, nhưng nó lại không nhúc đích. Nhìn kỹ, mới phát hiện, hắn trên thân bị một đạo tinh tế dây thừng buộc chặt chẽ, không thể động đậy. Tấm kia dữ tợn đáng sợ, tràn đầy thịt thối khuôn mặt gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm Nưu Nhị, nhưng lại không cách nào lại tiến dù là nửa bước. Mà ở bên cạnh, thì là xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này là một tuấn tú thiếu niên bộ dáng, nhìn niên kỷ nhẹ nhàng, lại có một loại ung dung không đội là nhàn, cùng thâm bất khả chắc thần bí khí chất. Dù cho là Nưu Nhị trước khi vào thành thấy qua những cái kia thân phận rất cao quý nhân, tựa hồ cũng xa xa không kịp người trước mắt. Nưu Nhị cuốn quýt lui lại, sau đó tay chân cùng sử dụng đứng dậy, muốn hết sức cách quỷ kia đồ vật xa một chút, vô ý thức tới gần thiếu niên mấy phần, ẩn ẩn suy đoán ra thân phận của đối phương, rõ ràng là một vị ủng có thần thông tiên sư. Còn bên cạnh kia người thiếu niên lại nhìn về phía hắn, do hỏi, ta hỏi ngươi, đây cũng là nhà ngươi nương tử à? Nưu Nhị vẻ mặt đưa đám nói, hồi tiên sư đại nhân, ta nương tử năm ngày trước liền đã rơi xuống nước bị chết đuối, sau đó ngày thứ hai lại còn sống tới. Hiện tại, ta cũng không biết do cái này đến tuột cùng còn có phải hay không nhà ta nương tử. Người thiếu niên, cũng chính là Cố Viễn nghe vậy gật gật đầu, trên dưới đánh giá một phen trước mắt hoặc thì, chợt gật đầu, tựa hồ nhìn ra chút cái gì, giật mình nói, thì ra là thế. Nưu Nhị không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng biết mình nương tử chỉ sợ hạ chẳng không tốt lắm, mà trước mắt người thiếu niên cũng không phải đơn giản nhân vật. Thế là hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối Cố Viễn phanh phanh dập đầu nói: "Tiểu nhân Nưu Nhị, vợ con hiện tại không biết sống hay chết, tiên sư đại nhân thần thông rộng rãi, khẩn cầu đại nhân cứu vợ con ta một mạng, tiểu nhân về sau là đại nhân làm trâu làm ngựa mặc cho thúc đẩy." "Cứu không được." Cố Viễn lắc đầu, người thê tử cũng sớm đã bỏ mình, nàng bây giờ chỉ là một bộ hoạt thi. Nưu Nhị nghe vậy, toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh, tiếp lấy nước mắt chảy xuống, vô ý thức nói ra: "Nhưng có thể nàng mấy ngày trước đây còn có thể nói chuyện với ta, sẽ còn nấu cơm làm đồ ăn. Đây không phải là ngươi thê tử, kia là một cái âm hồn lệ quỷ, lúc ấy cũng đã nuốt ăn ngươi thê tử hồn phách, thu được hắn ký ức, thu hắn ảnh hưởng, nghĩ lầm chính là của ngươi thê tử, cho nên mới sẽ cùng dĩ vãng đồng dạng." Cố Viễn lắc đầu, giải thích nói: "Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn thể nội ngang ngược hung tàn, khát máu bản tính không cách nào áp chế, cho nên sẽ bản năng bắt đầu thôn phệ huyết thực dương khí. Đồng thời sẽ còn thi triển mê hồn pháp thuật, mê hoặc tâm thần." Nói đến đây, Cố Viễn nhìn nhiều một chút Nưu Nhị, giống như là nhìn ra cái gì, ngươi căn cơ không tệ, cũng coi là thượng đẳng luyện võ căn cốt, khí huyết dồi dào, cho nên mặc dù bị mê hoặc tâm thần, nhưng thân thể nhưng lại chưa nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Đổi lại người bình thường, cũng sớm đã bị mê tâm thần, bị hoạt thi hút khô dương khí mà chết rồi. Nưu Nhị tinh xuất mồ hôi lạnh cả người, hồi tưởng lại những ngày này đủ loại, hắn đối Cố Viễn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà ngay sau đó, lại là một cô bi thương dâng lên trong lòng, gào khóc khóc lớn lên. Cố Viễn lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chỉ tay một cái. Xuy, một điểm ánh lửa rơi vào hoạt thi trên thân, đó lấy ánh lửa cấp tốc mở rộng, cũng lập tức đem nó toàn thân bao vây lại, bắt đầu cháy rừng rực. Hoa, kia hoạt thi lập tức hét thảm lên, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, phản phất tại gặp một loại nào đó khó mà chịu được thống khổ. Trên người hư thối huyết đục tại ánh lửa phía dưới cấp tốc tiêu đốt, khô gắt, cháy đen. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, liền hóa thành một đám cho tàn. Cố Viễn đem cái này bày cho tàn tụ lại cùng một chỗ, đối còn tại kinh ngạc ngẩn người Nưu Nhị nói: "Tốt, đem cho cốt nhận lấy đi, người thê tử thi thể đã bị thi khí cùng quỷ khí ăn mòn, bỏ mặc không quan tâm, một lúc sau, như thường sẽ thi biến hại người. Cái này trong phạm vi mười mấy dặm tà vật đều đã bị ta toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, ngươi có thể đi về." Giải thích một câu về sau, Cố Viễn liền muốn ly khai, sau lưng Nưu Nhị lại gọi ở: "Cố Viễn, tiên sư, tiểu nhân muốn bái nhập tiên sư môn hạ, học kia tu hành pháp thuật, khẩn cầu tiên sư thu ta làm đồ đệ. Về sau tiểu nhân làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp tiên sư ân tình." Cố Viễn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Nưu Nhị quỳ trên mặt đất phanh phanh dập đầu: "Muốn bái nhập môn hạ của ta, để cho ta thu ngươi làm đồ." Cố Viễn cười cười, trong mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt Nưu Nhị là bởi vì thê tử bị yêu ma tà ma làm hại, đồng thời tự thân không có sức chống cự, cho nên không cam tâm phía dưới, mới nghĩ đến học được pháp thuật thần thông, chạm yêu trừ ma. Bất quá ngoại trừ cái này nguyên nhân bên ngoài, cũng là có mấy phần muốn nắm giữ càng cường lực hơn lượng ý nghĩ. Chỉ là, Cố Viễn cái này một thân thực lực tu vi đến không dễ, đồng thời bây giờ còn đội vàng chính mình tu luyện, làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi thu đồ đệ. Lui một bước tới nói, dù là muốn thu đồ đệ, trước mắt Nưu Nhị vẫn còn thiếu xa tư cách, không chỉ có niên kỷ so Cố Viễn lớn, mà lại thiên phú tư chất cũng là có thể trở thành tiên tiên võ sư liền đã không tệ, về phần thiên nhân cảnh đời này đều không nhất định có thể đột phá. Dạng này người, thật muốn thu làm đồ, kia làm sư phó liền liền phải phí sức lực lớn, Cố Viễn đương nhiên sẽ không tìm phiền toái cho mình. Vân đạo chưa từng thu đồ, ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Cố Viễn khoát khoát tay cự tuyệt, cũng không tiếp tục để ý đối phương kia biểu tình thất vọng, quay người rời đi, độn quang lóe lên, thân ảnh liền biến mất ở Nưu Nhị trước mắt. Cố Viễn bay trên trời độn, một cú mạnh mẽ cương phong đánh tới, lại bị quanh người hắn chân khí hóa giải, biến nhu hòa dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu. Vừa rồi hoạt thi, nhưng thật ra là Cố Viễn chém giết mười mấy con yêu ma tà ma một trong. Cái này phương biên mấy ngàn dặm bên trong, cũng không biết rõ cái gì nguyên nhân, thế mà toát ra nhiều như vậy tà ma, bốn phía làm loạn, hại chết không ít người. Nhất là, những này tà ma đều tựa hồ từ một tuần trước mới bắt đầu xuất hiện, cái này khiến Cố Viễn trong lòng sinh ra một loại suy đoán. Căn cứ Mai Trường Sơn đưa cho tàng bảo đồ trên biểu hiện vị trí, rõ ràng ngay tại cách nơi này không xa một tòa hoàng sơn bên trong. Chỗ kia động phủ bên trong trước đó liền chạy ra một đầu thi ma, về sau lại xuất hiện một chút âm ma tà ma tựa hồ cũng không kỳ quái. Cố Viễn mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng hắn cũng có được mấy phần thiện niệm, chí ít đủ khả năng sự tình là không tiếp tại xuất thủ. Những cái kia chạy ra yêu ma tà ma bốn phía làm loạn, Cố Viễn dứt khoát liền đem những yêu ma này tà ma cùng nhau thanh trừ hết. Thôi thôi, còn lại những yêu ma này tà ma số lượng đã không nhiều, chính là vị trí có chút khác biệt, ta còn có chính sự cần xử lý, vẫn là để phân thân đi làm đi. Cố Viễn nghĩ như vậy, dứt khoát tâm niệm vừa động, từng kia từng sợi xương mù từ trong cơ thể hắn xung ra, biến thành một đoàn màu xám trắng xương mù, cũng cấp tốc ngưng tụ ở cùng nhau. Chương 430, Cửu Âm Dưỡng Thi. Chương 430, Cửu Âm Dưỡng Thi. Theo không ngừng mài nhúc đích, biến hóa, cái này đoàn xương mù thế mà biến thành Cố Viễn bộ dáng. Cố Viễn nhìn chằm chằm trước mắt phân thân, một chút dò xét, chợt khẽ gật đầu. Mà phân thân cũng đối với bản thể nhẹ gật đầu, chợt khống chế lấy độn quang rời đi. Cố Viễn nhìn qua phân thân đi xa bóng lưng, ánh mắt khó lường. Cùng trước kia phân thân so sánh, hiện tại từ hoa trong gương, trong trong nước thần thông ngưng tụ phân thân rõ ràng lợi hại hơn mấy phần, thực lực có thể có bản thể gần nửa tu vi, về phần thực lực phương diện, cũng có thể sử dụng hỗn độn thần lôi, vô gian thần độn, thôn thiên vệ địa, kiếm thuật các loại thần thông. Đương nhiên, kiếm thuật còn dễ nói, về phần mấy loại khác thần thông, từ phân thân thi triển ra, uy lực hiển nhiên sẽ yếu hơn rất nhiều. Bất quá dù là như thế, hắn phân thân thực lực cũng tuyệt đối không thể so với bình thường kim đan đại tu sĩ kém mảy may. Dù sao, suy yếu đại thần thông hình thức ban đầu, đó cũng là đại thần thông hình thức ban đầu, uy lực của nó vẫn như cũ không phải bình thường thần thông có thể so. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, hiện tại hắn phân thân đã không còn giống như tiểu trước đây, chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Hiện nay, hoa trong gương, trăng trong nước thần thông đạo chủng mặc dù còn tại thuế biến bên trong, nhưng Cố Viễn phân thân dĩ nhiên đã có thể chèo chống trọn vẹn 4-5 ngày thời gian, cùng so với trước kia đơn giản cách biệt một trời. Không gì hơn cái này vừa đến, Cố Viễn cũng có thể thêm ra một cái đáng giá tín nhiệm, thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Tuy nói Cố Viễn cũng có Thanh Ngọc kiếm điệp tiểu thanh, Thôn Thiên yêu mãng đại trụ các loại linh sủng, cũng tương tự đáng giá tín nhiệm, nhưng mà cuối cùng vẫn là không bằng phân thân càng đáng tin cậy một chút. Sau đó, từ phân thân đi xử lý những cái kia làm loạn làm ác yêu ma tà ma, mà chính Cố Viễn thì là chỉ đi một mình chỗ kia cổ đạo phủ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Cố Viễn điểm xuống kiếm quang, rơi vào một chỗ có chút hoang vu đại sơn sườn núi vị trí. Ngay tại cự ly Cố Viễn không xa địa phương, có một cái đen xì sơn động, có thể có cao cỡ một người, bên trong một mảnh đen kịt, có loại không hiểu lạnh lẽo cảm giác, phảng phất cất giấu trong đó một ít đáng sợ đồ vật, đồng thời thỉnh thoảng thậm chí còn có từng tia từng sợi màu xám sương mù từ trong sơn động xuất hiện. Âm khí, tử khí, quỷ khí, thi khí, sát khí, ma khí. Tốt ra hỏa, ngũ độc câu toàn a. Nhưng mà Cố Viễn quan sát tỉ mỉ một lát, lại là nhíu mày. Nếu như hắn không nhìn lầm, những này từ trong sơn động xuất hiện đều là chút u ám chi khí. Cái này khiến Cố Viễn đấy lòng sinh ra một tia cảnh giác. Kỳ thật cái gọi là âm khí, tử khí, quỷ khí, thi khí, sát khí, ma khí các loại, đồng dạng cũng là một loại thiên địa nguyên khí, nhưng mà những này thiên địa nguyên khí tính chất thuần âm, nói như vậy, cũng chỉ có tại một chút âm tà chi địa tài sẽ sinh sôi. Tỷ như một ít vạn nhân hố, chiến trường, hay là một ít đặc thù chi địa. Tỷ như có một ít ma đạo tu sĩ am hiểu tế luyện cương thi ma vật, cho nên thường thường sẽ lợi dụng một chút thu thập mà đến thi thể, tà vật hội tụ đủ loại u ám chi khí, sau đó người vì chế tác một chút đặc thù hoàn cảnh. Sau đó tại loại hoàn cảnh này bên trong, để mà nuôi thi, luyện ma. Đồng thời, hành động như vậy, tuyệt đối không là bình thường nhân vật có thể làm. Nói một cách khác, trước mặt trong sân động, liền rất có thể có một chỗ ngũ độc câu toàn tuyệt địa. Mà lại rất có thể vẫn là người vì tạo thành, nếu không, khó mà giải thích bên trong chạy ra nhiều như vậy tà ma chi vật chuyện này. Ô ô ô, ô ô ô. Cũng liền tại lúc này, một đạo nhạt thân ảnh màu đen từ trong sơn động bay ra. Đạo thân ảnh này xem ra rõ ràng là một cái trung niên nam nhân bộ dáng, tại hắn trên đầu còn cắm một thanh đoản kiếm, rõ ràng chính là một cái chết không biết rõ bao lâu quỷ vật. Siêu. Cố Viễn con ngón đúng ra, liền có một đạo kiếm quang bay ra, đem cái này quỷ vật xoắn nát, mẫn diệt. Cố Viễn nhưng lại chưa trực tiếp vào sơn động, mà là lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu về sau, một thân ảnh khống chế lấy một kiện lông vũ hình pháp khí, từ đằng xa bay tới. Người này dung mạo phổ thông, mạo không kinh người, duy chỉ có một đôi mắt có chút sáng tỏ, chính là trước đó cùng Cố Viễn từng có gặp mặt một lần Mai Trường Sơn. Các loại Mai Trường Sơn rơi xuống, đội vàng hướng lấy Cố Viễn không mình hành lễ, Mai Trường Sơn bái kiến tiền bối. Cố Viễn khoát tay áo, đứng lên đi, không cần đa lễ. Tiếp lấy hắn nói, ta bảo ngươi tới mục đích, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, thế nào? Muốn hay không theo ta đi vào chung nhìn xem? Mai Trường Sơn không chút do dự gật đầu, vạn bối dự định đi theo tiền bối đi vào chung. Tốt, kia chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Cố Viễn gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Về phần bên trong sẽ có hay không có mai phục, Cố Viễn vừa rồi đã để Tiểu Thanh cùng A Ngô sớm đi vào dạo qua một vòng, cho hắn phản hồi là bên trong thật là có yêu ma tà ma, đồng thời còn có một cái quan tài cùng đặc thù địa quật. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có nguy hiểm gì đồ vật. Đồng thời lấy Cố Viễn hiện tại thực lực tu vi, chỉ cần không phải âm thần cự đầu ở trước mặt, Cố Viễn hoàn toàn có thể không sợ hãi. Càng không cần nói, Cố Viễn còn có Thanh Ngọc kiếm điểm, Ngân Bối thương nô, Thôn Thiên yêu mãng các loại một đám linh sủng làm giúp đỡ. Loại này tình huống dưới, Cố Viễn lực lượng rất đủ. Dù là thật gặp nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời bỏ chạy ly khai. Cất bước vào sân động, Cố Viễn rất nhanh liền cảm giác nhiệt độ chung quanh cấp tốc bắt đầu cấp tốc giảm xuống, từng tia từng sợi âm lãnh khí cơ tựa hồ muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Nhưng mà, Cố Viễn thậm chí chân khí đều không cần vận chuyển, chỉ dựa vào tự thân thể nội khí huyết tự hành vận chuyển, liền đem những này âm tà chi khí nhao nhao ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, càng có tia hơn tơ từng sợi mùi hôi mùi vị bắt tới. Cũng may trên thân Cố Viễn quang mang lóe lên, liền đem những này mùi vị đều ngăn cản bên ngoài. Trong sơn động mặc dù tia sáng có chút lờ mờ, nhưng tu sĩ bản thân giác quan lại là không tầm thường, đương nhiên sẽ không nhận điểm ấy ảnh hưởng. Xuyên qua một đầu thông đạo thật dài, đồng thời 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Cố Viễn rất nhanh liền tại trước tiên chú ý tới trong sơn động hoàn cảnh. Nói đúng ra, đây là một tòa địa quật. Trong lòng đất cũng không phải là cái gì tảng đá mặt đất, mà là có chút mềm mại bùn đất mặt đất. Đồng thời những này bùn đất cũng không phổ thông, nhan sắc thành đen màu xám, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một chút màu đỏ sậm, màu xám trắng vật chất. Màu đỏ sậm chính là huyết dịch hỗn tạp huyết nhục cùng bùn đất ngưng kết đồ vật, mà màu xám trắng vật chất thì là xương cốt, lại vụn vặt lẻ tẻ, phần lớn là một chút nhân loại xương cốt. Chỗ này địa quật diện tích phi thường lớn, có thể có hơn 10 dặm diện tích. Đồng thời tiến vào trong lòng đất về sau, Cố Viễn rõ ràng cảm giác được xung quanh đầu tiên là siết chặt, tiếp lấy bừng lòng, phản phất hắn xông vào cái nào đó đặc thù khu vực. Nhưng mà Cố Viễn lòng dạ biết rõ, mảnh này địa quật rõ ràng chính là bị người bố trí trận pháp cấm chế, nhìn như là một tòa địa quật, kỳ thực hoàn toàn chính là một cái khác loại phúc địa. Cửu âm dưỡng thi địa. Cố Viễn ngưng trọng nhìn qua trước mắt địa quật, trong lòng sinh ra một cái có chút hoang đường suy nghĩ, sẽ không thật bị ta gặp đi, chẳng lẽ nơi này thật sự là một tên âm thần ma tu cái bệ. Cái gọi là cửu âm dưỡng thi địa, nhưng thật ra là một loại người vì tạo thành đặc thù khu vực, thông qua các loại thi thể, âm tà quỷ vật, huyết nhục các loại, lại thêm đặc thù hoàn cảnh, vận dưỡng ra một chỗ dưỡng thi địa, trong đó âm khí, tà khí, thi khí, ma khí các loại hung sát chi khí cực kỳ nồng đậm. Chương 431, Cản thi phái. Chương 431, Cản thi phái. Loại này đặc thù hoàn cảnh, dù là phổ thông thi thể vùi vào đi, thời gian lâu dài, đều có thể sẽ lộ sắc thành đồng giáp thi, ngân giáp thi, huyết thi loại hình tạp vận. Nếu như có chỗ bố trí, chuẩn bị đầy đủ, thậm chí có thể tế luyện ra thi vương cấp bậc tồn tại. Vừa rồi Cố Viễn để Tiểu Thanh cùng A Ngô các loại linh sủng tiến đến dò đường, căn bản cũng không có phát hiện trước mắt những này tình huống. Hiện tại xem ra, chỗ này phúc địa rõ ràng là bị người thiết hạ một loại nào đó cao minh cấm chế, liền liền Tiểu Thanh bọn chúng đều hứng chịu tới mê hoặc. Cái này khiến Cố Viễn càng thêm cảnh giác lên. Phải biết, Tiểu Thanh bọn chúng đều là ít có thượng cổ kỳ trùng, dị trùng linh thú, bình thường huyễn thuật, trận pháp căn bản là không cách nào mê hoặc bọn chúng, cũng chỉ có một chút cao thâm huyễn thuật, huyễn trận mới có thể làm đến điểm này. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây hoàn toàn chính xác có chút cổ quái lại nguy hiểm. Như thế phạm vi lớn cửu âm dưỡng thi địa, xem ra nơi đây chủ nhân địa vị không nhỏ a. Cố Viễn nhìn qua nơi xa kia ngông lung sương mù, thần sắc hiếm thấy có chút ngưng trọng lên. Cửu âm dưỡng thi địa loại này đặc thù hoàn cảnh, muốn người vì chế tạo có thể nói có chút khó khăn, ngoại trừ cần kể trên những cái kia sắt tối, âm tà quỷ vật các loại đồ vật bên ngoài. Kỳ thật còn cần 9 cái năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh nhật người, đem nó chôn sống ở đây, mới có thể cuối cùng thành công. Nhưng mà coi như thế, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tạo ra một khối nhỏ cửu âm dưỡng thi địa. Nhưng trước mắt này phiến địa quật, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cửu âm dưỡng thi địa mới có thể hình thành cửu âm tà đất, nơi xa còn tràn ngập một cỗ sương mù, tại những cái kia sương mù phía sau ẩn ẩn có một chút bóng đen, phản phất ẩn giấu đi cái gì đáng sợ đồ vật, liền liền Cố Viễn đều khó mà xem thấu. Như thế phạm vi lớn cửu âm dưỡng thi địa, Cố Viễn thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn chủ nhân đến tột cùng là hao phí bao lớn tâm huyết, giết bao nhiêu người, tạo ra bao nhiêu sát nghiệt mới sáng tạo ra mảnh này dưỡng thi địa. Cố Viễn nhớ kỹ chính mình trước đó từ Dược Vương Sơn tàng thư các bên trong từng nhìn qua một chút ghi chép. Nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, có ma đạo đại phái Cản Thi phái đã từng hỏa loạn thiên hạ, cường thịnh nhất thời kỳ, tế luyện ra ba tôn nguyên thần đẳng cấp thi tiên. Dựa vào cái này ba tôn thi tiên, Cản Thi phái trong lúc nhất thời ngọn gió không hay, không người dám cướp hắn phong mang. Chỉ là về sau, bởi vì đắc tội quá nhiều người nguyên nhân, Cản Thi phái gặp một ít kiếp nạn, cuối cùng tổn thất nặng nề liên đới lấy ba tôn thi tiên cũng thụ trọng thương. Cuối cùng, vì cầu tự vệ, Cản Thi phái dứt khoát phong sơn, giữ lại lực lượng, đồng thời đem còn sót lại các loại thi tiên, thi ma, thi quỷ các loại tà ma toàn bộ phong ở phía sau núi cấm địa bên trong. Mà Cản Thi phái Hậu Sơn cấm địa, nghe nói chính là người vì tạo thành cửu âm dưỡng thi địa, hắn khu vực phi thường lớn, trọn vẹn phương biên mấy ngàn dặm xa. Dựa vào mảnh này cửu âm dưỡng thi địa, Cản Thi phái nội tình có thể bảo tồn lại, sớm tối đều sẽ cho tàn lại cháy, khôi phục nguyên bản thực lực mạnh mẽ. Mà trước mắt mảnh này cửu âm dưỡng thi địa, mặc dù không bằng trong truyền thuyết Cản Thi phái phía sau núi dưỡng thi địa lớn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cố Viễn nguyên bản còn dự định trực tiếp đem nơi đây phá hư, cũng đem cất giấu trong đó các loại tà ma quỷ vật toàn bộ tiêu diệt, nhưng nhìn đến mảnh này dưỡng thi địa về sau, lúc này liền quyết định cẩn thận làm việc. Còn có người. Cố Viễn chính chuẩn bị để A Ngô đi dò đường, xâm nhập đến dưỡng thi địa chỗ sâu, đi xem một chút nơi đó ẩn giấu đi cái gì đồ vật, ngay sau đó lại giống như là cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại. Sau đó, liền thấy sau lưng trên vách đá nổi lên giống như sóng nước đồng dạng đường vân. Theo đường vân quyết tán, mấy đạo bóng người từ đó xông ra. Hết thảy ba người, theo thứ tự là một tên khuôn mặt hồng nhuận, mặt tròn, hơi mập lão giả, cùng một tên khí khái hào hùng bừng bừng, tay dài chân dài thanh niên tu sĩ, hắn bắt trên lưng vác lấy một thanh nặng nề trường đao. Còn có chính là một tên thiếu phụ, bộ dáng mỹ lệ, tư thái yểu điệu linh lung, hai đầu lông mày mang theo vài phần mỹ ý, không giống như là cái gì nhà lành. Trầm rãi, các ngươi là ai? Tới nơi đây làm cái gì? Có gì mục đích? Nhìn thấy Cố Viễn hai người, ba người lập tức có chút bị giật nảy mình, tựa hồ đối với Cố Viễn hai người xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó thanh niên kia tu sĩ liền tiến lên một bước, một tay cầm chuôi đao, trầm giọng chất hỏi. Bất quá Cố Viễn lại chú ý tới, Mai Trường Sơn ánh mắt rơi trên người phụ nhân kia, trên mặt hiện lên mấy phần ngạc nhiên, tựa hồ nhận ra nàng này thân phận. Bất quá có Cố Viễn ở bên, hắn lực lượng mười phần, tiến lên mấy bước, ngẩng đầu lưỡng ngực, cười lạnh phản hỏi, vị này đạo hữu nói đùa đi, nơi đây cũng không phải các ngươi, chúng ta tới nơi này làm cái gì, hẳn là còn muốn hướng các ngươi bẩm báo một tiếng. Hừ, nơi đây chính là một cổ đại ma tu đạo phủ, này ma giấu ở nơi đây tu luyện ma pháp thần thông, giết hại sinh linh, biết rõ việc này người lác đác không có mấy, có thể người tới nơi này đã ít lại càng ít. Thanh niên tu sĩ ánh mắt hiện lạnh, chậm rãi rút ra trên lưng trường đao, trên thân một cỗ hùng hồn mà cương manh khí tức tản ra làm cho Mai Trường Sơn cũng là ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ áp lực, vô luận hai người các ngươi là thân phận gì, đã tới đây, khẳng định là có mục đích khác. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thật một chút, thúc thủ chịu trói. Nếu như các ngươi không phải ma tu, cũng không có phạm tội lỗi gì, sau đó tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Nếu để cho chúng ta trả giá các ngươi, có cái gì việc xấu việc ác, vậy liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Để chúng ta thúc thủ chịu trói. Mai Trường Sơn lại là khí cười, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là khẩu khí thật lớn. Các ngươi là ai, lại dám nói với chúng ta loại lời này? Có Cố Viễn đứng ở một bên, Mai Trường Sơn lực lượng mười phần, cáo mượn oai hùng. Cố Viễn chỉ là lườm mấy người kia một chút, đánh giá ra mấy người không có người đối với mình tạo thành uy hiếp, liền không tiếp tục để ý mấy người, tiếp tục nhìn về phía cách đó không xa kia phiến bị sương mù bao phủ khu vực. Mắt thấy bầu không khí càng phát ra khẩn trương, kia lão giả liền vội vàng kéo thanh niên tu sĩ, Tần lão đệ an tâm chớ đợi. Sau đó tiến lên một bước, chắp tay cười nói, lão phu họ Hồ, hai vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, chúng ta chính là triều đình trấn ma ti trấn ma giáo úy, lấy trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, hôm nay tới đây, chỉ là phụ mệnh làm việc, là vì thanh trừ nơi đây làm loạn chi yêu ma. Không biết hai vị đạo hữu tới đây. Hồ lão nhân lúc nói chuyện, một đôi mắt nhìn về phía đem hai người, nhất là đặc biệt chú ý tới đối diện của Viễn. Mai Trường Sơn thì cũng thôi đi, mặc dù tu vi không yếu, nhưng Hồ lão nhân tự xưng là có thể nhìn ra lai lịch của đối phương, ứng phó không tính rất khó khăn. Nhưng mà đối diện người thiếu niên Cố Viễn, mặc dù nhìn tuổi trẻ, có thể Hồ lão nhân lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Liên phảng phất đối phương bên ngoài thân tràn ngập từng tia từng sợi sương mù, dấu ở sương mù về sau Cố Viễn, thần bí khó lường, làm hắn đánh đáy lòng nổi lên một cỗ lạnh lẽo cảm giác nguy cơ. Trấn Ma Ti. Cố Viễn quay đầu, nhìn về phía ba người, các ngươi đến từ Trung Nguyên Đại Tấn Hoàng triều Trấn Ma Ti. Bây giờ chiếm cư Trung Nguyên, chính là một cái tên là Đại Tấn Hoàng triều quốc gia, nó thế lực to lớn, tuyệt không kém hơn những cái kia truyền thừa cổ lão thánh địa đại phái. Bất quá đối với những cái kia cổ lão tu hành thế gia, tu hành thánh địa, Đại Tấn Hoàng triều chiếm cứ trung thổ. Chương 432, Đại Tấn Hoàng triều, Trấn Ma Ti. Chương 432, Đại Tấn Hoàng triều, Trấn Ma Ti. Mặc dù trên bản chất cũng là một cái cường hành tu hành thế lực, nhưng bên ngoài cũng không phải là cái gì thế gia môn phái. Không chỉ là trung thổ, liền liền Nam Cương tu hành giới, Bắc Minh tu hành giới, còn có Tây vực tu hành giới, Đông Hải tu hành giới các loại, kỳ thật tới một mức độ nào đó, cũng coi là Đại Tấn Hoàng triều địa bàn. Đương nhiên, nói thì nói thế, nhưng Đại Tấn Hoàng triều thế lực chủ yếu tập trung ở trung thổ. Về phần Đông Hải, Nam Cương, Bắc Minh, Tây vực tứ địa, thuộc về Đại Tấn Hoàng triều thế lực thì phải yếu hơn rất nhiều. Về phần Trấn Ma Ti, chính là Đại Tấn Hoàng triều hoàng đế thiết lập một cái đặc thù bạo lực cơ cấu, chuyên môn dùng để chém giết làm loạn làm ác yêu ma tà ma, giữ gìn thiên hạ ổn định, là một ngụm hoàn toàn xứng đáng lưỡi dao. Mà ba người bị Cố Viễn ánh mắt quét qua, không biết sao, rõ ràng Cố Viễn ánh mắt bình thản, có thể trong lòng ba người lại nổi lên một cố khó nói lên lời cảm giác sợ hãi, lưng đều có chút phát lạnh. Hồ lão nhân sắc mặt cứng đờ, liền lập tức ý thức được nhóm người mình gặp nhân vật lợi hại, bên cạnh thanh niên tu sĩ cũng vô ý thức nắm chặt chu đao, sắc mặt biến hóa, nổi lên mấy phần kiêng kỵ chi ý, ngược lại là tên kia phụ nhân sinh sợ bị liên lụy căm thù, vội vàng giải thích nói, tiền bối hiểu lầm, thiếp thân từ tuệ, chính là Tần Châu địa giới tán tu, cũng không phải là Trấn Ma Ti người. Thật sao? Cố Viễn nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hai người khác, nói như vậy, hai người các ngươi đều là Trấn Ma Ti Trấn Ma giáo úy. Hồ lão nhân vội vàng cười làm lành nói, không tệ, tiền bối mắt sáng như đuốc, ta cùng Tần Minh Tần lão đệ đều là Trấn Ma Ti người, vừa rồi như có quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tiền bối xưng hô thế này coi như xong, ta tuổi không lớn lắm, lại cùng các ngươi đều là cùng thế hệ, gọi ta đạo hữu là được. Cố Viễn thần sắc nhàn nhạt. Hồ lão nhân có chút ngạc nhiên, chợt chắp tay, thử dò xét nói, còn chưa thỉnh giáo tiền bối. Không, đạo hữu pháp hiệu. Vị người tu hành thời gian ngắn ngủi, cũng không có cách nào hảo, bất quá bổn nhân họ Cố Tiên Viễn, gọi ta Cố Viễn cũng tốt, Cố đạo hữu cũng có thể, tóm lại, đều tùy các ngươi. Họ Cố Tiên Viễn. Nguyên lai là gọi Cố Viễn a. Hồ lão nhân bừng tỉnh gật đầu, tiếp lấy sắc mặt cứng đờ, chậm rãi nâng lên đầu, trong mắt có chút đăm đăm, họ Cố Tiên Viễn. Cố Viễn. Toàn bộ Tần Châu địa giới, gọi Cố Viễn người cũng không hiếm thấy, trong đó có phàm nhân, cũng có tu sĩ, nhưng mà có thể niên kỷ nhẹ nhàng, lại thực lực cao thâm mạt chắc Cố Viễn, còn có cái nào? Tự nhiên là Dược Vương Sơn cái kia Cố Viễn. Không riêng gì Hồ lão nhân, thanh niên kia tu sĩ Tần Minh, cùng tán tu phụ nhân Từ Tuệ, thậm chí còn có Cố Viễn bên cạnh Mai Trường Sơn, đều là sắc mặt cứng ngắc, biểu lộ kinh ngạc không thôi. Muốn nói cái khác danh tự, bọn hắn khả năng không nhất định nghe nói qua, nhưng muốn nói Cố Viễn hai chữ này, bọn hắn cũng sớm đã nghe qua không chỉ một lần hai lần, ba lần năm lần. Mà liên quan tới Cố Viễn những sự tình kia kiện, cũng đích thật là như sấm bên tai. Cái gì song linh thể thiên phú, cái gì nuôi dưỡng hai con linh sủng, đã có thanh ảnh kiếm điệp loại này thượng cổ kỳ trùng hậu duệ, còn có kỳ trùng ngân mối thương nô, còn có tự mình chém giết cổ thần giáo chân truyền đệ tử, cùng nguyên minh giáo túc lao tam thi lão ma giao thủ, cũng chiếm thượng phong. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 2 năm, liền từ một giới phàm nhân tu đến thiên nhân cảnh đại viên mãn. Lấy thiên nhân cảnh chi tu vi, lấy yếu thắng mạnh, chém giết mấy kim đan đại tu sĩ, đánh bại đồng môn chân truyền, cũng trở thành Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử. Cái này từng kiện sự tình đều là Cố Viễn gây nên, mà cái này từng kiện sự tình, bất luận một cái nào lấy ra, đều đủ để khiến rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không tên. Toàn bộ đặt ở trên người một người, đủ để chứng minh Cố Viễn thực lực tu vi, căn cơ nội tình, cường hành đến toàn bộ Nam Cương tu hành giới, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai bằng. Rất nhiều người thậm chí trong âm thầm đồn đại, Cố Viễn kẻ này, rất có thể đã tu thành đại thần thông hình thức ban đầu. Nếu không căn bản là không cách nào giải thích hắn vì sao có thể lấy thiên nhân cảnh thân thể nhiều lần chém giết kim đan đại tu sĩ chuyện này. Nhưng là, vô luận như thế nào, có một chút có thể khẳng định, chết tại Cố Viễn dưới kiếm người, có phàm nhân cũng có võ giả còn có tu sĩ, liền liền kim đan đại tu sĩ đều có mấy tôn. Trước mắt Cố Viễn, tuyệt đối là một cái sát tính cực nặng sát tinh. Hồi tưởng lại trước mắt vị này từng làm qua sự tình, Hồ lão nhân có chút tê cả da đầu. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người này tuyệt đối không thể là tội. Hồ lão nhân bản thân mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn sống đủ lâu, kiến thức rộng khắp, biết rõ Cố Viễn dạng này nhân vật, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Dạng này nhân vật, đừng bảo là Nam Cương tu hành giới, cho dù là nhân tài đông đúc trung thổ, chỉ sợ cũng không có mấy người. Không phải những cái kia xuất thân cổ lão thế gia, chính là thánh địa chân truyền, chính là hoàn toàn xứng đáng nguyên thần hạt giống. Mà loại này nhân vật, cho dù là chính mình người lãnh đạo trực tiếp gặp, cũng muốn thận trọng đối đãi, khách khí ba phần. Cố Viễn nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, ta chính là Cố Viễn. Mấy người các ngươi, chính là vì tòa trong động phủ ma tu mà đến. Hồ lão nhân chần chờ một cái, gặp Cố Viễn trông lại chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, dứt khoát cùng Cố Viễn truyền âm nói, không sai, chúng ta ba người chính là vì thế mà tới. A, nói nghe một chút. Cố Viễn bình tĩnh trả lời. Hồ lão nhân không chần chờ, tiếp tục trả lời, chúng ta trấn ma ti gần nhất điều tra đến, phụ cận một chút thành trấn sơn thôn, lần lượt toát ra một chút yêu ma tà ma. Những này tà ma xuất hiện tương đối quỷ dị lại đột nhiên, về sau, lão phu tại trấn ma ti phân điện một quyển hồ sơ bên trong, phát hiện một cái ghi chép. Nói là đã từng có một cái tên là Ú Hải lão ma âm thần lão ma từng ở chỗ này hiện lộ qua tung tích, về sau không thấy bóng người. Mà chuyện này đã là hơn 3000 năm sự tình trước kia. Ú Hải lão ma. Cố Viễn ánh mắt lóe lên một vòng quan mang, không nói gì, ánh mắt nhìn xem đối phương, ra hiệu hồ lão nhân nói tiếp. Mặc dù Cố Viễn phải biết đồ vật tại trấn ma ti nội bộ đều thuộc về cơ mật, nhưng mà hồ lão nhân cũng không có mảy may phải ẩn giấu ý tứ. Hắn không chút do dự nói ra chính mình chỗ biết rõ tình báo, ghi chép hồ sơ vị kia tiền bối ghi chép một câu, nói là cái này Ú Hải lão ma lúc ấy đã thọ nguyên không nhiều, đồng thời hư hư thực thực cùng Cản Thi phái có mấy phần nguồn gốc, đồng thời lúc ấy còn bốn phía tìm kiếm duyên thọ pháp môn. Cản Thi phái, duyên thọ pháp môn. Cố Viễn ánh mắt có chút lấp lóe, nhớ tới trước đó cái kia thi ma, cùng hôm nay chỗ chém giết những cái kia yêu ma tà ma, trong lòng dần dần có suy đoán. Âm thần cự đầu không giống với Dương thần đại năng. Dương thần đại năng cự ly nguyên thần chân tiên chi vị đã không xa, cho nên thọ nguyên cũng là phá lệ kéo dài, nhiều nhất có thể có hơn 9000 năm. So sánh dưới, âm thần cự đầu liền kém không ít, nhiều nhất chỉ có 2000-3000 năm tả hữu. Dựa theo hồ lão nhân thuyết pháp, hơn 3000 năm trước, cái này U Hải lão ma thọ nguyên cũng đã đem gần, mà tới được hiện tại, hơn 3000 năm đã qua, như vậy U Hải lão ma tuyệt đối hắn thọ nguyên đã hao hết, đã thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, bình thường tình huống dưới là như vậy. Nhưng vấn đề là, hồ lão nhân vừa mới cũng đã nói, kia U Hải lão ma cùng Cản Thi phái rõ ràng có mấy phần nguồn gốc. Chương 433, các loại tu hành tông môn. Chương 433, các loại tu hành tông môn. Phải biết, kia Cản Thi phái nhất am hiểu chính là tế luyện các loại tà ma, quỷ quái, tà thi, nhất là các loại tà thi, đơn giản chính là Cản Thi phái đệ tử sở trường tuyệt chiêu. Nhất là U Hải lão ma cố ý bố trí như thế một mảng lớn cửu âm dưỡng thi địa, hao phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên tâm huyết, hiển nhiên sẽ không nói nhảm, làm vô dụng tiến hành. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương khi còn sống tất nhiên có chỗ mưu đồ. Cứ việc dựa theo lẽ thường đến xem, cái này U Hải lão ma đã thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Có thể thường thường ma đạo tu sĩ sẽ có biến không thể thành có thể năng lực, dù là U Hải lão ma thần hồn phi phách tán, hắn trước khi chết khẳng định cũng lưu lại thủ đoạn gì hoặc là chuẩn bị ở sau. Nói tóm lại, nơi đây có chút nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Ngay tại Cố Viễn trầm tư thời điểm, kia hồ lão nhân nhịn không được mở miệng, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Xin hỏi Cố đạo hữu, các ngươi hai vị đến nơi đây là vì?" Cố Viễn lấy lại tinh thần, nhìn đối phương một chút, cũng không có giấu giếm, "Ta cùng ngươi mục đích không sai biệt lắm, này địa vị tại Tần Châu, là ta Dược Vương Sơn địa bàn, đã có ma đạo tu sĩ tung tích xuất hiện, tự nhiên muốn điều tra rõ ràng." Hú hồ, trong khoảng thời gian này bởi vì tòa này cổ tu động phủ xuất hiện một vài vấn đề, có không ít tà ma chi vật từ đó trở tới, cho tới một số việc bừng, cho nên tòa này động phủ vật này muốn dọn dẹp sạch sẽ. Thì ra là thế. Hồ lão nhân mặt lộ vẻ bình tĩnh. Cố Viễn thân là Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử, hoàn toàn chính xác có bực này chức trách, nhất là Hồ lão nhân nghe nói, những năm gần đây, Dược Vương Sơn cùng Nguyên Minh giáo gây có chút không thoải mái, cho nên Dược Vương Sơn đối với ma tu cũng liền có chút cảnh giác. Bất quá, Cố Viễn vừa rồi nói câu kia Tần Châu là Dược Vương Sơn địa bàn câu nói này, lại là để một bên Tần Minh nhíu mày. Hắn thân là đại tấn hoàng triều trấn ma ti trấn ma giáo úy, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận bồi dưỡng, thu hoạch tri thức tạo thành nhận biết, chính là cái này thiên hạ là đại tấn hoàng hướng lên trời hạ. Liên xem như Nam Cương, bực này đại tấn lực không chế lượng yếu kém địa phương, đồng dạng cũng là đại tấn quản hạt cương thổ. Bao quát những này tông môn đại phái, tu hành thế gia, từng cái đều là không an ổn mà nguy hiểm nhân tố. Cho nên, vừa mới Cố Viễn lời nói, để hắn đối Cố Viễn vô ý thức sinh ra mấy phần ác cảm. Bất quá mặt ngoài, hắn chỉ là nhìn nhiều Cố Viễn một chút, cũng không có biểu lộ ra. Thần Minh rất rõ ràng, hiệp dùng võ pháp cấm, nho lấy văn luật pháp. Chính mình sở thuộc trấn Ma Ti, hoặc là đại tấn hoàng triều, thiên nhiên liền cùng những này tông môn đại phái, thế gia phe phái ở vào đối lập quan hệ. Vụ trộm như thế nào làm việc tạm thời không đề cập tới, chí ít ngoài mặt vẫn là tạm thời chớ có phát lên cái gì mầm thai vạ mới lạ. Nhất là đối phương hay là Nam Cương tu hành giới thế hệ tuổi trẻ công nhận tuyệt thế thiên tài, nguyên thần hạt giống. Tân Minh sở tu chính là thể tu, đi là nhục thân thành thánh con đường. Bất quá đối với Cố Viễn thể tu tu vi đã tiếp cận âm thần chi cảnh, hắn tu vi thậm chí bất quá thiên nhân cảnh đại thành, mà Tân Minh ác cảm mặc dù ẩn tàng không tệ, có thể Cố Viễn người thế nào, thần hồn bản chất đã có một kia bản chất, trực tiếp sinh ra một chút cảm ứng. Phát giác được Tân Minh đối với mình có chút bất mãn, Cố Viễn ngay từ đầu còn không hiểu đấu. Có thể liên tưởng đến chính mình vừa mới lời nói, cùng thân phận của đối phương, lập tức minh ngộ tới. Nếu như là tại thân phận của đối phương vị trí, đối Cố Viễn vừa rồi nói có chỗ bất mãn cái này cũng không kỳ quái. Nhưng nếu như đứng tại Cố Viễn vị trí, cái gọi là Đại Tấn Hoàng Triều, không phải cũng là một cái khác loại tu hành thánh địa. Đại Tấn Hoàng Triều nội bộ những cái kia tử thanh quý nhân, trong hoàng tộc người, không phải liền là khác loại trưởng giáo, trưởng lão, thái thượng trưởng lão sao? Đại Tấn Hoàng Triều đem toàn bộ thiên hạ coi là chính mình vật sở hữu, loại chuyện này có hay không hỏi qua những cái kia truyền thừa cổ lão thánh địa, thế ra có hay không hỏi qua trong thiên hạ rất nhiều lớn nhỏ tu hành thế lực? Muốn nói toàn bộ trung thổ, có hơn phân nửa nắm giữ tại Đại Tấn Hoàng Triều trong tay, nói chúng đất là Đại Tấn Hoàng Triều địa bàn, Cố Viễn cũng tịnh không phủ nhận. Chỉ bất quá, nơi này là Nam Cương, là các đại tu đi thế lực sở chiếm cứ, truyền đạo Nam Cương. Đại Tấn Hoàng Triều tại toàn bộ Nam Cương thế lực, căn bản là xa xa không so được Dược Vương Sơn tại Nam Cương lực lượng, lại đương nhiên đem Nam Cương coi là chính mình địa bàn, đối với Cố Viễn loại này tông môn đệ tử có chỗ bất mãn, đây cũng là có chút khôi hài. Bất quá, đối phương đã cũng không biểu hiện ra ngoài, Cố Viễn cũng không tiện làm cái gì. Nếu như đối phương nếu thật là tìm không rõ chính mình vị trí, nghĩ làm một ít chuyện, như vậy Cố Viễn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. A, Cố Viễn lườm Tần Minh một chút, chợt liền không lắm để ý nhìn về phía Hồ lão nhân, nói, người ta cũng coi như mục đích không sai biệt lắm, tiếp xuống, các ngươi là theo ta hai người cùng một chỗ, vẫn là tách ra làm việc. Cái này, Hồ lão nhân trong lòng suy nghĩ cấp tốc chuyển động, hắn tuổi già thành tinh, tự nhiên rõ ràng, Cố Viễn mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng kỳ thật trong lời nói cũng có được mời ý tứ. Chỉ là tu sĩ bên trong thường thường là cường giả vi tôn. Một khi hắn đáp ứng, như vậy tiếp xuống hành động hiển nhiên sẽ lấy Cố Viễn làm chủ đạo. Bọn hắn thân là triều đình trấn ma ti người, lại muốn nghe từ tiên đạo đại phái đệ tử, chuyến đi nói thì dễ mà nghe thì khó, nói không chừng sẽ còn cho mình rước lấy một chút phiền toái, đến thời điểm liền chính liền cấp trên chỉ sợ đều sẽ trên mặt không ánh sáng. Huống hồ tiếp xuống, nếu như được cái gì bảo bối, đến thời điểm đến tột cùng là cho bọn hắn vẫn là Cố Viễn cầm. Nghĩ tới đây, Hồ lão nhân cười nói, đa tạ tiền bối, bất quá chúng ta còn có cái khác một chút sự tình cần xử lý, cho nên cái này, Hồ lão nhân cũng không nói hết lời, nhưng là Cố Viễn đã minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, tốt, vậy ta ngươi liền cắt đi việc đi. Đã đối phương không nguyện ý, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Hồ lão nhân trong lòng khẽ buông lòng một hơi, sau đó mang theo Tần Minh cùng kia Từ Tuệ hai người, dọc theo bên phải, hướng phía địa quật chỗ sâu mà đi. Mấy người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù. Cố Viễn đối Mai Trường Sơn chào hỏi một câu, sau đó dẫn đầu xuất phát, từ bên trái tiến vào địa quật. Tòa này trong lòng đất, bởi vì bị bố trí cấm chế trận pháp nguyên nhân, cho nên một khi tu sĩ tiến vào bên trong, liền sẽ nhận trình độ nhất định giam cầm. Tu vi vận chuyển ngược lại là không ngại, nhưng mà lại càng thêm thi triển độn thuật phi hành, cái này hiển nhiên hạn chế đi tới đi lui các tu sĩ năng lực. Độn pháp đã mất đi hiệu quả, nếu rơi vào tay một chút yêu ma cơ thân, khó tránh khỏi không khí hội nghị hiểm tăng lớn. Cái này có lẽ cũng là vừa rồi thể tu Tần Minh đến đây nơi đây nguyên nhân. Tại loại này địa phương, thể phách cường hành, không sợ chém giết gần người thể tu nhất chiếm tiện nghi. Mặt khác, tiến vào địa quật về sau, liền liền phương hướng cảm giác cũng trở nên mê loạn bắt đầu, trung quanh tối tăm mờ mịt, tràn ngập chậm chạp lưu động sương mù, căn bản là phân biệt không rõ đông tây nam bắc. Bất quá Cố Viễn linh giác bén nhạy dị thường, ngược lại là có thể đánh giá ra địa quật chỗ sâu đại khái phương hướng. Hai người cất bước tại cửu âm dưỡng thi địa bên trong, chỉ cảm thấy trung quanh từng tia sương mù tràn ngập, đồng thời còn như ngầm hiện tiếng quỷ khóc sói tru chui thẳng não hải, tâm thần đều vì đó rung động, đầu váng mắt hoa, như rơi vào hầm băng, càng có tia hơn tơ từng sợi âm tà chi khí không chỗ ở xâm nhập mà tới. Chương 434, nguy hiểm cửu âm dưỡng thi. Chương 434, nguy hiểm cửu âm dưỡng thi. Cố Viễn ngược lại là có tốt, hắn thậm chí đều không cần vận chuyển khí huyết, bên ngoài thân dâng lên một tầng cương khí, đem những này âm tà chi khí, tà dị thanh âm ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà một bên Mai Trường Sơn mặc dù cũng sớm làm xong một chút chuẩn bị, chẳng những lấy ra một tờ linh phù dán tại trên thân, còn thi triển một loại nào đó hộ thân thần thông. Nhưng mà hắn cùng Cố Viễn so ra, căn cơ thần thông tự nhiên là chênh lệch rất xa. Đi mới vài chục bước đường, cái kia đạo linh phù liền không lửa tự đốt bắt đầu, mà hắn hộ thể thần thông cũng chưa đưa đến quá nhiều tác dụng. Mai Trường Sơn sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, bị một cỗ tà dị hàn ý xâm nhập đến thể nội, hai cỗ run run, lông mày trên đều ngưng kết một tầng băng xương. Cố Viễn tiện tay vung lên, liền có một đạo thủy hành thần quang rơi vào trên người hắn. Mai Trường Sơn lập tức đầu não một thanh, đồng thời trên thân kia cố hàn ý cũng đi theo biến mất. Hắn lấy lại tinh thần, đội vàng nói tạ, đa tạ tiền bối, đa tạ Cố tiền bối. Lúc này Mai Trường Sơn đối với Cố Viễn là thành tâm cảm kích, đây đã là Cố Viễn lần thứ hai cứu hắn. Đều nói Cố Viễn sát tính cực lớn, có thể theo Mai Trường Sơn, vị này sát tính lớn có lẽ là thật, có thể cũng không có nghĩa là vị này chính là ác nhân. Tương phản, còn là một vị có tự thân chuẩn tắc danh giới cuối cùng, tại tu hành giới được cho ít có người lương thiện. Chỉ ít, theo hắn biết, Cố Viễn còn chưa hề làm ra qua cái gì lạm sát kẻ vô tội, tai họa người khác sự tình. Cái này tại tu hành giới đã là có chút hiếm thấy. Vừa rồi phụ nhân kia Từ Tuệ, ngươi biết. Ngay tại Mai Trường Sơn trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc, lại nghe Cố Viễn hỏi thăm. Mai Trường Sơn một cái giật mình, vội vàng cung kính trả lời, hồi thiên bối, vừa rồi kia Từ Tuệ kỳ thật xem như đồng môn của ta, hắn sư là sư bá của ta. Mặc dù thầy ta từng lưu lại một bộ tàng bảo đồ, có thể đã Từ Tuệ cũng cùng mới kia hai cái chấn ma ti giáo úy tới đây, ta hoài nghi ta kia từ sư muội trên thân hẳn là cũng có tàng bảo đồ thác ấn đồ. Ừm. Cố Viễn khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hai người đi một lát, trung quanh sương mù bắt đầu càng thêm nồng nặc lên, lấy Cố Viễn nhãn lực, dù là có hỗn độn thần lôi chi lực gia trì, cũng không cách nào nhìn thấy ngoài trăm thước tình huống. Về phần Mai Trường Sơn nhận ảnh hưởng càng lớn, thậm chí liền 10 mét bên ngoài tình huống đều nhìn không rõ ràng. Đồng thời, trung quanh trong sương mù truyền đến thê lương kêu khóc thanh âm, cũng càng thêm cao bắt đầu, cho dù Cố Viễn cũng không thể không bắt đầu vận chuyển thần thông, đem nó ngăn cản ở ngoài. Đột nhiên, xoát xoát xoát, mấy cây hư thối cánh tay từ màu đỏ sẫm trong đất bùn chui ra, vồ một cái về phía Cố Viễn cùng Mai Trường Sơn hai người đi đứng. Cái này mấy đầu cánh tay không giống nhau, có trắng kiện, có dài nhỏ, có hiện lên màu xanh xám, tựa như sắt đá tạo thành, lực lượng to lớn, có đã hư thối chỉ còn mấy khối thịt thối treo trên bạch cốt, cốt chảo lại bén nhọn như lao. Cố Viễn phản ứng rất nhanh, tùy tiện tránh đi đồng thời, bàn chân giẫm mạnh, một cỗ lực chấn động truyền ra, liền đem mấy đầu cánh tay chấn vỡ liên đối lấy trong đất hắn thi thể bị chấn nát thành thịt nát. Mai Trường Sơn bị đầu kia cốt chảo cào nát hộ thân thần thông, kém chút liền bị bắt tổn thương. Kia cốt chảo bên trên tán phát lấy u quang, rõ ràng ẩn chứa đáng sợ thi độc, một khi bị bắt được, hậu quả hiển nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cố Viễn nhìn một chút chưa tỉnh hồn Mai Trường Sơn, nói: "Nơi này quá mức nguy hiểm, tiếp tục thâm nhập sâu, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ trèo chống không được bao lâu, ngươi nếu là cảm thấy không cách nào tiếp tục tiến lên, hiện tại lui về còn kịp." Hắn thấy, cái này Mai Trường Sơn tu vi mặc dù không tệ, nhưng một thân thần thông thật sự là, tiếp tục đi theo cũng là vương hữu, chẳng bằng để đối phương chờ ở bên ngoài. "Ta..." Mai Trường Sơn chần chờ một cái. Hắn hôm nay tới đây, kỳ thật cũng là dự định thăm dò tòa này cổ tu lập phủ, muốn tìm chút bảo bối, tràn đầy túi chứa vật, thuận tiện vì về sau tu hành thu thập tu hành tài nguyên. Nhưng bây giờ không công mà lui, quả thực đáng tiếc điểm. Ngay tại lúc Mai Trường Sơn chần chờ thời điểm, lại có một đạo phai mở cái bóng, từ trong sương mù bay lượn mà tới. Đạo này cái bóng tựa như một đạo thanh niên, hư phai mở nhạt, nhìn cũng không có cái gì có thể sợ chỗ. Nhưng mà cái này đạo hư nhạt cái bóng khi nhìn đến Cố Viễn hai người tung tích về sau, lập tức hiện ra một trương hư ảo mà giữ tận lệ quỷ gương mặt, đồng phát ra một tiếng thê lương chu lên. Tiếng kêu chói tai sắc nhọn, so đao nhọn xẹt qua thủy tinh thanh âm còn muốn chói tai gấp trăm ngàn lần, càng là đau đầu người khác muốn nức, cơ hồ nổ tung. Chỉ ít Mai Trường Sơn cả người một ngộng, mũi, mắt, hai, miệng các loại thất khiếu đã chảy ra máu, nếu không phải có Cố Viễn thủy hành thần quang bảo vệ, đầu của hắn hiện tại cũng sẽ như dưa hấu đồng dạng sụp đổ ra. Dù là như thế, cái kia đạo lệ quỷ hư ảnh cũng là đánh rất tới. Ngay tại lúc nó sắp bổ nhào vào trên thân Mai Trường Sơn lúc, lại có một đạo màu tím đen lôi quang bay tới, vừa đúng rơi vào lệ quỷ hư ảnh bên trên. A! Theo một tiếng thê lương mà bén nhọn, tràn đầy vận mẹo chói hai tiếng gào thét vang lên, lệ quỷ hư ảnh hồn phi phách tán, bị lôi quang đánh tan, biến thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở vô hình. Xuất thủ chính là Cố Viễn, từ đầu đến cuối, hắn đều không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần vừa rồi đạo này lệ quỷ hư ảnh, nhưng thật ra là một đầu tương đối âm ma, bất ngờ không đề phòng, gần như vậy cự ly, kim đan đại tu sĩ đều phải ăn thua thiệt ngầm, chớ đừng nói chi là Mai Trường Sơn. Cố tiền bối, thực lực của ta đánh hơi, vẫn là đi ra ngoài trước chờ lấy tiền bối ngài đi. Trải qua chiến dịch này, Mai Trường Sơn cũng có chút nghĩ mà sợ, ý thức được chính mình chút thực lực ấy, tiếp tục thâm nhập sâu, hoàn toàn chính là muốn chết. Hắn cũng tuyệt tiếp tục đi tới tâm tư, cùng Cố Viễn cáo lỗi một câu, đang muốn xoay người lại, lại như nghĩ tới điều gì, từ túi chứa vật lấy ra trước đó tâm kia tàng bảo đồ, đưa cho Cố Viễn, chương này tàng bảo đồ tiền bối có lẽ cần phải, ngài trước thu đi. Được. Cố Viễn cũng không khách khí, trực tiếp sau lưng tiếp nhận, sau đó thuận tay lại cho Mai Trường Sơn bảy một đạo thủy hành thần quang, liền trực tiếp nhanh chân tiến lên. Không có Mai Trường Sơn liên lụy, Cố Viễn tiếp xuống tốc độ nhanh không ít. Ngẫu nhiên gặp quỷ vật gì âm ma, cũng là bị hắn một đạo kiếm khí tiện tay đánh giết. Trong đó cũng không thiếu một chút có chút khó giải quyết tà ma, thì như mấy cái trên thân đã ẩn ẩn nổi lên ngân quang đồng giáp thi, còn có một đầu am hiểu công kích thần hồn âm ma. Nếu không phải là Cố Viễn, đổi lại vừa rồi Mai Trường Sơn đã sớm đem mạng nhỏ cho nhét vào nơi này. Bất quá Cố Viễn cũng càng thêm khẳng định kia u hài lão ma, khẳng định ở chỗ này bố trí một chút trọng yếu đồ vật, kỳ nhân tất nhiên có mưu đồ. Bởi vì cái này trong lòng đất các loại âm quỷ tà ma thật sự là nhiều lắm. Mà bên ngoài những cái kia thoát đi nơi đây tà ma quỷ vật, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nơi đây rất nhiều tà ma 1% cũng chưa tới. Nhiều như vậy tà ma quỷ vật tụ tập ở chỗ này, chắc chắn sẽ không bình an vô sự, không đụng đến cây kim sợi chỉ, mà là sẽ tựa như nuôi cổ, nhỏ yếu bị cường hành đánh giết thôn vệ. Cường hành tại cửu âm dưỡng thi địa loại hoàn cảnh này thì là bắt đầu xúc tích lực lượng, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Hơn 3000 năm đi qua, trong đó đến tột cùng sinh sôi ra đáng sợ đến bậc nào quỷ vật cùng tà ma. Cố Biển mặc dù không biết rõ, nhưng cũng ý thức được tòa này trong lòng đất mức độ nguy hiểm rất cao. Chương 435, Cốt Liêu. Chương 435, Cốt Liêu. Cố Viễn một chút suy nghĩ, dứt khoát đưa tay chộp một cái, mọc ra hơn một trượng, trứng gà phẩm chất, nguyệt nha nhận trắng như tuyết lạnh lạnh sắc bén hắc long kích liền xuất hiện ở trong tay. Một cỗ nhàn nhạt hung tàn mà ngang ngược lực áp bách lấy Cố Viễn làm trung tâm, bắt đầu khuyết tán hướng trung quanh, bất quá không có lan tràn qua xa, liền bị trung quanh tràn ngập sương mù nhàn nhạt ngăn cản. Có hắc long kích nơi tay, dù là thi vương ở trước mặt, Cố Viễn cũng là hoàn toàn không sợ. Nhắc tới người liền không thể nói lung tung. Cố Viễn trong lòng vừa hiện lên một ý nghĩ như vậy, sau đó chỉ thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa phần mộ. Tòa kia phần mộ không tính quá lớn, nhìn giống như một tòa gò núi nhỏ, bằng đá mộ bia rách tung tóe, đã từ giữa đó đứt gãy, phía trên ẩn ẩn giống như còn có một ít chữ viết. Nhưng mà Cố Viễn nhìn thấy một màn này về sau, mặc dù trong lòng hiện ra một tia hiếu kỳ, nhưng vẫn là không chút do dự đổi phương hướng, quay người liền đi, không có chút nào tới gần đi thăm dò nhìn suy nghĩ. Phải biết, hắn đoạn đường này đi tới, cũng là gặp một chút oan hồn lệ quỷ, tà ma xấu thi, trong đó không thiếu mấy cái liền hắn cũng muốn nghiêm túc đối đãi nhân vật lợi hại. Nhưng mà những cái kia nhân vật lại đều là bốn phía du đãng, cũng không phân mộ. Mà trước mắt nhưng lại có một tòa phân mộ, cùng địa đá, phía trên có lẽ còn có cái gì mộ chí minh, cái này không có chỗ nào mà không phải là nói rõ trong mộ tồn tại khi còn sống tất nhiên không đơn giản, ít nhất là thụ ú hải lão ma cực kỳ trọng thị nhân vật. Tiểu người như vậy, tại cái này cửu âm dưỡng thi địa mai táng hơn 3000 năm, nhận vô tận âm khí, tà khí, ma khí, thi khí, sắc khí các loại u ám chi khí tẩy luyện cùng ẩn dưỡng. Quỷ biết rõ đến tột cùng sẽ thai nén dạng gì đáng sợ đồ vật ra. Cố Viễn là đến điều tra nơi đây tình huống, không phải cùng tà ma đấu pháp liều mạng. đánh đua ăn thiệt thòi, đánh thắng cũng sẽ không có thu hoạch gì, cho nên hắn cần gì phải động thủ. Tự nhiên là cách càng xa càng tốt. Nhưng mà Cố Viễn muốn đi, có người lại không muốn để hắn đi. Cố Viễn mới vừa đi mấy bước, phía trước lại có một đạo thân ảnh màu trắng ngăn cản đường đi của hắn. Tập trung nhìn vào, kia thân ảnh màu trắng, cao có 5 mét, dài càng là có thể có 6 trượng, hắn hình thể như hổ báo, xương cốt lại có chút trắng kiện, rõ ràng chính là một bộ cự hình hình thú khô lâu, nhìn giống như một đầu lão hổ khung xương thành tinh. Nhưng mà hắn trên thân xương cốt trắng như tuyết như ngọc, nanh đuốt sắc bén đến cực điểm, đồng thời hắn trên lưng xương cổ sống từ cái cổ đến xương cùng, còn rất dài ra một loạt bén nhọn gai xương, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Cái trán càng là sinh ra một cây trắng như tuyết độc giác, giống như một nửa trăng huyết, trực chỉ cao thiên, tựa hồ liền ngày đều có thể đẩy ra một cái lỗ thủng. Xem toàn thể bắt đầu, giữ tợn mà kinh khủng, nhưng lại phát ra một loại đặc biệt mỹ cảm. Nhất là hai con trong hốc mắt, càng thiêu đốt lên một đoàn màu đỏ tươi ma diễm. Cốt lão, Cố Viễn ánh mắt siết chặt, rõ ràng toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Cốt lão là một loại tương đối đặc thù hiếm thấy tà vật, là từ người hoặc thú loại trong thi thể đản sinh cốt yêu, mặc dù thi khí âm khí cực nặng, nhưng cũng ra đời một sợi đặc thù sinh cơ, cũng được xưng tụng là một loại khác loại sinh mệnh. Bình thường cốt yêu, kỳ thật chính là khung xương thi hài bên trong, hội tụ một điểm tàn hồn, bám vào khung xương bên trên, có một điểm yếu ớt bản năng phản ứng, có thể hấp thu u ám chi khí cường hóa tự thân, liền coi như là thành một điểm khí hậu. Muốn tấn thăng đến chân chính yêu ma, đản sinh ra chân chính linh trí, có thể nói dị thường gian nan, không thua gì phổ thông nhân tu thành kim đan chi cảnh. Nhưng mà, cốt lão lại là khác biệt, loại này tà ma cùng thi ma có chút cùng loại, hắn đản sinh điều kiện hà khắc đến cực điểm, có thể lặn lực lại là rất cao. Chỉ cần làm từng bước hấp thu âm khí, thi khí, ma khí, thậm chí huyết thực tu hành, liền có thể từng bước một tấn thăng, hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là Bạch Cốt Thiên Ma. Nghe đồn, ma đạo đại phái bên trong Bạch Cốt Ma Tông, hắn tổ sư ra Bạch Cốt Thư Sinh, liền tế luyện ra một tôn nguyên thần chân tiên đẳng cấp Bạch Cốt Thiên Ma, cuối cùng chứng đạo nguyên thần, trường sinh bất tử. Trước mắt Cốt lão, rõ ràng có chút không thấp linh trí, đồng thời Cố Viễn coi tư thế, rõ ràng là bởi vì Cố Viễn xâm nhập nơi đây, mới có thể đối với hắn phát động công kích. Cái này Cốt lão, thế mà hư hư thực thực kia trong phần mộ tồn tại xung thú. Bất quá đối với trước đó Cố kia thì ma, trước mắt Cốt lão rõ ràng thực lực mạnh hơn, là kim đan cấp đến được tà ma. Đồng thời hắn thần thông còn muốn vượt qua những cái kia đan thành trung phẩm kim đan đại tu sĩ, có thể so với đan thành 2, tam phẩm kim đan đại tu sĩ. Động tĩnh ở giữa, trên thân thỉnh thoảng sẽ còn toát ra từng tia từng sợi màu xám trắng ma khí, quen quẩn tại quanh thân trên dưới, sơn thác cốt lao tựa như trong địa ngục ra ma quái. Rất tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhưng mà Cố Viễn lại là nghiêm nghị không sợ, Hắc Long kích nắm chặt nơi tay, chỉ là chấn động, phía trên Hắc Long đường vân liền từng khúc sáng lên, tựa như xuống tới. Đồng thời, càng có một cỗ long ngâm tiếng rung tiếng vang lên, quen quẩn ra. Thanh âm trong trẻo, mang theo một cỗ làm cho người kinh hãi lạnh mình lăng lệ phách tuyệt chi ý long hổ tương khắc, chính là bản năng. Cố Viễn cái này Hắc Long kích sử dụng vật liệu là một khối thái cổ vân thạch, đồng thời trong đó còn dung nhập giao long tinh huyết cùng thần hồn. Mà kia cốt lão, khi còn sống là một đầu yêu hổ, tu vi bất phàm. Sau khi chết càng là lộ sát thành cốt lão, cũng tương tự có yêu hổ mấy phần bản năng. Nghe được Hắc Long kích truyền đến thanh âm, hé miệng, phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét. Thanh âm không lớn, lại rất là bén nhọn, nhưng mà Cố Viễn thần hồn lại là thoáng động, một tầng quang mang nhàn nhạt lóe ra, giống như nhận lấy cái gì tác động đến. Quang mang có chút lay động. Cái này cốt lão lại cũng có được nhằm vào thần hồn thần thông. Cố Viễn mí mắt khẽ động, bước chân điểm nhẹ, cả người tựa như lá cây đồng dạng phiêu đãng mà lên, trong tay Hắc Long kích càng là múa bắt đầu, tựa như một đầu màu đen ma long. Tiếp lấy Hắc Long kích bung lên, chẻ dọc mà xuống. Chanh. Theo hắc quang hiện lên, Cố Viễn trước mắt xương mù nhất thời bị đánh mở, xuất hiện một đạo thật dài vết tích. Trung quanh xương mù đều tùy theo cuốn lên tuôn ra. Màu đen kích quang giống như một dải lụa thác nước, trực tiếp đánh tới hướng cốt lão. Cốt lão ý thức được nguy hiểm, vội vàng một cái nghiêng người liền muốn né tránh. Mà nó xương đôi cuối đôi lại là vụt một tiếng, dài ra một đoạn bén nhọn gai xương móc câu cong, tựa như hạt vĩ, định hướng về phía Cố Viễn lồng ngực. Cố Viễn cười nhạo một tiếng, Hắc Long kích một cái xoay tròn, đập vào kia gai xương bên trên. Keng. Theo một tiếng sắt thép giao nhau giòn vang, gai xương trực tiếp bị Hắc Long kích đập vỡ nát. Ngay tiếp theo cốt lão một nửa xương đôi, cũng thành một đống xương vỡ. Cái này cốt lão toàn thân xương cốt trải qua âm khí, quỷ khí, thi khí, tử khí, ma khí thấm vào cùng rèn luyện, trình độ cứng cấp so với tinh kim thiết mẫu còn phải mạnh hơn không ít. Nhưng mà Cố Viễn Hắc Long kích là bực nào bà bối? Đây chính là lấy thái cổ vẫn thạch làm chủ tài đúc thành mã thành, phẩm giai có thể so với pháp bảo thượng phẩm thần binh, hắn nặng 13 hơn bạc cân. Mà tại Cố Viễn thôi động phía dưới, trọng lượng càng là tăng gọn rất nhiều. Kể từ đó, tốc độ cùng lực lượng cùng uy lực đem kết hợp, đơn giản bá đạo việt luân. Ngao. Nhận lấy thương tích, cốt lão phát ra một tiếng chu lên, trên lưng từng cái sắp xếp bén nhọn gai xương nhao nhao sáng lên qua mang, tiếp lấy rụng xuống, tựa như từng cây bần mâu, đối Cố Viễn kích xạ mà tới. Chương 436, Bạch cốt xá lợi. Chương 436, Bạch cốt xá lợi. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Những này gai xương vô cùng bén nhọn, sắc bén, có thể so với từng trôi phi kiếm, rõ ràng là đầu này cốt lao sát chiêu. Cố Viễn chiếm tiện nghi cũng không có đuổi đánh tới cùng, trong tay Hắc Long kích vùng vẩy như gió, đem kia một cây căn cốt đâm chặt lại xuống tới. Keng, 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 keng. Theo từng tiếng thanh thúy thanh âm vang dội, Hắc Long kích đem những cái kia sắc bén gai xương đập vỡ nát, không có bất luận cái gì bỏ sót. Cái này cũng may mắn mà có Cố Viễn thể phách cường hành, nếu không cho dù đổi thành cái khác kim đan đại tu sĩ ở đây, tại những này gai xương thay nhau bắn trụ phía dưới, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. cho dù bị bắn thành con nhím, thân tử đạo tiêu, cũng không đủ là lạ. Đồng nhiên, kia cốt lao hé miệng, một viên màu trắng ngọc viên đan dược bay ra, lại lôi cuốn lấy một cỗ đen màu xám ma khí, tựa như lưu tinh vỡ thạch, đánh về phía Cố Viễn. Một kích này cùng những cái kia gai xương khác biệt, so với vừa rồi những cái kia gai xương rõ ràng đáng sợ hơn nhiều. Âm khí trung quanh, ma khí, sát khí, thi khí nhao nhao bị quét sạch hội tụ trên đó, biến thành một viên màu đỏ sẫm, vẫn thạch đồng dạng đổ vật, đập tới. Chẳng những thanh thế to lớn, càng có một cỗ ý niệm đem Cố Viễn vững vàng khóa chặt. Cho dù Cố Viễn muốn tránh né, viên này vẫn thạch cũng sẽ theo sát phía sau, đuổi sát không ngừng. Cố Viễn không trốn không né, dương lên hắc long kích, lần nữa chẻ dọc mà xuống. Hắc long kích càng là biến thành một đạo bóng đen, đập trúng vẫn thạch. Keng! Hắc long kích cùng vẫn thạch giao kích, bộc phát ra kinh thiên động địa kịch liệt tiếng vang. Dù cho là tại một chỗ khác phương vị hồ lão nhân mấy người cũng đều nghe được động tĩnh, nhao nhao biến sắc, hướng phía Cố Viễn bên này trông lại, chấn kinh tại đến tuột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng bọn hắn có thể xác định, dạng này động tĩnh, khẳng định là Cố Viễn làm ra. Một cỗ chấn động sóng xung kích từ hắc long kích cùng vẫn thạch va chạm chỗ quyết tán ra đến, từng vòng dập dờn bốn phương. Những nơi đi qua, những cái kia sương mù nhao nhao tán loạn, liên liên kiên cố mặt đất đều bị nhấc lên thật dày một tầng. Cố Viễn đứng núi chịu sào, nhưng những ngày sóng xung kích rơi vào trên thân Cố Viễn, lại là liền tóc của hắn cũng không có nhấc lên một cây. Lúc này Cố Viễn, quanh thân nổi lên tinh hồng mà ánh sáng nóng bỏng mang, cả người tựa như một ngụm lĩnh hàng thần lô, tản mát ra nóng bỏng vô cùng nhiệt lượng. Dương cương mà bá đạo khí huyết chi lực xâm nhập bốn phương, cho dù những cái kia hắn tính thuộc âm quỷ khí, ma khí, thi khí, quỷ khí các loại âm tà chi khí cũng bị đều xung kích mẫn diệt rơi. Mà viên kia vẫn thạch thụ Cố Viễn bá tuyệt thiên hạ một kích, cấp tốc vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra tận cùng bên trong nhất một viên màu trắng ngọc viên đan dược. Ước chừng bóng bàn lớn nhỏ, trắng muốt như ngọc, có ánh sáng long lanh, chỉ là lúc đó thỉnh thoảng lại sẽ có từng kia từng sợi màu xám trắng các loại xương mù tràn ngập. Cố Viễn lại biết rõ đây là cái gì. Đây là bạch cốt xá lợi, là cốt lão, cốt yêu loại này tà ma chi vật nội đan, tương đương với kim đan đại tu sĩ ngưng tụ kim đan, ẩn chứa trong đó cốt lão sở tu suốt đời tinh hoa. Bất quá đối với kim đan đại tu sĩ kim đan, cái này bạch cốt xá lợi rõ ràng phải cứng rắn nhiều lắm, thường thường sẽ bị xem như pháp khí lai sứ, uy lực to lớn. Chỉ bất quá bây giờ đã bị Cố Viễn nhìn thấy, đương nhiên sẽ không lại để cho đối phương thu hồi đi. Ong ong ong. Cũng liền tại bạch cốt xá lợi ong ong rung động, muốn bị cốt lão gọi trở về đi thời điểm, Cố Viễn thu liễm quanh thân khí huyết, giương tay vồ một cái, đem bạch cốt xá lợi vững vàng chộp vào trong tay. Tuy ý kia bạch cốt xá lợi không ngừng mà nhảy lên, cũng căn bản không cách nào đào thoát. Tiếp lấy Cố Viễn lật bàn tay một cái, bạch cốt xá lợi liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào. Ngao. Phát giác được mình cùng bạch cốt xá lợi ở giữa liên hệ tắc ra, cốt lao vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, liền đánh giết tới. Cái này bạch cốt xá lợi chính là nó nhọc nhằn khổ sở tu hơn 3000 năm, mới ngưng tụ bản mệnh nội đan, là nó tu hành căn cơ, liên quan đến nó về sau tu hành. Cái này nếu là thật không, nó một thân tu vi đoán chừng phải phế bỏ hơn phân nửa. Đợi bổ nhào vào Cố Viễn phụ cận, cốt lão mở ra miệng lớn, một cỗ sền sệt màu xám trắng ma diễm xuất hiện nhiều mà ra, đối Cố Viễn cùng rút tới. Nhưng mà đối với cái này, Cố Viễn chỉ là tùy ý vung lên hắc long kích, liền đem những này ma diễm đánh tan. Về phần nhào lên cốt lão, thì bị Cố Viễn vào đầu một kích đập ngay chính giữa. Giang giác, giang giác, giang giác. Cốt lão đầu bị hắc long kích trực tiếp đập nát, trực tiếp nổ tung, xương cốt mảnh vỡ văng tứ phía, liền liền cốt lão không đầu thân thể rơi vào trên mặt đất. Bất quá dù là như thế, cốt lão vị cũng không bỏ mình. Những cái kia tứ tán bắn tung tóe xương cốt mảnh vỡ nhau nhau tụ đến, như muốn lại lần nữa tổ hợp thành nguyên bản bộ dáng. Muốn nói đến, cốt lao loại này tà vật cũng hoàn toàn chính xác có được dạng này thân thể bất tử. Cho dù thân thể bị đánh nát, chỉ cần hồn linh, nội đan không ngại, cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, vấn đề là cốt lao bạch cốt xá lợi đã bị Cố Viễn lấy đi, không có cốt lao, vẻn vẹn chỉ dựa vào hắn hồn linh, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào khỏi hẳn. Cố Viễn cũng không có bức tích, hắc long kích bung lên, ẩn chứa trong đó một cỗ lăng lệ bức nhân sắc cơ, đem cốt lao thần hồn trực tiếp đánh tan. Theo thần hồn tiêu tán, cốt lao lớn như vậy thân thể trực tiếp sụp đổ, rơi lả tả trên đất, biến thành một đống bạch cốt. Cố Viễn lúc này mới lấy ra bạch cốt xá lợi, thưởng thức bắt đầu. Cốt lao chết một lần, cái này mai bạch cốt xá lợi cũng giống như đã mất đi linh tính, không còn rung động. Theo Cố Viễn thưởng thức, trong đó ma khí, thi khí, tử khí, sát khí, âm khí các loại u ám chi khí đều tán dần ra. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Cố Viễn lòng bàn tay chỉ còn lại một viên bổ câu trứng lớn nhỏ viên đang lượn, trắng muốt như ngọc, có ánh sáng long lanh, nhìn phá lệ khả quan. Tựa như một khối cực phẩm dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành, đơn giản không tì vết chút nào. Cố Viễn đem nó thu vào. Vật này bên trong ẩn chứa rất nhiều bạch cốt tinh hoa, dù là với hắn mà nói, cũng là một kiện tốt đồ vật, có thể dùng đến tẩm bổ bản thân thể phách, tương đương với một viên khác loại linh đan. Sau đó, Cố Viễn nhìn về phía sau lưng cách đó không xa tòa kia phần mộ. Cùng vừa rồi khác biệt, lúc này phần mộ thế mà lặng yên không một tiếng động phá vỡ một cái độc lớn. Cửa hang đen như mực, cũng ra bên ngoài bốc lên một cỗ màu xám đen u ám chi khí. Một thân ảnh liền đứng tại cửa hang, không nhúc nhích. Tại những cái kia u ám chi khí bên trong như ẩn như hiện. Cố Viễn ánh mắt híp lại, ít nhiều có chút nghiêm trọng. Đạo thân ảnh này mặc dù không lúc đích, cũng không hiện lộ ra công kích xu thế, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Thậm chí liền liền hắn gương mặt cũng nhìn không rõ ràng, nhưng mà Cố Viễn nhưng cũng không dám khinh thường đối phương. Liên liên cái kia yêu hổ đều lộ sắc thành khó chơi cốt lao, yêu hổ chủ nhân, cái này trong phần mộ bên trong Sâm Vô Danh tu sĩ tại trong phần mộ thuế biến lâu như vậy, nên đáng sợ đến cỡ nào. Cũng không biết rõ này nhân sinh trước, đến tột cùng là thân phận gì, lại bị U Hải lão ma táng ở chỗ này. Về phần trước mặt đạo thân ảnh này có phải hay không kia U Hải lão ma, điểm này Cố Viễn ngược lại là trên cơ bản có thể xác định, hoàn toàn chính xác không phải. Bởi vì căn cứ tàng bảo đồ trên biểu hiện, tại cái này địa quật nhất chỗ sâu, mới là kia U Hải lão ma chỗ ẩn thân. Chương 437, Hoàng Tuyển Ma Thi. Chương 437, Hoàng Tuyển Ma Thi. Về phần Cố Viễn trước mặt cái phần mộ này, tại tàng bảo đồ trên chỉ là tiêu ký cố nhân hai chữ, mà tại đạo thân ảnh này bên trên, Cố Viễn cảm ứng được một cỗ nồng đậm đến cực điểm thi khí cùng tử khí, đơn giản như hải như nước thủy triều, mãnh liệt khuấy động, so với vừa rồi cốt lao rõ ràng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Cho dù Cố Viễn cũng không muốn tới giao thủ, cũng không phải là sợ, mà là bởi vì đạo thân ảnh này quá mức khó giải quyết. Cố Viễn xem chừng, coi như mình có thể thắng, sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ mới được. Hơn nữa còn sẽ lãng phí thời gian, lại còn chưa nhất định sẽ có thu hoạch gì. Loại này lô vốn lại uổng phí lực khí sự tình, Cố Viễn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nghĩ tới đây, Cố Viễn chậm rãi lui lại, biểu thị chính mình cũng không để ý, sau đó quay người rời đi. Rời đi thời điểm, Cố Viễn trở về nhìn một cái, sau đó liền gặp được tòa kia phần mộ cửa hang, cái kia đạo bóng người hiện lộ ra một chút tung tích. Hắn thân ảnh trên thân, quần áo hơn phân nửa đã mục nát, hiện lộ ra thân thể cường tráng mà cường kềnh, mặt ngoài rõ ràng đã có chút hư thối, chảy ra mở nhạt thi thủy. Đục ngầu mùi hôi thi thủy một tích tích chảy xuôi trên mặt đất, cho dù tảng đá cũng bị ăn mòn tư tư rung động, xuất hiện từng cái hố sâu ra. Đồng thời Cố Viễn rõ ràng còn chứng kiến, đạo thân ảnh này bộ phận thân thể mặt ngoài thân thể đã bao trùm ở một chút vảy dày đặc. Những này lân phiến bảy biện ra mờ nhạt màu sắc, có một loại suy bại, ảm đạm, tĩnh mịch, nguy hiểm ô trọc khí tức bộc lộ mà ra, chí âm chí trọc. Tựa hồ chỉ cần một sợi khí tức tiết lộ mà ra, liền sẽ ăn mòn hết thảy, đối người tạo thành khó mà tưởng tượng nguy hại. Cho dù Cố Viễn, lúc này làn da thế mà cũng là bị khơi dậy một chút nổi da gà. Trên lưng lông tơ đứng đấy mà lên, lại ít có nổi lên một loại cảm giác nguy hiểm. Phải biết, bây giờ Cố Viễn, hắn thể phách độ cường hành, có thể so với thể tu kim đan đại viên mãn chi cảnh. Dù cho là đỉnh tiêm pháp khí chế bảo, trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm bị thương hắn da lông, bây giờ lại bị cỗ này thần bí tà thi thể trên khí tức kích thích có loại phản ứng này, đủ để chứng minh cỗ này tà thi sự đáng sợ. Trên thân chảy xuôi màu vàng thi thủy, thậm chí còn dài ra màu vàng sẫm lân phiến. Loại này tà thi, không phải là. Cố Viễn bước chân vô ý thức tăng tốc, đồng thời trong lòng suy nghĩ cực tốc chuyển động, hồi tưởng lại trước kia ngẫu nhiên tại một tên cổ tu lưu lại du ký bên trong đề cập tới một ít lời. Thế gian có một loại tương đối đặc thù cương thi, tên là Hoàng Tuyển Ma Thi, chính là một loại cực kỳ đáng sợ tà vật. Hắn trên thân chạy xuôi thi thủy đến chọc chí ác, chí âm chí tà, có thể ăn mòn hết thể chi vật, dù cho là tu sĩ thần hồn đụng phải, cũng phải vì đó tăng dã. Dù là pháp khí, pháp bảo chi lưu nhiễm phải một chút, cũng sẽ bị trong đó ô chọc các khí ăn mòn, ô nhiễm hắn bản chất, sau đó biến thành sắt vụn tạt bã. Trên người những cái kia lân phiến, cũng là khác loại ma lân, lực phòng ngự mạnh đáng sợ. Đồng thời, loại này Hoàng Tuyển Ma Thi, hơn phân nửa còn bảo lưu lấy khi còn sống ký ức, có được không thấp linh trí cùng trí tuệ. Nói đúng ra, Hoàng Tuyển Ma Thi đã không thể xem như cương thi phạm vi, mà là thuộc về các loại ma vật. Trước đó thi ma, cốt lão đã được xưng tụng là thế gian ít có tà ma, nhưng mà Hoàng Tuyển Ma Thi so sánh với thuật cả hai còn muốn hiếm thấy nhiều. Thường thường mấy ngàn năm đều không nhất định có thể đản sinh ra một bộ. Thậm chí có thể nói như vậy, Kim Giáp Thi Vương chi lưu cương thi chắc chắn sẽ có mấy cố, có thể cái này Hoàng Tuyển Ma Thi, rất nhiều âm thần cự đầu, dương thần đại năng, cả một đời đều có thể không gặp được như thế một cái. Loại này ma thi đản sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng không biết nơi đây đến tuột cùng là như thế nào dựng dục ra tới. Xác định thân phận của đối phương, Cố Viễn bước chân nhanh hơn mấy phần. Bởi vì chính Cố Viễn đều không có chút tự tin nào đem nó chém giết, chỉ có thể nói có năm chắc đem nó đánh bại. Kia Hoàng Tuyển Ma Thi thể trên Hoàng Tuyển Thi Thủy, cho dù pháp bảo chi lưu, không có gì ngoài đặc thù thuần dương pháp bảo, hay là số ít Phật bảo bên ngoài, nhiễm đến liền sẽ nhận ăn mòn. Đây tuyệt đối là có thể so với đại thần thông hình thức ban đầu một cấp đáng sợ thủ đoạn. Cố Viễn thật muốn tới động thủ, mặc dù dựa vào lấy Hỗn Độn Thần Lôi cùng kiếm thuật, còn có Vô Gian Thần Độn các loại thần thông cũng có thể ứng phó được đến, có thể quỷ biết rõ cô này Hoàng Tuyển Ma Thi còn có cái gì có thể sợ thủ đoạn. Hơn nữa còn là câu nói kia, cùng đối phương đấu pháp giao thủ, không có chỗ tốt không nói, thậm chí còn dễ dàng dẫn đến xuất hiện tổn thất, pháp bảo dễ dàng nhận ô nhiễm, coi như sẽ không tổn hại, phẩm chất cũng sẽ hạ xuống, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết tới đấu pháp. May mắn, cái này Hoàng Tuyển Ma Thi không biết ra ngoài cái gì nguyên nhân, từ đầu đến cuối chỉ là nhìn qua Cố Viễn đi xa bóng lưng, cũng không động thủ. Bằng không mà nói, Cố Viễn thật là có chút phiền phức. Bất quá điều này cũng làm cho Cố Viễn cảm thấy, cái này Hoàng Tuyển Ma Thi cũng đã có được một chút hắn khi còn sống ký ức, nếu như chỉ là có được bản năng lời nói, khẳng định đã sớm đối với hắn động thủ. Từ khi tao ngộ cốt lão cùng Hoàng Tuyển Ma Thi về sau, Cố Viễn tiếp xuống liền bắt đầu cẩn thận. Dù sao, ai biết rõ tiếp xuống vẫn sẽ hay không có cái gì càng khó giải quyết đồ vật. Cũng may, có lẽ là Cố Viễn vận khí không tệ, tiếp xuống hắn mặc dù cũng gặp phải một chút lợi hại tà ma quỷ vật, nhưng chung quy là không có cốt lão, thi ma, Hoàng Tuyển Ma Thi dạng này đồ vật. Bị hắn tiện tay giải quyết về sau, cùng nhau đi tới, rất nhanh liền tới đến cả tòa địa quật nhất chỗ sâu. Sau đó hắn liền thấy được một tòa phần mộ. Đối với vừa rồi mai táng Hoàng Tuyển Ma Thi tòa kia phần mộ, trước mắt cái phần mộ này rõ ràng càng lớn, là lấy một loại nào đó đen màu xám vật liệu đá lũy thế mà thành, nhìn thô ráp chút, nhưng cũng lộ ra có chút trang nghiêm khí quyển, lộ ra mấy phần uy nghiêm cùng ấm trầm. Mà tại ngôi mộ lớn này trước mắt, dựng thẳng một tấm bia đá, trên viết vài cái chữ to, U Hải phủ đệ. Có ý tứ gì? Bình thường phần mộ, thường thường đều là cái gì U Hải chân nhân chi mộ, hoặc là U Hải lao ma tuổi tác, thân phận, thành tựu các loại nói. Về phần trước mắt U Hải phủ đệ mấy cái này chữ lớn, cũng không phải cái gì người chết dùng, chỉ có người sống mới xứng hưởng thụ tòa phủ đệ này hai chữ. Đã dạng này, vậy đã nói rõ đối phương rõ ràng không muốn chết, thậm chí không có chết. Hẳn là cái này U Hải lão ma, trước khi chết trước đó, còn muốn cả chút yêu thiếu thân. Cố Biên ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn cảm thấy kia U Hải lão ma khẳng định không làm cái gì công việc tốt. Sau đó, Cố Biên không có tùy tiện động thủ, mà là quan sát tỉ mỉ lên chung quanh tình huống. Cố Biên phát hiện, tại cái phần mộ này mặt ngoài, rõ ràng còn bố trí một tòa không biết tên trận pháp, từng đạo cấm chế linh quang tại trong phần mộ ẩn mà không phát. Đồng thời coi linh quang, u ám bên trong mang theo thâm trầm ma khí, tất cả cấm chế linh quang lẫn nhau kết nối, ngưng tụ thành một mảnh, đơn giản chính là bền chắc như thép, khi thì có lệ quỷ tà ma kêu khóc thanh âm truyền đến, rõ ràng là ma đạo trận pháp, đồng thời hắn phẩm giai uy lực tuyệt đối không nhỏ. Chỉ Cố Viễn lường được một cái, cảm thấy nếu như mình toàn lực xuất thủ, tiêu tốn một hai ngày công phu, là có khả năng đem nó đánh vỡ, có thể mấu chốt ở chỗ, cái phần mộ này ở trong ai biết do U Hải lão ma còn tặng bố đưa thủ đoạn gì. Vạn nhất U Hải lão ma còn bố trí thủ đoạn gì, Cố Viễn nói không chừng liền muốn uổng phí lực khí, thậm chí càng là hồ lão nhân mấy người làm áo cưới. Ừm, có phải hay không phải đợi lấy hồ lão nhân mấy người kia tới cùng một chỗ xử lý chuyện này. Chương 438, Hoàng Tuyền Ma Thi cầu viện. Chương 438, Hoàng Tuyền Ma Thi cầu viện. Hoặc là nói, đem cái này sự tình nói cho sư môn. Nghĩ tới đây, Cố Viễn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, thôi, không ổn, nếu thật là nói cho sư môn, thật có chỗ tốt gì không chiếm được cũng coi như, nếu là xảy ra chút chuyện gì, thế ra phe phái đám kia ra hỏa hướng trên người của ta đẩy, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Thôi, vẫn là xem trước một chút tòa này mộ mà tổ tiên có cái gì điểm yếu đi, Cố Viễn trong lòng suy nghĩ. Bản thân hắn am hiểu kiếm thuật, lôi pháp, đột pháp loại hình, đồng thời đan đạo chi thuật cũng coi như tương đương không tệ, thuật luyện khí có thể muốn kém một chút. Nhưng duy chỉ có trận pháp phương diện này, Cố Viễn là thật không quá am hiểu, ngày bình thường cũng chính là có thể tiện tay bố trí một chút giản lược trận pháp, hoặc là một chút cấm chế loại hình. Về phần trước mắt trận pháp, muốn Cố Viễn phá vỡ, hắn cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dựa vào tự thân thần thông cứ thế mà đem nó hoành mở. Về phần hồ lao nhân những người kia thực lực là kém một chút, có thể chọn lựa đường lại là tương đối an toàn một chút, lại thêm mấy người rõ ràng chuẩn bị đầy đủ, chắc hẳn sẽ rất mau tới đây. Nói không chừng mấy người kia cũng sẽ có biện pháp. Đang lúc Cố Viễn suy nghĩ làm như thế nào mở ra cái phần mộ này thời điểm, đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, có một loại vi diệu cảm ứng. Lúc này, tựa hồ có người đang ngó chừng hắn. Cố Viễn quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đạo có chút thân hình thế mà liền sau lưng hắn cách đó không xa đứng đấy. Đạo thân ảnh này có chút cường tráng cao lớn, trên người quần áo có hơn phân nửa đã mục nát, nhìn tàn phá không chịu nổi, đồng thời bộ phân thân thể còn đã hư thối, chảy ra mở nhạt đục ngầu thi thủy. Đục ngầu thi thủy nhỏ xuống trên mặt đất, dù cho là trên đất cửu âm tà đất, cũng có chút tiếp nhận không được ở, bị ăn mòn tư tư rung động, từng cái nhỏ bé cái hố bị ăn mòn ra. Hắn trên người lồng ngực, phần eo vị, càng là dài ra một tầng vảy giấy đặc, hiện lên mở nhạt màu sắc, ảm đạm không ánh sáng, suy bại, tĩnh mịch, lại tựa hồ như ẩn chứa đáng sợ ma tính. Hoàng Tuyền Ma Thi, nó làm sao theo tới rồi? Cố Viễn ánh mắt siết chặt, trong lòng đề phòng bắt đầu. Đồng thời Hắc Long Kích cũng xuất hiện ở trong tay, làm đề phòng hình. Đạo hữu chớ gấp, ta đối với ngươi cũng không bất kỳ địch ý nào, cũng sẽ không độc thủ. Nhưng mà, vượt quá Cố Viễn dự kiến chính là, cố này Hoàng Tuyền Ma Thi lại còn nói chuyện. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, đồng thời nghe vào người trong lỗ tai, cũng là để cho người ta sợ đầy tô, lưỡi khí mặc nhưng mà băng lãnh. Cố Viễn lông mày nhíu lại, hình như có chút ngoài ý muốn nói, xem ra đạo hữu đã thức tỉnh khi còn sống ký ức. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà thật đã thức tỉnh hắn khi còn sống ký ức, như vậy vừa rồi Hoàng Tuyền Ma Thi, có lẽ hẳn là vừa bị đánh đấu âm thanh bừng tỉnh, đang đứng ở thức tỉnh thời điểm. Một cái nguyên bản người đã chết, thi thể lại còn sống tới, đồng thời còn có khi còn sống ký ức, đây coi là không tính là khác loại phục sinh, thậm chí trường sinh. Người sống thì cũng thôi đi, Hoàng Tuyền Ma Thi dạng này tà ma ma vật, hắn thọ nguyên chí ít có thể có mấy ngàn năm lâu, đơn giản có thể so với âm thần cự đầu. Chỉ có thể nói thiên hạ chí lớn, không thiếu cái lạ. Khi còn sống ký ức. Hoàng Tuyền Ma Thi thanh âm vang lên, một đôi nhạt con mắt màu đỏ nhìn qua Cố Viễn, tràn ngập một cỗ quỷ dị bình tĩnh ý vị mà, đạo hữu sai, hiện tại ta đã không phải là nguyên bản Vương Trung, mà là thành hoàn toàn mới tồn tại. Vương Trung, cái tên này chưa nghe nói qua. Cố Viễn ánh mắt lấp lóe, nói, vô luận như thế nào, đạo hữu như là đã kế thừa trí nhớ của đời trước, chí ít cũng coi như cùng đời trước có quan hệ, điểm này, đạo hữu cũng không phủ nhận a. Hoàng Tuyền Ma Thi trầm ngâm một lát, cũng là cảm thấy có đạo lý, nó lúc này vừa mới thức tỉnh, trong đầu đều là chút trí nhớ của đời trước. Bản năng cũng cảm thấy Vương Trung cái tên này thân thiết, khẽ gật đầu, đúng là như thế. Nói đến, đạo hưu đến đây không biết có chuyện gì. Cố Viễn mỉm cười hỏi, mặt khác, kẻ hèn này họ Cố, chính là Dược Vương Sơn chân truyền đệ tử, không biết rõ ta nên xưng hô như thế nào đạo hưu ngươi. Gọi ta Trung Điền đi. Hoàng Tuyền Ma Thi nghĩ nghĩ, nói ra một cái tên, lại nói tiếp, về phần ta tìm ngươi, nhưng thật ra là nghĩ mời đạo hưu giúp một chút. A, hỗ trợ. Cố Viễn cái này là thật hơi kinh ngạc. Trước mắt Hoàng Tuyền Ma Thi thần thông không yếu, bình thường kim đan đại tu sĩ, đến mấy cái chết mấy cái, thế mà muốn mời mình hỗ trợ, cái này khiến Cố Viễn có chút ngoài ý muốn. Cái này trong lòng đất, bây giờ ngoại trừ Cố đạo hữu ngươi bên ngoài, còn có ba người. Hoàng Tuyền Ma Thi, cũng chính là Trung Điển thanh âm sâu kín nói ra, bất quá ba người này ta vừa rồi đã nhìn qua, không phải tu vi quá yếu, chính là thần thông quá kém, ngược lại là đạo hữu ngươi, tu vi mặc dù kém mấy phần, có thể thần thông mạnh, thâm bất khả trắc, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi giúp. Trung đạo hữu cần ta làm cái gì? Cố Viễn trầm giọng nói, cũng là tựa như đối phương tìm chính mình đến tuột cùng chuyện gì. Ta hy vọng đạo hữu có thể cùng ta liên thủ, phá vỡ Vũ Hải lão ma phần mộ. Trung Điền một đôi mắt mộc nhưng mà băng lãnh, mang theo vài phần cứng ngắt chết lặng, nhìn về phía trước cách đó không xa phần mộ. Cái gì? Cố Viễn cái này là thật giật mình, nhịn không được nói, theo ta được biết, đạo hữu ngươi khi còn sống cùng cái này Vũ Hải lão ma hẳn là hảo hữu đi, vì sao muốn làm loại chuyện này? Trung Điền sắc mặt cứng ngắc đờ đẫn, âm u đầy tử khí, trong mắt lại lướt qua một chút ánh sáng. Ta khi còn sống xuất thân Bạch Viên Sơn, chính là Tráng Sư chi đồ, về sau một lần nào đó cùng Vũ Hải lão ma có gặp nhau, hắn giúp ta một chuyện, liền cùng hắn có giao tình. Bất quá khi đó ta còn quá trẻ, biết người không rõ, dễ tin với hắn, bị hắn thiết kế hãm hại, bị giết chết ở chỗ này. Trung Điền ngữ khi yếu ớt, cái thằng này nhìn ta thể chất đặc thù, nghĩ đến muốn đem ta tế luyện thành một bộ đặc thù bản mệnh ma thi, chỉ bất quá hắn tính sai một điểm. Ta khi còn sống dưới cơ duyên xảo hợp, từng nuốt luyện hóa một viên địa âm linh châu, lột xác thành hoàng tuyển ma thi, bây giờ còn đã thức tỉnh khi còn sống ký ức. Nguyên bản ta đang thành nhất phẩm, còn có nhìn nguyên thần, trường sinh bất tử, nhưng hôm nay thân tử đạo tiêu, mặc dù có thể làm lại từ đầu, có thể ta đã không phải nguyên bản ta, thù này ta tự nhiên muốn báo. Nói đến đây, Trung Điền con mắt hơi động một chút, thanh âm rõ ràng có chút trầm thấp, đồng thời ta như là đã kế thừa trí nhớ của đời trước cùng thân thể, trận này nhân quả lẽ ra phải do ta tiếp xuống. Thì ra là thế. Cố Viễn bừng tỉnh, nguyên lai kia Vũ Hải lão ma đem Vương Trung chôn ở chỗ này là vì cho mình tế luyện là một bộ bản mệnh ma thi. Nay bản mệnh ma thi cùng cổ tu bản mệnh cổ trùng, phổ thông tu sĩ bản mệnh pháp bảo một cá tính chất, là thuộc về các loại pháp bảo. Đối với cản thi phái loại này tinh thông luyện thi chi thuật ma tu mà nói, một bộ tốt thi thể đơn giản so một kiện pháp bảo còn muốn chân quý hơn, một khi tế luyện thỏa đáng, nói không chừng liền sẽ tế luyện ra một bộ cực phẩm linh thi. Một khi bản mệnh cương thi có thành tựu liên đối mê muội tu bản thân cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, tu vi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, nếu như ma tu tự thân nội tình không đủ, thường thường vị sẽ dễ dàng lọt vào phản vệ, bị cương thi làm hại. Nghe nói như thế, Cố Viễn có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Trung đạo hữu, ngươi có thể biết rõ kia Vũ Hải lão ma hiện tại đến tột cùng sống hay chết?" Chương 439, cầu sống trong chỗ chết, khác loại trường sinh. Chương 439, cầu sống trong chỗ chết, khác loại trường sinh. Kia Vũ Hải lão ma hao phí sức lực lớn dày vò ra như thế một mảnh địa phương, đồng thời còn tại phần mộ của mình trên bố trí một tòa đại trận, Cố Viễn cũng không tin tưởng đối phương sẽ cứ như vậy chết đi, đối phương khẳng định có tính toán vừa nay đúng. Nghe được Cố Viễn lời này, Trung Điền trầm mặc một lát, nói, "Năm đó ta cùng Vũ Hải cái thằng này đích thật là bạn bóng niên, bất quá này ma tâm cơ thâm trầm, ở chỗ này bày ra đại trận, làm ra cái này một mảnh cửu âm dưỡng thi địa, kỳ thật chính là vì duyên thọ kéo dài tính mạng." "A, duyên thọ kéo dài tính mạng." Cố Viễn mắt sáng lên. Theo hắn biết, tại tu hành giới bên trong, duyên thọ kéo dài tính mạng pháp môn không phải số ít. Cũng tỉ như, có người nuốt linh dược hay là luyện chế duyên thọ linh đan, liền có thể bách bệnh bất xâm, thân thể tốt, tự nhiên là có thể kéo dài tuổi thọ. Còn có một số phẩm giai cao duyên thọ linh đan, thậm chí có thể làm cho người bình thường duyên thọ mấy trăm năm. Đương nhiên, cứ như vậy, nhưng thật ra là có chút lãng phí. Thật muốn nói đến, vẫn là tu sĩ nuốt cái này duyên thọ linh đan phát huy hiệu quả lớn hơn. Cũng tỉ như nói, có kim đan đại tu sĩ, bản thân tư chất hơi thua mấy phần, rõ ràng đã tu luyện đến kim đan đại viên mãn chi cảnh, nhưng mà cũng bởi vì thọ nguyên sắp hao hết, khí huyết khô kiệt, cho nên không cách nào đột phá. Nhưng nếu như nuốt một viên duyên thọ linh đan, duyên thọ 200-300 năm, nói không chừng liền có tiến thêm một bước cơ hội, kể từ đó, vạn nhất thật đột phá tới âm thần chi cảnh, hắn thọ nguyên liền sẽ tăng vọt đến 2000-3000-5. Loại này tình huống dưới, có thể phát huy ra giá trị nhưng so sánh người bình thường nuốt phải mạnh hơn nhiều. Ngoại trừ cái này duyên thọ linh dược, linh đan bên ngoài, kỳ thật còn có một số duyên thọ pháp môn. Tỷ như tu luyện một chút một hành đạo thư, hoặc là một chút đặc thù thần thông, cũng tương tự có thể kéo dài thọ nguyên, thu liễm tinh nguyên khí huyết, giảm bớt tiêu hao. Còn có chính là tu luyện một ít ma đạo pháp môn, mặc dù đại đa số pháp môn tương đối tà môn quỷ dị, thậm chí còn có không ít tác dụng phụ, nhưng đồng dạng cũng có thể kéo dài thọ nguyên. Về phần Vũ Hải lão ma cái gọi là duyên thọ kéo dài tính mạng, hiển nhiên cũng không đơn giản. Cái này lão ma nguyên bản liền thọ nguyên không nhiều, đã muốn kéo dài thọ nguyên, lại làm ra như thế một mạng lớn cửu âm dưỡng thi địa, rõ ràng chính là làm một chút ma đạo thủ đoạn. Vũ Hải lão ma là muốn mượn nơi đây cửu âm dưỡng thi địa thế, đem chính mình táng ở chỗ này, sau đó thi triển thi khí đại pháp dung hợp chính mình bản mệnh ta thi, mượn nhờ hắn thể nội kêu bàng bạc tử khí cùng thi khí nghịch chuyển sinh tử, sắc người hợp nhất, cầu sống trong chỗ chết, ý đồ hận dưỡng ra một sợi tiên thiên sinh cơ, thuế biến trở thành khác loại ma vật, thu hoạch được khác loại trường sinh. Trung Điền nhìn ra Cố Viễn nghi hoặc cùng tò mò, dứt khoát liền đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Nhưng mà hắn để lộ ra tin tức, lại là để Cố Viễn nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Dung hợp bản mệnh tà thi, sắc người hợp nhất, khác loại trường sinh. Cố Viễn cả người đều choáng váng. Hắn biết rõ kia Vũ Hải lão ma cùng Cản Thi phái có chút quan hệ, đồng thời Cản Thi phái là có tiếng cả ngày cùng các loại thi thể tà ma liên hệ, liền chính liền bản mệnh chi vật đều là các loại cương thi tà vật, trên thân trải rộng sát thối mùi hôi, cho nên thời gian lâu dài, đám người này trên tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có một ít vấn đề, cái này cũng không kỳ quái. Ngay tiếp theo kia Vũ Hải lão ma, nói không chừng cũng bao nhiêu sẽ có chút vấn đề, hoặc là nói đam mê. Nhưng mà Cố Viễn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái thằng này khẩu vị cư nhiên như thế chi trọng, lại còn làm cái gì sát người hợp nhất, chẳng lẽ hắn liền không cách đứng sao? Không chế sao? Đương nhiên, những này bản mệnh tà thi đang đuổi thi phái đám người này trong mắt, kỳ thật chính là khác loại pháp khí pháp bảo, dạng này nói đến, tựa hồ cũng không có gì ma bệnh. Thú hồ, vì trường sinh, bẩn thỉu buồn nôn một điểm lại tính là cái gì? Đây chính là trường sinh a. Bao nhiêu người vì hai chữ này, dốc hết tất cả, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đạt tới mục đích. Cố Viện dám khẳng định, mặc dù ưu hài lao ma cái này biện pháp tà một chút, ủy dị chút, buồn nôn chút, nhưng một khi chuyển đi, khẳng định sẽ có rất nhiều người đi theo học theo. Chính là không biết rõ, ưu hài lao ma hiện tại đến tột cùng lộ sắc thành công không có. Cái tiết như thế nói đến, hắn hiện tại còn sống. Cố Viễn nhịn không được hỏi. Ưu hài lao ma trước đây chính là một tôn âm thần cự đầu ma tu, cái này nếu là đến bây giờ còn sống, như vậy Cố Viễn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá Trung Điền lời nói ngược lại để Cố Viễn nuối lòng một hơi, thanh âm hắn khàn khàn trầm giọng nói, hắn sống hay chết, ta cũng không biết rõ, bất quá, ưu hài lao ma bây giờ liền xem như còn sống, hắn suốt đời tu vi trải qua thi khí cùng tử khí ăn mòn, cũng đã phế bỏ hơn phân nửa. Đồng thời hắn cho dù lộ sát thành công, người sống cùng hoạt thi cũng là hoàn toàn khác biệt, đến thời điểm Vũ Hải lão ma đến tuột cùng còn có phải hay không lúc đầu Vũ Hải lão ma, đây là hai chuyện. Cố Viễn gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng, nói: "Tốt, vậy ta ngươi liên thủ, liền đem Vũ Hải lão ma cái thằng này giải quyết rơi là được." Đa tạ đạo hữu, sau khi chuyện thành công, Vũ Hải lão ma trên người đồ vật có thể đều quy về Cố đạo hữu ngươi. Trung Điền mặc dù bây giờ thành Hoàng Tuyền Ma Thi, nhưng cũng không phải cái gì đồ đần, biết rõ muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ, hiểu được lấy lợi dụ chi. Cố Viễn cười cười, không nói gì thêm, xem như ngầm thừa nhận. Bất quá trong lòng lại là đối phương coi trọng mấy phần. Đã có thể hiểu được lấy lợi dụ chi, nói rõ trước mắt Trung Điền có không thua bình thường tu sĩ trí tuệ. Vô luận như thế nào, lại thêm hắn Hoàng Tuyền Ma Thi thân phận, thậm chí lâu đời thọ nguyên, chỉ cần làm từng bước tu luyện, sớm muộn sẽ từng bước một thành tựu âm thần, dương thần đạo quả. Cho nên, trước mắt vị này tiền đồ vô lượng, ngược lại là đáng giá kết giao tốt một phen. Đương nhiên, không phải có ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, đối phương cuối cùng đã không phải là người, mà là khác loại ma vật, cuối cùng vẫn là đến phòng bị điểm. Đúng rồi, Trung đạo hữu, Ưu Hải lão ma cái phần mộ này đã bố trí cấm chế trận pháp, lực phòng ngự rất mạnh, ngươi có biện pháp gì hay không? Cố Viễn nhớ tới một sự kiện, há miệng hỏi lên. Trung Điền nhìn về phía trước phần mộ, một đôi nhạt con ngươi màu đỏ lúc này có chút tản ra cổ quái tà dị u quang, thản nhiên nói, hắn tòa đại trận này tên là Sáu Diệt Tuyệt Sinh đại trận, có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa âm khí, tử khí, ma khí, sát khí các loại u ám chi khí, sau đó ẩn dưỡng tự thân, đồng thời còn có thể cung cấp tuyệt cường phòng ngự. Bình thường tình huống dưới, dù cho là ngươi ta liên thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh vỡ tòa trận pháp này. A, bình thường tình huống dưới. Cố Viễn chú ý tới Trung Điền trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Ta trở thành Hoàng Tuyền Ma Thi, có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn suy yếu phá vỡ tòa đại trận này uy lực, bất quá thời gian nhiều nhất chỉ có 3 cái hô hấp tả hữu. Trung Điền nói ra tính toán của mình. Tốt, thời gian 3 hơi thở, đầy đủ, chuyện này liền giao cho ta đi. Cố Viễn gật gật đầu, Hắc Long Kích xuất hiện lần nữa tại trong tay. Trung Điền nhìn xem Cố Viễn trong tay Hắc Long Kích, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tuy nói nó hiện tại đã không phải là người, có thể nhãn lực vẫn còn, thậm chí so khi còn sống còn muốn lợi hại hơn, có thể rõ ràng cảm ứng được Cố Viễn thể nội kết như núi như biển sinh cơ cùng dương cương khí huyết chi lực. Kia là cùng nó thể nội nồng đậm thi khí cùng tử khí hoàn toàn tương phản lực lượng. Chương 440, Bạch Viên kiếm tiên. Chương 440, Bạch Viên kiếm tiên. Chỉ một điểm này, Cố Viễn thực lực liền không chút thua kém tại nó. Trừ cái đó ra, Trung Điền kỳ thật còn có thể cảm ứng được, tại Cố Viễn thể nội còn có mấy đạo mở nhạt khí tức giấu giếm rất sâu. Nếu không phải nó trạng thái đặc thù, thật đúng là không cách nào cảm ứng ra cái gì tới. Trong đó một đạo sắc bén vô song, lang lệ mà bá đạo, rõ ràng là một cô đáng sợ kiếm ý, điều này nói rõ Cố Viễn rõ ràng còn tu thành một môn cực kỳ đáng sợ kiếm thuật. Mà đổi thành một đạo khí cơ tối nghĩa thâm trầm, lại tựa hồ như ẩn chứa một cỗ có thể khai thiên tích địa, bá đạo tuyệt luân lực lượng. Đồng thời cỗ lực lượng này, tựa hồ đối với nó cực kỳ khắc chế, dù cho là nó cũng bản năng sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi ý, đây cũng là nó tìm tới Cố Viễn nguyên nhân một trong. Thực lực mạnh mẽ, đáng giá nó liên thủ. Dù là ưu hải lão ma thật lên cái gì yêu thiêu thần, cũng là thần đồng đội, mấu chốt thời điểm khả năng giúp đỡ được đại ân. Một người một ma, nói đúng ra là một người một thi đang muốn động thủ, sau đó liền gặp ba cái bóng người xuyên qua tầng tầng sương mù, từ nơi không xa chạy đến. Cái này ba người chính là trước đó đại tấn hoàng triều trấn ma ti hồ lão nhân cùng tân minh, còn có chính là cái kia tán tu phụ nhân Từ Tuệ. Nhìn thấy Cố Viễn ở chỗ này, hồ lão nhân ba người ngược lại là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lấy Cố Viễn thực lực tu vi có thể so với bọn hắn càng mới đến hơn, cái này rất bình thường. Sau khi mấy người thấy được Trung Điền thân ảnh về sau, lại là mắt tròn váng. Ngay từ đầu mấy người bọn hắn không có quá để ý, coi Trung Điền là thành Mai Trường Sơn. Nhưng mà nhìn kỹ, mấy người đều bị choán váng. Trung Điền bề ngoài thật sự là có chút đáng sợ kinh dị, vô luận là kia trên thân hư thối huyết đục chảy xuôi nhỏ xuống trên mặt đất mờ nhạt thi thủy, vẫn là lồng ngực phần eo vị màu vàng sẫm lân thiến, còn có kia có chút cứng ngắc mà dọa người khuôn mặt, có thể đem người bình thường dọa gần chết. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vị này tuyệt đối không phải là cái gì người, mà là một cỗ thi thể, vẫn là một bộ tà thi. Cố đạo hữu, đây là? Mấy người đầu tiên là giật nảy mình, chợt gặp Trung Điền thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn, lại gặp Cố Viễn thờ ơ, mấy người ngược lại là nuối lòng một hơi. Bởi vì Cố Viễn cùng cỗ này tà thi, rõ ràng cũng không có ý tứ động thủ. Hiển nhiên, nhìn tình huống là sẽ không đối bọn hắn động thủ. Vị này là Trung Điền Trung đạo hữu, ta một vị lão hữu. Cố Viễn chỉ là đơn giản giải thích một câu, cũng chưa nói tỉ mỉ, cũng không cần thiết cùng mấy người kia nói tỉ mỉ, chỉ là nói, mấy vị nếu như có thể mà nói, tốt nhất trốn xa một chút, miễn cho lại lan đến gần các ngươi. Tiếp xuống, ta cùng Trung đạo hữu sẽ liên thủ, phá vỡ cái phần mộ này, kia U Hải lão ma liền giấu ở trong đó, đồng thời rất có thể còn sống. Lão hữu, đây không phải là một bộ tà thi ma vật sao? Cố Biện thế mà cùng một bộ tà thi là lão hữu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nghe được Cố Viễn câu nói kế tiếp, càng là cảm thấy cổ quái. Kia U Hải lão ma thế mà liền giấu ở cái phần mộ này bên trong, Cố Viễn còn muốn cùng Cố này tà thi liên thủ phá vỡ phần mộ, đem bên trong U Hải lão ma cầm ra đến, cái này nghe thật đúng là có chút ma huyễn. Ba người có chút chóng mặt, trong lúc nhất thời không nói gì, bởi vì không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhất là Hồ lão nhân cùng Tần Minh hai người, rõ ràng có chút xoắn xuýt. Ngăn cản Cố Viễn? Dựa vào cái gì a? Dùng cái gì lý do ngăn cản Cố Viễn? Dù sao bọn hắn thân là trấn ma ti trấn ma giáo úy, vốn là vì điều tra nơi đây tình huống mà đến, hiện tại Cố Viễn xuất thủ đối phó U Hải lão ma, vốn là đang giúp bọn hắn cũng lẽ ra nên ủng hộ Cố Viễn. Huống hồ thật muốn ngăn cản, lấy Cố Viễn thực lực, đem Cố Viễn hai đầu cánh tay trói lại, ba người bọn hắn thêm tại một khối cũng không là đối thủ. Không ngăn cản Cố Viễn. Bên trong thế nhưng là nằm một tôn âm thần cự đầu, trên người đối phương đồ vật, tùy tiện lay xuống tới, nói không chừng đều là cái gì hiếm thấy bà bối, có thể làm cho bọn hắn đại phát một phen phát tài. Các loại Cố Viễn thật phá vỡ cái phần mộ này, đồ vật chẳng phải là liền thành Cố Viễn, mà bọn hắn phí hết tâm tư đi vào cái này địa quật chỗ sâu, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Cố Viễn cũng không tiếp tục để ý tới bọn hắn, đối Trung Điền liếc nhau, khẽ gật đầu. Một người một thi ngược lại là có mấy phần ăn ý. Trung Điền đi đầu một bước tiến lên, toàn bộ thân ảnh giống như di hình hóa ảnh, lôi kéo ra một đạo thật dài huyễn ảnh, đi tới phần mộ trước. Nó đưa tay ở giữa, hơi khô héo hư thối bàn tay thế mà sáng lên hào quang màu vàng sẫm. Quang mang này ảm đạm, ô trọc, tĩnh mịch, thâm trầm, lộ ra một cỗ làm cho người không thoải mái kiểm chế khí tức. Đó lấy, Trung Điền bàn tay vung lên, một đạo ánh sáng mờ nhạt trụ từ lòng bàn tay phát ra, trực tiếp đánh phía trước mặt phần mộ. Ầm ầm, làm cột sáng rơi vào phần mộ trên về sau, trong phần mộ cấm chế linh quang lập tức bạo phát đi ra, cùng cột sáng va nhau đụng, khơi dậy một mảnh vàng sáng quang huy. Một cỗ sóng xung kích tựa như vòi rồng, kịch liệt mà nhanh chóng đánh thẳng vào xung quanh bốn phương tám hướng. Trung quanh tràn ngập những cái kia sương mù cũng nhao nhao bị quét sạch bài xích ra. Một kích này thanh thế to lớn, Hồ lão nhân mấy người ra mặt run rẩy, không ngừng cuống quýt lui về sau đi. Đồng thời trên thân cũng kích phát ra hộ thân pháp khí, hộ thân thần thông loại hình. Dù là như thế, mấy người là bị đập vào mặt linh áp chen ép ra mặt trắng bệnh, đứng cũng không vững. Trung Điền một kích này, rõ ràng đã thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Riêng là một kích này, cũng đủ để đem bọn hắn ba người đánh sát. Cũng may mắn cố này tà thi có chút cổ quái, hư hư thực thực còn có đầy đủ nhiều linh trí, mặc dù không biết rõ vì sao cùng Cố Viễn quan hệ tựa hồ còn không tệ dáng vẻ, nhưng cũng chí ít sẽ không đối bọn hắn độc thủ. Về phần Cố Viễn, lại là lông mày nhíu lại, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Cố Viễn ngoại ý muốn cũng không phải là Trung Điền một kích này uy lực, mà là Trung Điền một kích này, mặc dù chỉ là đơn giản lấy thể nội thi khí, tử khí oanh kích, nhưng một kích này bên trong, thế mà ẩn chứa một cỗ tinh thuần đến cực điểm kiếm ý, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng cái này đủ để cho Cố Viễn cảm thấy ngoại ý muốn. Bởi vì Trung Điền thân phận rõ ràng chỉ là một bộ hoàng tuyển ma thi ai, cho nên cỗ kiếm ý này nơi phát ra không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn khi còn sống thân phận sở tu thành tuyệt thế kiếm thuật thần thông. Một cỗ kiếm ý tại thể nội quanh quẩn không tiêu tan, cho dù chết đi, thành ta thi, vẫn là có thể kích phát ra bộ phận uy năng. Bất quá cố kiếm ý này mặc dù yếu ớt, nhưng lấy Cố Viễn ánh mắt đến xem, vì cái gì xác thực có chút tinh thuần, tuyệt đối không thể so với chính Cố Viễn kém, cái này để Cố Viễn có chút kinh ngạc. Liên tưởng đến đối phương khi còn sống thân phận là Bạch Viên Sơn đệ tử, hơn nữa còn khả năng chính là Bạch Viên Sơn vị kia tiếng tăm lừng lấy Bạch Viên Kiếm Tiên đệ tử. Vị kia Bạch Viên Kiếm Tiên, Cố Viễn không biết kỳ danh, chỉ biết rõ vị này Bạch Viên Kiếm Tiên thành danh hồi lâu, hắn tư cách so Cố Viễn chỗ Dược Vương Sơn thái thượng trưởng lão Chu Khuyết Thần Quân cùng Đan Hà lão tổ còn già hơn. Nghe nói, vị này kiếm tiên sớm tại 4-5000 năm trước liền đã thành danh thiên hạ. Này người bản thể không phải người, mà là một cái trong núi Bạch Viên. Nghe đồn cái này Bạch Viên trời sinh linh tú, ngẫu nhiên đạt được tiên duyên, về sau lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, lấy thiên địa tự nhiên vi sư, tu thành tuyệt thế kiếm thuật, đúc thành dương thần đạo quả, tự xưng Bạch Viên kiếm tiên. Chương 441, giao nhân dầu. Chương 441, giao nhân dầu. Vị này Bạch Viên kiếm tiên tuy là yêu tu xuất thủ, nhưng hắn tính lại cũng không ngang ngược thị sát, ngược lại có chút bình thản, thậm chí còn say mê tại kiếm thuật. Từ đầu đến cuối đều tại núi sâu trong động phủ nghiên cứu tinh tu kiếm thuật. Vì vậy liền rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều đối vị này Bạch Viên kiếm tiên có chút tôn kính, thường xuyên mộ danh tiến đến bái kiến. Vân Mộng Sơn mạch chỗ sâu có chút không ít yêu tu, trong đó không thiếu âm thần yêu tu, chính là Chí Dương thần yêu tu. Nhưng mà chỉ có vị này Bạch Viên kiếm tiên địa vị tôn sùng nhất, danh khí cũng là lớn nhất. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Nam Cương tu hành giới, vị này Bạch Viên kiếm tiên danh khí đều là đủ để sắp xếp trước ba, dù cho là Đan Hà lão tổ cùng Chu Khuyết Thần Quân, thậm chí cổ thần giáo cùng Tinh Hà kiếm phái, cùng Thái Hư quan các cái khác đại phái Dương thần các đại năng, đều không nhất định hơn được này vượng. Nhất là này vượng kiếm thuật, quả thật thiên hạ tuyệt đỉnh. Lại phổ thông kiếm thuật theo nó trong tay sử xuất, cũng là chạm núi loạn nhạc, có 102 thiên hạ. Cho dù bên trong Tinh Hà kiếm phái mấy vị kia sở trường kiếm đạo kiếm thuật âm thần cự đầu, dương thần đại năng, tại kiếm thuật phương diện tạo nghệ, cũng phải có chỗ kém. Chỉ có thể nói, vị này Bạch Viên kiếm tiên, chính là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, cho dù Cố Viễn bản thân, tuy nói có kiếm tâm cùng tiên thiên kiếm cốt gia trì, nhưng cũng không nhất định thật có thể tại kiếm đạo thiên phú phương diện hơn được đối phương. Đồng thời nghe đồn, vị này Bạch Viên kiếm tiên, bây giờ cự ly nguyên thần chân tiên chi cảnh đã không xa, sắp lấy kiếm chứng đạo nguyên thần. Trung Điền đã sư tổng vị này Bạch Viên kiếm tiên, như vậy kiếm thuật của nó hiển nhiên cũng tương đương lợi hại. Vừa rồi một kích kia, ẩn chứa trong đó tinh thuần kiếm ý liền đã chứng minh điểm này. Cố Viễn vừa chuyển động ý nghĩ, kỳ thật cũng bất quá ngắn ngủi một lát sự tình, liền đem việc này ghi tạc trong lòng, sau đó liền tiếp theo chú ý tới trước mắt tình huống. Mà lúc này, ngay tại Trung Điền một kích đánh vào phần mộ trên về sau, cổ quái sự tình phát sinh. Toàn bộ phần mộ mặt ngoài cấm chế linh quang, tựa như bị rút khô tinh khí, cấp tốc cảm đạm xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cả tòa đại trận biến giống như bị hút khô trình độ quả hồng, nhăn nhăn nhúm nhúm, ảm đạm vô quang. Cố Viễn trong mắt hơi híp, biết rõ là thời điểm, lúc này tiến lên một bước, dương lên hắc long kích. Quanh người hắn tràn ngập lên hừng hực mà bá đạo dương cương khí huyết, cả người tựa như một ngụm cháy hừng hực lấy chân hỏa hỏa lò, liền liền chung quanh hư không đều tựa hồ bị cái kia nóng bỏng khí huyết thiêu đốt bắt đầu bập bẹo. Một bên Trung Điền vô ý thức lui về sau một đoạn cự ly, lấy nó hiện tại hoàng truyền ma thi thân phận, mặc dù đối Cố Viễn cái này thần khí huyết không về phần quá mức kiên kỵ, nhưng bao nhiêu cũng có chút không quá dễ chịu. Về phần Cố Viễn, lúc này đã toàn lực vận chuyển thể nội khí huyết, chân khí, hắc long kích tại hắn trong tay vang lên con con, tựa như một đầu dữ tợn hắc long, lôi cuốn lấy cuồng bạo kinh phong, tại Cố Viễn vung về dưới, hung hăng rơi đập mà xuống. Ô ô ô. Ô ô ô. Hư không đều phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ thanh âm, biến bắt đầu bặm mẻo, tại Cố Viễn dưới một kích này, hoạch xuất ra một đạo thật dài vết tích. Sau đó, liền rơi vào phần mộ bên trên. Ầm ầm. Ầm ầm. Cùng Trung Điển vừa rồi một kích kia so sánh, Cố Viễn một chiêu này rõ ràng muốn càng thêm cương mãnh bá đạo. Kia U Hải lão ma phần mộ mặc dù bố trí trận pháp cấm chế, nhưng bây giờ tòa này sáu diệt tuyệt sinh đại trận trải qua Trung Điển suy yếu, rõ ràng uy lực của nó đã lột 7-8 phần. Đối với Cố Viễn đến nói, cái này còn lại 2-3 thành tự nhiên cũng liền không phải vấn đề gì. Tại Cố Viễn hắc long kích dưới, tựa như một tôn lung lay sắp đổ nhà tranh, ầm vang vỡ vụ ra. Cái phần mộ này nguyên bản giống như gò núi nhỏ lớn nhỏ, là lấy đặc thù vật liệu sở kiến, nhìn là bằng đá, kỳ thực không thể so với tinh kim thiết mẫu kém mảy may, lại thêm còn lại 2-3 tầng trận pháp cấm chế bảo hộ, bình thường kim đan đại tu sĩ tới, cũng phải tốn chút thời gian mới có thể phá vỡ. Nhưng mà chỉ là Cố Viễn một cái này, mặt ngoài tầng kia cấm chế trận pháp đầu tiên là vỡ vụn, ngay sau đó phần mộ bản thân cũng là đổ sụp vỡ vụn gần nửa, đá vụn bay ra, bụi bặm dơ lên, hiển lộ ra bên trong tình huống. Nhìn xem Cố Viễn cùng Trung Điền cái này, một người một thi làm ra động tĩnh, một cái so một cái lớn, ba người đều có chút tê cả da đầu. Nhất là thanh niên kia tu sĩ Tần Minh, hắn cũng là thể tu, nhưng mà nhìn thấy cùng hắn tu vi tương đương Cố Viễn một kích này tạo thành động tĩnh, lại là vô ý thức nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Cố Viễn có thể lấy yếu thắng mạnh, có thể lấy thiên nhân cảnh thân thể, chém giết kim đan đại tu sĩ. Cường hành như vậy thể phách, hắn dù là lại để thăng mấy cái tiểu cảnh giới sợ là cũng khó có thể chống lại. Có thể cái này có chút không thể nào nói nổi a. Rõ ràng chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ, vì sao Cố Viễn thể tu tạo nghệ sẽ như thế cao thâm? Trung Điền ngược lại là không có cái gì phản ứng, Cố Viễn cười nói, tiếp xuống, liền nhìn Trung đạo hữu ngươi. Trung Điền minh bạch Cố Viễn ý tứ trong lời nói. Hiện tại phần mộ như là đã bị vênh mở, như vậy tiếp xuống, bên trong U Hải lão ma đến tuột cùng sống hay chết, còn không quá xác định, cho nên cái này thời điểm, liền cần Trung Điền độc thủ. Nó là hoàng truyền ma thi, bản thân trên cơ bản chính là một bộ tử thi, đã chết không thể chết lại, cho dù thụ thương, cũng có thể cấp tốc hồi phục. So với Cố Viễn, đồng dạng phiền phức hoàn toàn không quan tâm. Thú hồ, thân là hoàng truyền ma thi, đối với đồng loại tà ma ở giữa cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có cảm ứng. Nếu như U Hải lão ma còn sống, như vậy trên người đối phương sinh cơ tuyệt đối không thể gạt được nó. Nếu như U Hải lão ma đã lộ sắc thành một loại nào đó tà ma, như vậy trên thân tất nhiên cũng sẽ xuất hiện đồng đậm dư thừa thi khí cùng tử khí, cái này cũng tương tự không thể gạt được Trung Điển. Trung Điển cũng chưa cự tuyệt, bởi vì nó làm chuyện này phù hợp, huống hồ vốn là nó phải làm. Giao cho ta đi. Trung Điển thanh âm khàn khàn nói. Nói, nó đã đi tới phần mộ bên trong, thẳng đến ở giữa nhất tòa kia quan tài đồng đau cổ. Tòa kia cổ quan trọn vẹn có thể có một tòa phong ốc lớn nhỏ, mặt ngoài hiện đầy các loại lệ quỷ, dạ xoa, hung linh, ma đầu đồ án, nhìn dữ tợn ghê tởm, sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng có thể từ phía trên nhảy xuống hại người. Tại quan tài đồng thau cổ bốn cái sừng, các cất đặt lấy một chiếc thạch đèn, bên trong nở rộ lấy như ngọc dầu thắp, thiêu đốt lên hạt đậu lớn nhỏ ánh lửa. Ánh lửa ảm đạm, lại tản ra nhàn nhạt kỳ hương, dù cho là vừa rồi Cố Viễn náo ra động tĩnh lớn thế mà cũng không có ảnh hưởng đến cái này mấy ngọn cổ đăng. Cái này miệng quan tài đồng thau cổ, rõ ràng chính là kia U Hải lão ma mai táng tự thân thi thể đồ vật. A, đây là giao nhân dầu. Tốt đồ vật a. U Hải lão ma cái thằng này thế mà còn có loại này bà bối. Cố Viễn ngược lại là có chút ngoài ý muốn mắt nhìn chiếc kia quan tài đồng thau cổ bốn cái sừng bốn chén nhỏ thạch đèn, nhận ra bên trong thạch đèn những này dầu trơn lai lịch. Cái gọi là giao nhân dầu, chính là Đông Hải giao nhân trên thân để luyện ra dầu trơn, loại dầu này son cực kỳ đặc thù, bốc cháy lên vô cùng bình ổn chậm chạp, cho dù gió táp mưa sa, cũng căn bản sẽ không đem nó dập tắt. Đồng thời, bốc cháy lên cũng sẽ không sinh ra cái gì sương mù cùng khó ngửi mùi vị, ngược lại mang theo một loại dị hương. Đồng thời, loại này dầu thấp dù là một dọn, cũng có thể thiêu đốt trăm năm lâu, móng tay lớn như vậy một khối, liền có thể thiêu đốt ngàn năm lâu.